Chương 133, cổ chiến trường, ra vai phủ đầu. 1. Chương 133, cổ chiến trường, ra vai phủ đầu. 1. Cổ chiến trường ở vào Thương Châu đông bắc bên cạnh, khoảng cách Thương Châu đô thành đại khái trên dưới vạn dặm, cũng không coi là quá xa. Đại Thanh Mã đối với loại này buôn tập cường độ tựa hồ tập mãi thành thói quen, một đường xé gió đi tới, căn bản vốn không e ngại phong mang tới lực cản, hoàn toàn không quan trọng phía trước cái kia một bức từng gió. Nếu như là tình huống bình thường, Tẩu Long là tuyệt đối không chạy nổi cái này nhức đầu Thanh Mã. Bất quá, bây giờ Tẩu Long vừa mới ăn yêu huyết, một thân tinh lực không chỗ phong thích, lại thêm giao châu tích phong hiệu quả, hắn tựa hồ lại bị Đại Thanh Mã tốc độ kích thích, toàn lực buôn tập phía dưới, vậy mà không có rớt lại phía sau quá nhiều. Cái này khiến Tư Mã cũng kinh ngạc một chút. Tẩu Long mặc dù có Tây Vực Thiên Mã huyết thống, nhưng cũng không có yêu hóa hoặc quái hóa, thế mà theo kịp hắn Thái Sơn. Yêu hóa chính là mở ra thần quan tam khiếu một tròng, thức tỉnh thần quan một bộ phận uy năng, thu được cùng trời sinh linh trưởng tầm thường thần trí, có thể suy xét, có thể hóa hình. Quái hóa nhưng là mở ra khác khiếu huyệt, bản thân tu vi lấy được đề cao, nhưng cũng không có thức tỉnh thần trí, cực kỳ cường đại nhưng vẫn như cũ thần trí ngu muội quái thú cũng là dạng này. Nhìn, Tẩu Long huyết mạch rất tinh khiết. Dạng này buôn tập kéo dài một ngày. Một ngày thời gian, mãi cho đến vào đêm rất lâu mới chạy tới cổ chiến trường. Dưới loại tốc độ này, ngày đi bằng dặm. Tẩu Long vừa mới ăn xong tinh huyết, như vậy dư thừa thể lực cũng bị một ngày này cực hạn lao nhanh cho mệt quá sức, bất quá có chỗ tốt chính là hắn cái kia phun ra khí huyết lấy được phong thích, cuối cùng coi là bình tĩnh lại. Mà Đại Thanh Mã tựa hồ còn vẫn còn thừa thái, thản nhiên ngừng lại. Cao Kiến nhìn xem Tẩu Long, cảm giác Tẩu Long cũng nhanh mệt mỏi gục xuống, rõ ràng phía trước vẫn là Long Tinh Hổ mạnh dáng vẻ. Mà Cao Kiến chính mình cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, mặc dù đã tích phòng, để cho hắn không cần nên đón cao tốc khí lưu xung kích, nhưng cưỡi ngựa chạy lâu như vậy, vẫn như cũng mệt quá sức. Bất quá, cổ chiến trường đã đến. Cao Kiến đưa mắt trông về phía xa, muốn nhìn một chút cái địa phương này là cái dạng gì. Bởi vì Tẩu Long biết bay, cho nên hắn là từ giữa không trung xa xa nhìn ra xa, có thể rõ ràng trông thấy ở trong đó là mùa thu. Mặc dù những lời này là nói nhảm, nhưng đi thật chính là mùa thu. Rất khó tưởng tượng, thế mà lại có như thế tiêu chuẩn mùa thu. Thu đi mùa đông thì âm khí đại thịnh. Cao Kiến hành tẩu ở trong đó, có thể nhìn thấy rất nhiều bọ cánh cứng bại cốc, bên cạnh có gió mát sinh, ngày đêm ở chỗ này tựa hồ không thể nào rõ ràng, không có lôi đỉnh mang tới thanh khí, ngủ đông trùng túi nhà, giữa thiên địa có sát khí thấm thịnh, dương khí ngày suy, thủy thủy hạ, thành tựu bắt đầu rét lạnh. Thu phân chi khí, trên thực tế chính là tại mùa thu đến mùa đông điểm giao tiếp đoạn thời gian đó, là trong vòng một năm rất âm lãnh thời điểm, mặc dù không có mùa đông rét căm căm, nhưng lại nhiều một cách đặc biệt đi ra một chút túc sát chi khí. Thu chủ kim khí, kim chủ túc sát, nghiêm phong chống thân, phồn xương vẫn mang, vấn đề gì gió thu như đao nói đúng là, khi gió thu nổi lên, vạn sự vạn vật đều biết tàn lụi, bị sơ sát tiêu điều kim khí thổi qua, lá cây lại rơi xuống, thực vật lại suy vong, sâu bọ lại ngủ đông, vạn sự vạn vật đều biết yên tĩnh lại, ngay cả người cũng sẽ cảm thấy không có tinh thần, giống như khí lực bị rút ra, sẽ muốn càng nhiều nghỉ ngơi, nằm ở trong chăn lại càng không nguyện ý đi ra. Vấn đề gì thu hậu vấn chạm trên thực tế cũng là lấy gió thu túc sát chi ý, thu lệ dung phong thì khô thủy sư tạo, bạch lộ ngưng thì phồn anh tàn lụi, quý thu xương thủy hàng, chim ứng kích, vương giả thuận thiên đi giết, lấy thành túc sát chi uy. Kim khí giàu tụ tập thì vạn vật không sinh. Cao Kiến xa xa nhìn ra xa chiến trường của kia. Ban ngày ngắn, huyền đêm kia. Rêu giao chuyển, rời thái âm. Xương đồng hồ minh, minh lăng lên. Tinh hồi thiên, tháng nghèo kỷ. Nghe nghiêm phong, đến không ngừng. Mong huyền vân, đen tui không màu. Tháng băng liệt, tích vũ ưu phi tuyết đến, thiên sơn bên cạnh. Chỉ là ở bên ngoài nhìn xem, cũng đã là rung động như thế, rất khó tưởng tượng chờ ở trong đó đến cùng là cái gì tình trạng. Rất rung động a. Bất quá còn có càng rung động, ngươi nhớ một chút hiện tại tinh không. Tư Mã đối với Cao Kiến khoe khoang một dạng nói, sau đó tay chỉ trên trời. Cao Kiến thuận thế ngẩng đầu, trên trời là hoàn toàn như trước đây tinh thần. Bây giờ là mùa đông tinh không, hôn khuê bên trong, hiểu cang bên trong, đấu thành lập xấu vị mới bắt đầu, phòng túc cùng khuê túc ở vào nam bên trong thiên, phương tây bạch hổ thất túc xuất hiện tại phương đông, ngân hà từ tây sang đông hoành quán bắc bộ bầu trời. Đi, chúng ta tiến đi. Tư Mã chở Cao Kiến xem xong, mang theo Cao Kiến đi vào chiến trường cổ kia. Vừa vào đi, cũng cảm giác được ấm rất nhiều, chỉ là Cao Kiến mặc dù cảm giác nhiệt độ không khí ấm, bầu không khí vẫn còn lộ ra một cô âm lãnh lưỡi đao chi ý cùng mùa đông so ra, mùa thu muốn ấm áp rất nhiều, nhưng túc sát chi khí hỗn hợp ở bên trong, vẫn là để cho người ta răng xính lãnh. Ngươi lại nhìn trên trời. Tư Mã vừa chỉ bầu trời. Cao Kiến lại nhìn, tiếp đó, hắn choáng váng. Hôn tu nữ trung, hiểu liễu trung, đấu kiến tuất vị chi trung. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là mùa thu tinh không, y túc cùng đấu túc ở vào nam bên trong thiên, bắc phương huyền vũ thất túc ở vào đông nam phương hướng. Ngân hà từ thùng đựng phương hướng đường chân trời dâng lên, hướng đông bắc sao trước nữ chạy đi. Chỉ có điều Tẩu Long mấy bước kém, mấy chục mét khoảng cách mà thôi, ngôi sao trên bầu trời đã hoàn toàn đổi một cái hình dạng, thật giống như bước vào một cái vũ trụ song song nào đó. Cái này, Cao Kiến kinh trụ. Làm sao lại? Cái kia ngôi sao đầy trời, thế mà lại mấy bước khoảng cách liền hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy Cao Kiến biểu lộ, Tư Mã lộ ra dương dương đắc ý, giống như sinh ra một loại trí lực cùng học thức bên trên cảm giác ưu việt. Hắn dùng một loại được như ý, ta phải hảo hảo khoe khoang biểu lộ nói, ngươi là võ giả, đoán chừng không nghiên cứu những thứ này, phía trước khi ta tới cũng bị kinh động, sau tới nghe những cái kia âm dương ra nói, mới biết được đây là một cái tình huống gì. Tinh thần chính là thiên địa chi khí hô ứng hiển hóa, có thiên thai ra, liền có yêu tinh hàng thế, có điểm lệnh hiện, liền có tử khí đông lai, mà những thứ này cũng giống như vậy, trên mặt đất thu phân chi khí nồng đậm như vậy, bầu trời tinh thần tự nhiên cũng sẽ biến hóa theo. Đây đất thu phân chi khí, bên trên ứng với thiên, liền biết trên bầu trời hiện hóa ra mùa thu tinh thần, dù sao nhật nguyệt chúng tinh, tự nhiên phụ sinh bên trong hư không, kỳ hành hắn chỉ tất cả cần khí chỗ này, cho nên ngươi nhìn, cổ chiến trường này có phải hay không kỳ diệu vô cùng. Mà Cao Kiến chỉ là cảm khái, chính xác kỳ diệu. Hắn lại độ sinh ra mình lúc này bây giờ đang đứng ở một cái kỳ diệu thế giới thực cảm giác. Ở đây, vật lý là một bộ khác định nghĩa. Bên trên bầu trời tinh thần thật sự không có thực thể, cũng không phải cái gì hành tinh hoặc hành tinh tia sáng, mà là thiết thiết thực, từ cụ thể thiên địa chi khí mang tới hiện hóa. Cho dù là tại cùng một mảnh bên trên đại địa, nhìn về phía cùng một khoảng trời, đoán gặp tinh thần vẫn như cũ lại khác biệt. Hắn tinh thần khí sóc, nhật nguyệt giao ăn, đều do khí định. Cao Kiến hơi hơi gật đầu, chẳng thể trách chiêm tinh chi thuật có thể sống công hiệu. Tất nhiên ngôi sao trên bầu trời có thể bởi vì bên trên đại địa thiên địa chi khí mà sinh ra đối ứng biến hóa, như vậy chỉ cần nắm giữ học tập loại biến hóa này quy luật, những cái kia âm dương ra người tu hành, liền có thể thông qua vọng khí chiêm tinh, đến quan sát thế giới này thiên địa chi khí sinh ra biến hóa như thế nào. Trong đó ngày đi doanh co lại, tháng đi trễ tật, ngũ tinh thêm giảm, hai rượu ăn kém, ngày túc tháng cách, bên trong tinh quý cảnh, lập số lập pháp, biết đối ứng biến hóa, liền có thể thông qua tinh thần biến hóa, đi phỏng đoán bên trên đại địa chuyện gì xảy ra. Chỉ cần thiên địa chi khí biến hóa, bọn hắn liền có thể thông qua vọng khí chiêm tinh tiến hành cảm giác, thậm chí là chắc coi là một ít chuyện phát sinh. Đó cũng không phải huyền học, mà là một bộ hoàn chỉnh, có hệ thống, có thể xuất hiện lại quan trắc phương pháp. Hô, Cao Kiến thở ra một hơi, thiên địa này thực sự là kỳ diệu a. Tư Ma muốn biểu hiện lấy được thỏa mãn cực lớn, cả người cũng lộ ra thần thanh khí sảng, tiếp đó chỉ về đằng trước nói, ha ha, thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, đừng than thở, bên kia ánh lửa nhìn thấy sao? Nơi đó chính là trấn Ma Ti tại cổ chiến trường đại doanh. Chương 133, cổ chiến trường, Gia Mai phủ đầu. 2, chương 133, cổ chiến trường, Gia Mai phủ đầu. 2, tốt. Cao Kiến gật đầu, mang theo Tẩu Long một đường lao vụt. Không bao lâu, đại doanh đã sắp đến, hướng phía trước nhìn ra xa liền có thể trông thấy một cái sân cốc. Vừa mới đến nơi đây, đã nhìn thấy bốn phía ước chừng có 2, 3 vạn người, cũng tại phụ cận trong đại doanh. Cao Kiến phát hiện, tại cái này địa phương, không chỉ có thể trông thấy quân đội, còn có thể trông thấy bốn phía dơ lên một chút sơn phong. Những thứ này sơn phong không giống như là thiên nhiên. Từng tòa cao thấp không đều sơn phong, quay chung quanh thành một cái viên, cái này viên trung tâm, chính là quần sơn hạp cốc, chợt nhìn giống như là hố va chạm cùng nội bộ hố va chạm cốc, nhưng trên thực tế cũng không phải là một ngọn núi, mà là cả một cái sơn mạch. Toàn bộ hố va chạm cốc, đường kính cũng không lớn, lấy Cao Kiến nhìn ra tới nói, chỉ có 300 dặm dáng vẻ, những thứ này nhân tạo sơn cốc, cứ như vậy đem cái này 300 dặm bao vây lại. Tại quần sơn trong hạp cốc, âm lanh tốc sát gió thu cứ như vậy bị vây ở chỗ này. Một núi chi cách, lại là lượng trọng thiên địa, trong ngoài hoàn toàn không giống, tương tự với chuẩn vùng tĩnh lặng, địa hình tạo thành một cái đặc thù cách cục cản trở thu phân khí ra bên ngoài lan tràn. Địa thế cách cục, phong thủy sao? Dùng phong thủy cách cục tạo thành thiên địa lồng giam, đem thu phân chi khí khống chế ở bên trong. Cao Kiến lờ mờ đã đoán được các thế gia cách làm cụ thể. Rất nhanh, hai con ngựa liền vượt qua sơn phong. Những thứ này trên núi có khác biệt công trình kiến trúc. Cao Kiến đi theo Tư Mã một đường, tại thiên không rong ruổi, lướt qua những thứ này đỉnh núi, tiến vào cấp độ càng sâu bộ phận. Ở nơi đó, hố va chạm cốc nội bộ biên giới có một khối đất bằng. Rõ ràng, đất bằng cũng là nhân tạo. Đại thanh mã xuất hiện trong nháy mắt, chỉ nghe thấy trong doanh trại truyền đến đông 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 tiếng vang, đó là đánh trống âm thanh. Quân lệnh, nghe trống dựng lên. Đã thấy toàn bộ trong đại doanh, mấy vạn binh sĩ, mặc kệ là đang làm gì, ăn cơm cũng tốt, nghỉ ngơi cũng tốt, thao luyện cũng tốt, ngủ cũng tốt, cười nói vui đùa cũng tốt, cũng trong nháy mắt tỉnh táo, lập tức chỉnh bị vũ trang, riêng phần mình lấy tốc độ thật nhanh hướng về đại doanh trung ương phía trước đi. Đại doanh trung ương là thao luyện tràng, cũng là tất cả hoạt động chỗ tập hợp. Cái này tiếng trống, lời thuyết minh là Tư Mã tới. Tất cả thiên tướng, gia úy, mang theo đủ loại ngũ trưởng, đội trưởng, nhao nhao hướng về bên này tới, chỉnh tề xếp hàng, ngay tại đại thanh mã rơi xuống đất trong vòng 5 phút này, tất cả mọi người đều cũng tại thao luyện trên sân tập hợp. Cao Kiến đi theo Tư Mã, rơi xuống thao luyện trên sân. Có mấy cái mã quan lập tức tiến lên đây. Tư Mã đem dây cương hướng về trong tay bọn họ hất lên, liếc mắt nhìn Cao Kiến. Cao Kiến học theo, chỉ là không có bung, mà là đem dây cương đưa cho đối phương, nói câu, cảm tạ. Mã quan thất kinh, vội vàng muốn hạ bái. Cao Kiến giữ chặt đối phương, dở khóc dở cười, hay là trước dẫn ngựa a? Mã quan nhóm lập tức lui ra. Cao Kiến nhìn lại, phát hiện Tư Mã đã đi một đoạn, hắn hoàn toàn không có để ý ở đây phát sinh sự tình, cũng không có nhìn mã quan một mắt. Cao Kiến lắc đầu, tiếp đó chạy chậm đuổi kịp. Một đường đi theo hắn, mang đến thao luyện tràng trung ương. Trước mặt, quân đội đã tập kết hoàn tất. Tư Mã hướng đi phía trước đi, đột nhiên nói một câu, theo kịp ta sao? Cao Kiến không rõ ràng cho lắm, nhưng Tư Mã đột nhiên vung tay lên. Theo động tác của hắn, bốn phía bọn nắm chặt vũ khí, hô to một tiếng, tiếp đó đột nhiên dầm đất. Mặt đất một hồi rung động. Đúng. A. Tinh trên hoành chống rượu bí vũ, huy hoàng khôi giáp như lân tụ tập. Tướng quân rủ xuống roi xem quần anh, hiên ngang giữ tận lôi chấn quần sơn. Có binh khí ngưng tụ, tựa như một tôn tập thể ngưng tụ mà thành pháp tướng, ở nơi này hiện lên. Tôn kia pháp tướng phảng phất giống như bạc quân, cùng nhau xem kỹ Cao Kiến. Cao Kiến muốn đuổi theo, lại phát hiện mình bị thần ý ép không thể động đậy, cái kia vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bốn phía phảng phất là có kinh khủng cảm giác các bách, đối mặt biển người, đối mặt bạc quân, đối mặt cái kia vô số chất vấn, để cho người ta khó mà tiến thêm. Khí phách tạo thành thao thiên cự lãng, trào lên mà đến. Cao Kiến, ngươi là lù lù bất động đáng ngẩm, vẫn là một khối sông lên liền ngã tấm ván gỗ, hay là có thể kiên trì phía dưới đi, lại không cách nào chống cự hồng thủy đại thụ. Là cái gì tài năng vào thời khắc này hiện ra? Tâm hồ phía trên giống như đè ép một tảng đá lớn, có cường đại sát khí ngưng tụ ở trong lòng, đem ngươi sợ hãi, đem ngươi vô pháp đi tới, áp chế ngươi đi tới dục vọng, đang nói cho ngươi, nơi đây chính là vạn con chỗ, ngươi không qua được. Cảm giác gáp bách dành dụm, giống như chỉ có tại trong tâm hồ nửa đậy cửa thành, lui ra phía sau như người, mới có thể lấy che mai trần, không để cho mình đến nỗi bị vạn quân mang tới cảm giác gáp bách cho a lui. Cùng lúc đó, đã thấy Tư Mã hướng phía trước bước ra một bước. Thần ý mở ra. Xem như võ giả, hắn mở chính là thần quan, cho nên nắm trong tay thần ý, vô tiền. Kỳ lực vô song, kỳ thế vô song, hắn uy vô địch, hắn phía trước không người. Vốn là nhìn không có gì đặc biệt chẳng hắn, giờ khắc này khí thế đột nhiên giãn nở. Vạn quân hình thành tôn kia binh khí pháp tướng trực tiếp bị thần ý đẩy lui. Hoàn toàn ngăn không được Tư Mã. Tư Mã cứ như vậy từng bước hướng về phía trước, hoàn toàn nhìn không ra dị trạng. Mà Cao Kiến thấy thế, khẽ gật đầu. Ra vai phủ đầu a, hơn nữa còn là lẫn nhau cho. Cao Kiến lập tức ý thức được đây là đang làm cái gì. Muốn làm nha tướng, muốn cùng Tư Mã cùng một chỗ đứng tại vạn quân phía trước, xem như thống lĩnh của bọn họ, chỉ sợ cái này cũng là khảo hạch một vòng a, mặc dù liền coi là không thông qua cũng không coi là cái gì, nha tướng chắc chắn còn có thể làm, nhưng ắt sẽ bị đông đảo tướng sĩ xem nhẹ. Đến lúc đó nhưng là thật là mất mặt. Nhưng đối ứng, nếu như theo kịp, vậy thì chứng minh hắn vẫn có chút bản lãnh. Loại này ra vai phủ đầu, là tinh thần ảnh hưởng a. Cao Kiến suy nghĩ, tiếp đó tiến lên một bước. Thân hồn của hắn bị quỷ tử mẫu thần từng cường hóa, hơn nữa chính hắn bản thân cũng không từng sợ cái gì nha. Tôn Tiêu binh khí châu ngưng tụ thành pháp tướng, tại trong hắn tâm hồ đột nhiên bắn bay. Sóng lớn đánh tới, đầu sóng lẫn nhau đưa đẩy, lẫn nhau bao trùm, đỉnh sóng tạo thành sắc bén biên giới, lập tức phá vỡ bạo liệt, nơi xa cũng có thể nghe được kịch liệt tiếng ầm ầm, từng cái đầu sóng nổ tung, sụ đổ, một cái lãng đập nện một cái khác lãng, không ngừng nuốt thân hãm sóng lớn bên trong Cao Kiến. Cao Kiến là đáng ngẩm, là tấm ván gỗ, là đại thụ, đều không phải là, hắn là đại sơn. Sóng biển đập nát tại trên ngọn núi lớn, chỉ có thể bị thúc ép không cam lòng lui về. Giờ này khắc này, ngọn núi bên trên, rất nhiều thế gia người đều ở đây nhìn chằm chằm. Bởi vì lúc trước gõ tiếng trống, cho nên bọn hắn đều đi ra nhìn là cái tình huống gì. Tiếng trống này là tụ họp hiệu lệnh, vẫn là thật trọng yếu, dựa theo thế gia cùng trấn ma ti ở giữa hiệp nghị, bọn hắn ở đây trấn thủ, trên danh nghĩa cũng là thuộc về trấn ma ti điều động. Mặc dù bình thường trấn ma ti sẽ không làm sao lại chỉ phái bọn hắn, cũng không tham dự luyện binh, nhưng nếu như xảy ra sự tình, những thế gian này chú đóng ở nơi này sức mạnh đều biết thống nhất về trấn ma ti Tư Mã khống chế, kẻ trái lệnh có thể chạm. Cho nên bọn hắn đều vẫn là rất chú ý những thứ này tiếng trống. Nhất là bây giờ, bọn hắn chú ý tới, có một vị nha tướng đến, khối kia nha tướng lệnh bài, thật sự là chắc nhãn rất ra liền ý nào đó mà nói, thật đến thời gian chiến tranh, bọn hắn còn phải nghe vị này nha tướng. Phải nghe theo đối phương chỉ huy hình thức. Cho dù là Tư Mã, cũng chỉ có hai vị nha tướng, một vị trong đó là hắn bản gia con cháu, Têu Câu Lỗi, là từ Việt Châu trực tiếp mang tới, bây giờ đã là lục cảnh tu vi, coi là được là Thường Châu lực lượng trung kiên một trong. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới. Cái này mới nha tướng, chỉ có tam cảnh. A, tam cảnh cũng có tư cách làm nha tướng. Không chỉ có là các thế gia chú đóng ở người nơi này sinh dâng lên lo nghĩ, toàn bộ trấn ma ti trừ ma vệ những quân quan kia cũng dâng lên đồng dạng nghi hoặc. Sướng sao? Có lẽ là vì đáp lại nghi ngờ như vậy, trấn ma ti Tư Mã quả quyết ra lệnh cho bọn họ thể hiện ra binh khí. Dạng này binh khí rội rửa, mặc dù cũng không có thể ảnh hưởng tu vi, dù sao không có chân chính độc thủ, nhưng mà đối với tâm cảnh khảo nghiệm, cũng không thua kém đạo môn luyện tâm chi cục. Tại trấn ma ti các cấp sĩ quan cùng binh sĩ trong mắt, Tư Mã yêu cầu như vậy, chính là lại ám chỉ cái này mới nha tướng, sẽ cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Vậy coi như không thể không thật tốt lấy ra bản lãnh thật sự. Nhưng mà, Cao Kiến thậm chí hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn bình tướng khí bao phủ trở về. Ân. Hoắc chập chập chập, ghê gớm a. Các thế gia trên đỉnh núi phát ra kinh ngạc tiếng than thở. Ngoại trừ Tả gia người không nói chuyện, những thế gia khác đều rối rít kinh ngạc, tán thưởng. Tam cảnh, vậy mà binh tướng khí chân áp hoàn toàn ngăn cản về đi. Thân hồn của hắn là cái gì làm? Là cái gì thần thiết tiên kim sao? Chẳng thể trách tam cảnh liền bị bắt tới làm nhà tướng. Đây thật là đáng giá đầu tư a. Chương 133, cổ chiến trường. Ra vai phủ đầu. 3. Chương 133, cổ chiến trường, ra vai phủ đầu. 3. Mà đổi thành một bên, có lẽ là cảm thấy dạng này thật mất thể diện, trông thấy Cao Kiến hoàn toàn không nhận binh khí ảnh hưởng, tại mấy vị sĩ quan cao cấp dẫn dắt phía dưới, mọi người đồng loạt tiến về phía trước một bước. Ngưng tụ ra binh khí, lại độ cổ động. Quân đội sở dĩ là quân đội, cũng là bởi vì có thể dựa vào binh khí, làm đến có thể để cho hạ cấp người tu hành đối kháng lên cấp người tu hành, để cho người ta nhiều trở thành một loại ưu thế, mà không phải bị người khác dựa vào tu vi ưu thế loạn giết, tại trong loạn quân như vào chỗ không người. Mà đám ô hợp cùng tinh nhuệ kiện tốt khác nhau chính là ở đây. Đám tán tu liền coi là tạo thành đội ngũ, cũng bất quá là đám ô hợp, sức mạnh ngưng tụ không đến cùng một chỗ, nhưng quanh năm thao luyện binh gia bí pháp, giữa lẫn nhau đồng tâm đồng lực chiến hữu lại có thể làm đến điểm ấy. Đây chính là binh gia có thể đặt chân ở thần triều căn bản. Một lần này binh khí mang tới chân chính sắc khí, chân chính bách chiến chi binh hung lệ. Cái này đã không chỉ là hạ mã uy, đây mới thật là đối với thần hồn công kích. Cứ việc sẽ không đánh chết Cao Kiến, nhưng nếu như Cao Kiến không lùi mà nói, đem chỉ là một cái tam cảnh cho chân choáng qua đi cũng là dễ dàng. Tư Mã ở một bên nhìn xem, không nói gì, cũng không có ngăn cản. Cao Kiến đã vừa mới cho mình dãy đủ mặt mũi, binh tướng khí bao phủ về đi, làm cho những này các tướng sĩ đã biết cái này nhà tướng không đơn giản. Kế tiếp, chỉ cần lại để cho các binh sĩ tìm về mặt mũi, đại gia lẫn nhau cho một cái lối thoát, hắn liền có thể hạ trạng, giới thiệu song phương tình huống, tiếp đó dung nhập đại gia đình. Cái này cũng là Tư Mã ngay từ đầu ý nghĩ, trực tiếp để cho Cao Kiến tới, không đánh nhau thì không quen biết, không bằng để cho đại gia kiến thức một chút Cao Kiến lợi hại. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi này chiến tích, cho nên cũng không lo lắng Cao Kiến không thể phục chúng. Đã thấy một bên khác, những binh lính kia, tinh kỳ giáp trụ chỉnh tề, phấn nhanh chóng chống dũng bên trong, tại răng cờ dưới sự khống chế, tất cả mọi người binh khí cùng một chỗ tuôn ra. Răng cờ, quân trận, binh khí, hòa làm một thể. Đây là vì tìm cho mình chẳng tử, bị một cái tam cảnh làm đủ, cái này còn có. Cao Kiến đứng ở đó bên cạnh, cảm thụ được đập vào mặt binh khí. Hung mãnh, cuồng bạo, cái kia cố bách chiến tinh binh khí thế hung ác cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Cái này cũng là gia bài phủ đầu sao? Không thể địch lại a, cái này chỉ dựa vào tâm trí kiên định đã không có khả năng đi qua, còn cần phong phú tu vi trèo chống mới có thể đối mặt công kích như vậy. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy, Cao Kiến suy nghĩ, cầm đao gì? Đao gì lưỡi đao bắt đầu dị xét. Tâm hồn ngưng trệ, tốc thẳng vào mặt binh khí, giống như là bình gốm một dạng đụng phải bình sắt một dạng. Bốn phía người vây xem đều giống như nghe thấy được bịch một tiếng. Theo một tiếng bịch, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Binh khí tạo thành pháp tướng, đụng vào không phải núi, mà là một loại không biết hình dung như thế nào tưởng. Khi sóng biển xung kích đại sơn, sẽ có tảng đá rụng, sẽ có bùn đất bị lún đi, bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, nhiều đến mấy lần, đại sơn cũng gánh không được đại hải rội rửa, cho dù là tảng đá cũng sẽ biến thành bóng loáng đá cội. Cho nên, đại sơn còn tại phạm vi hiểu biết bên trong. Mà bây giờ, bọn hắn đụng phải cái gì đâu? Không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được. Đơn giản giống như là người địa cầu nhìn thấy tương tác mạnh tài liệu. Dùng Cao Kiến lời nói để hình dung mà nói, đó là giọt nước. Bóng loáng, có thể hoàn mỹ phản xạ chiếu rọi hết thảy sự vật. Kiên cố, cơ hồ vô pháp bị bất cứ ý nghĩa gì bên trên phá hủy. Tham gia quân ngũ khí pháp tướng tạo thành xung kích đến, cảm nhận được chỉ có bốn chữ, vô pháp dung chuyển. Nhưng dạng này vô pháp dung chuyển, cái kéo dài một cái chớp mắt. Bởi vì Cao Kiến bung ra tay cầm đao. Một cái chớp mắt sau đó, binh khí lui về trong nháy mắt, dư ba vẫn như cũ đối với Cao Kiến tạo thành ảnh hưởng, có thể trông thấy Cao Kiến lui về phía sau ba bước, lỗ tai bắt đầu vang lên đủ tai, trước mắt cũng bước lên kim tinh đến. Nhưng mượn nhờ một cái chớp mắt này, hắn vẫn là chưa vào. Mà binh khí pháp tướng lại ổn định ở tại chỗ. Mặc dù phản xung lực bị phân tán đến tất cả binh sĩ cùng sĩ quan trên thân, không có đối với binh khí pháp tướng tạo thành tính thực chất ảnh hưởng, nhưng loại xúc cảm này lại làm cho tại chỗ đám binh sĩ cũng kinh trụ. Người này là cái gì? Không đúng, hắn đến cùng còn là người hay không? Người thần hồn có thể kiên định đến trình độ này sao? Người này đạo tâm, rốt cuộc có bao nhiêu kiên nghị à? Trên đời này còn có thể dung chuyển hắn tâm trí đồ vật sao? Tại trước mặt đại quân, Cao Kiến nuốt nuốt huyệt thái dương, tiếp đó đi tới Tư Mã sau lưng. Trấn Ma Ti Tư Mã biểu tình cũng có chút thay đổi. Hắn nhìn về phía Cao Kiến biểu lộ có chút kinh dị, tiếp đó mở miệng hỏi, không có bị thương chứ? Vì ra mặt đi đối cứng lần này, nếu là cứ vậy mà làm cái thần hồn bị hao tổn, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Không có việc gì. Cao Kiến đứng vững, nói như thế. Vậy là tốt rồi, ngươi cái này nha tướng, ta thật đúng là thu đúng, tả ra người, hiện tại sợ là phải ngủ không được. Tư Mã khỏe miệng có không che giấu được ý cười. Tiếp đó, hắn xoay người đi, gầm lên giận dữ, toàn quân. Nghe lệnh. Vừa mới cũng bởi vì Cao Kiến không có việc gì mà rung động đông đảo binh sĩ, chỉ nghe âm thanh liền lập tức trọng trình, cấp tốc khôi phục toàn thịnh tư thái. Vị này, kêu Cao Kiến, là các ngươi mới nha tướng, kế tiếp ta sẽ đến trấn này phòng thủ, còn lại quân lượng một mực không thay đổi. Báo. Có một cái giáo úy đột nhiên đứng dậy, nói. Tư Mã nói, nha tướng đại nhân nhưng có bố trí. Cái kia giáo úy lớn tiếng hỏi. Hắn không có bố trí, tạm thời đi theo bên cạnh ta làm một hậu cận. Tư Mã đáp. Thốt ra lời này, có thể trông thấy cả chi đại quân cũng vung lòng rất nhiều. Cao Kiến, ngươi lại đến để cho đại gia quen biết một chút. Tư Mã chỉ Cao Kiến. Ngay trước mặt như thế mấy bạn người, Cao Kiến không e sợ không loạn, trực tiếp tiến lên, chư vị, ta là Cao Kiến. Hắn không dùng tại hạ loại này khiêm xưng, mà là thẳng thắn nói ta là loại này thông tục ngôn ngữ. Mà cùng lúc đó, tại Thương Châu nội thành, Tả Gia Lâm Viên bên trong, một chỗ lầu các phía trên. Bây giờ, Tả Lãng đang cùng một cái nhìn nam nhân chừng 30 tuổi nói chuyện. Hai người vừa nói chuyện, một bên đánh cờ. Bên cạnh trong bình hoa tiểu hoa, thanh nhã điển chính, trăm nhụy phiêu hương. Tả Lãng người mặc thả lỏng nhà ở áo choàng, tím túi lưng eo, áo không cài mang, áo choàng phát ra, nhìn xem giống như là mới vừa từ trên giường đứng lên tựa như. Bên cạnh cái kia nam nhân chừng 30 tuổi thì một mặt cung kính, quần áo chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Tả Thanh A, tại cổ chiến trường trấn thủ, rất khổ cực a. Tả Lãng nhẹ nói, tiếp đó rơi xuống một con. Đã thấy bàn cờ là đá xanh mài chế, quân cờ là hai màu đen trắng mỹ ngọc rèn luyện, trong đó tản ra thần vận, cũng là một bộ pháp bảo, chỉ là bị Tả Lãng lấy ra vui lùa mà thôi. Lao tổ tông an bài, không quá phận bên trong sự tình mà thôi, đảm đương không nổi khổ cực hai chữ. Tả Thanh xoay tay lại một con, tiếp nối góc dạng. Ngươi một tay, ta một tay, lầu các phía trên, một dạng âm thanh đinh đinh nhiên. Tả Lãng tiếp tục nói, phía trước Tả Ngạn sự tình, làm rất tạm, Bạch Sơn Giang thủy tộc vốn là một tay tốt cờ, nhưng lại bởi vì một Cao Kiến mà thất bại trong gang tấc, hiện tại thủy gia mang theo điểm những thế gia khác, từng bước ép sát, muốn đem chống ra thần linh vị trí ăn rất lớn một nhóm đi ra. Chỉ là thủy gia còn hiểu điểm quy củ, không có ép quá ác, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Tả Thanh hơi hơi cúi đầu, trầm mặc một hồi, giống như là đang tự hỏi thế cuộc, lại giống như tại châm trước ngôn ngữ. Bất quá một hồi, hắn rơi xuống một con, đồng thời nói, lao tổ tông, người ăn tại thế, dù sao cũng nên có nhiều thứ trên tay, thợ thủ công ăn công việc kỹ, thuật sư ăn công năng, nho sinh ăn văn tử, tiến sĩ ăn thông thái, võ giả ăn ma lực, chờ mà lên chi, chúng ta thế gia có thể lấy chục triệu người chi thực cho là ăn, chính là chúng ta trên tay cầm chi vật, là pháp. Công việc kỹ, văn tử, thông thái, võ nghệ, tất cả một kỳ a, dùng cái này mà chịu ăn, đủ để ấm no, lại cũng không phải phú quý, nhưng chế pháp thiên hạ, bố đức tại dân, pháp thiên hạ chi thể thức, gây vạn sự chi nghi bày tỏ, lập quý tiện chi luân kinh, xem xét chư kỹ phân chia trách nhiệm, nhưng một người xứng chi, đám người ủng chi, như thế là thế gia chi cơ. Cùng luôn như vậy, người đem thánh thượng đặt chỗ nào? Tả Lãng cười cười, hỏi. Tả Thanh thì rõ ràng hồi đáp, thánh thượng ăn đạo đức, thiên tử đắc đạo chi thống, đứng ở trung ương, lấy an ủi tứ phương, chế nhân lấy đạo đức, hàng tâm phúc trí, mà không đánh trận huyết nhận chi dụng, thiên hạ không chỗ nào về hắn công, làm cho nhóm Lê Bách tính không oán thầm ngữ điệu, thì quốc chi nguyên khí cố rồi, lần này vạn thế đế vương bảo đảm thiên hạ chi yếu đạo a, đạo đức nhân nghĩa phế, thì chiến quốc gia, sơ đạo đức mà thần quyền thế, nhất định quân phiệt các cứ, tứ phương không. Tiên, mà chúng ta vi thần, nhận thánh thượng chi đạo đức, lấy tên pháp lý quốc, có lời có lệnh, thế là thiên hạ thái bình, mặc kệ là bực nào đế vương, muốn lập quốc trị thế, cuối cùng không thể thiếu thế gia quan lại, thánh thượng không có thế gia chi pháp, thì quân lệnh không xuất cung đình, bách tính không có thế gia chi pháp, thì dân thanh không vào dương kinh. Nắm chặt trong tay chi pháp, thế là thế gia bên trên có thể thông đạt thiên tử, phía dưới có thể chạm đến bách tính, nhận thánh thượng chi đạo đức, đỡ lê dân chi trung tâm, thế này nhà có thể lấy chục triệu người chi thực cho là ăn căn bản. Tả gia có thể ngồi vững vàng Thương Châu, về căn bản chính là bởi vì chúng ta cầm tế tự chi pháp, tử tế trưởng lễ, phàm lớn tự, bên trong tự, nhóm tự, lấy tuổi lúc biện hắn tự chuyện cùng dùng, đàn miếu lăng tẩm tám chính, tám sát, bảy miếu, sáu lễ, năm tự, hòa thuận vui vẻ, hy sinh, đều là trong tay Tả gia chi pháp, đây là Tả gia lập mệnh gốc dễ, tồn thế chi cơ, Tả gia được hưởng phú quý, toàn bộ nhờ phương pháp này. Tả Lãng đã dừng lại trong tay quân cờ, nhìn về phía Tả Thanh, nói không sai, cho nên ngươi có gì kiến giải? Tả Thanh cúi đầu, chắp tay, nói, lao tổ tông, đem thần chức phân cho yêu nghiệt, tuy có nhất thời sắc bén, lại đem xem như thế gia căn cơ pháp cũng chắp tay tặng người, yêu nghiệt nơi nào biết cái gì pháp chế? Bọn hắn cầm Tả gia lệnh bài, tùy ý ăn thịt người, bình an quan tham lộc, không vụ công sự, cùng thế chìm nổi, trộn hợp cầu cho, không để ý sau hại, bọn hắn ngược lại là ăn huyết thực ăn thoải mái, mà những thứ này, tổn thất cũng là Tả gia pháp a. Những thứ này yêu nghiệt, dơ bẩn Tả gia chi pháp, về sau Tả gia dùng phương pháp này lại muốn bị ăn, át gặp chất vấn, tuy có nhất thời sắc bén, lại dao động pháp bản, là trí giả chỗ không lấy a. Tả Lãng nghe lời này, cười nói, cho nên, ý của ngươi là, muốn từ bỏ hiện tại nắm giữ những thứ này thần linh thế lực. Tả Thanh lắc đầu, nói, cũng không phải, ta là muốn khuyên lão tổ tông, bây giờ không nên tranh quyền đoạt lợi, mà là chính nguyên cố buồn, trước tiên dựng nên lên có thể phục chúng pháp đã như thế, cho dù là những thế gia khác cướp đi những cái kia thần bị, nhưng bọn hắn chỉ cần vẫn cần tế tự, liền vẫn như cũ cần cầu viện Tả gia. Đã như thế, Tả gia căn cơ trầm ổn, tùy ý thần linh đổi một đời lại một đời, bất kể là ai khống chế thần linh, bất kể là ai nhà chiếm cứ thần bị, đều yêu cầu đến trên thân Tả gia đến. Tả Lãng hơi hơi gật đầu, nhưng vẫn như cũ truy vấn, nghe giống như rất không tệ, vậy ngươi muốn làm thế nào? Bọn hắn đã nắm giữ một chút cơ bản hương hỏa pháp cùng tế tự thủ đoạn, đối với cơ sở thần linh tới nói dư xài, ngươi muốn như thế nào ứng đối đây? Bọn hắn không cần ta Tả gia pháp, ngươi lại nên làm cái gì? Tả Thanh dường như là đã sớm chuẩn bị, trình lên một quyển ngọc giản, lão tổ tông thỉnh qua mắt, ta đã sửa lại nhị cảnh trở lên tế tự quy chế, coi đây là cơ bản, bọn hắn nhất cảnh hương hỏa pháp cùng không thể tương dùng, phàm là đầu nhà khác thần linh đều không thể dung nhập trong cuối năm đại tế. Pháp làm cơ sở, làm tiêu chuẩn, cổ chi thánh nhân một lời có thể vì thiên hạ pháp, Tả gia mặc dù làm không được thánh nhân như thế, nhưng một châu tế tự chi tiêu chuẩn, định nhất định có cái gì không được chứ. Chương 134, giải mộng ám sát, 1, chương 134, giải mộng ám sát, 1, tại trên Tả gia lầu nhỏ, Tả Lãng nhận lấy Tả Thanh trình lên ngọc giản. Đồng thời, Tả Thanh tiếp tục nói, pháp giả, điển hình a, phu nước chảy không chắc, mà pháp năng định nước chảy, điển hình bên trong, nước thép cũng có thể chính định, pháp bản chất, cuối cùng thể hiện tại hạn chế ước tính chất phía trên, loại này chế ước là pháp nội dung có thể tại thiên hạ đồng hành căn bản nhân tố. Vì vậy, thế gia lập pháp không phải tại sáng tạo pháp, mà chỉ là tại thuyết minh pháp, trong tay chúng ta pháp, bản thân đại biểu thiên hạ chi tâm. Tả Thanh nói vô cùng có tự tin. Hắn thấy, pháp đại biểu toàn bộ xã hội cùng ý chí. Pháp là quy định, là xã hội tạo thành bộ phận, là trên xã hội phía dưới đủ loại nghề nghiệp, đủ loại kỹ năng, đủ loại bộ môn sản xuất ở giữa quan hệ phản ứng, đem xã hội trong sinh hoạt khách quan tồn tại bao quát quan hệ sản xuất, thượng hạ tôn ti, thân thuộc xa gần đẳng bên trong đủ loại quan hệ xã hội cùng với tương ứng xã hội vi phạm. Loại này quy phạm không phải Tả gia sáng tạo, mà là toàn bộ thiên hạ bản thân phát triển ra tới, cho nên thiên nhiên liền có đối với toàn bộ thiên hạ mỗi địa phương chế ước tính chất. Cho nên, nắm giữ pháp thế gia, bản thân liền có cao vị chế ước năng lực. Tả Lãng xem xong ngọc giản, nhắm mắt lại, suy tư một hồi. Tiếp lấy, Tả Lãng nói, sửa chữa nội dung, ta đã biết, nhưng ngươi như thế nào bảo đảm bọn hắn lại thi hành đâu? Thiên đàn đại tế tại phía trước, không có thế gia dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Tả Thanh nói như thế, chỉ cần làm một lần, năm sau liền có quả tính, sau đó bất kể là ai nhà đẩy lên đi thần, đều phải Tả gia gật đầu mới được. Tốt, vậy thì theo lời ngươi nói đến, lúc ta không có ở đây, liền từ ngươi đến phụ trách bản gia sự tình, cổ chiến trường ta đã điều Tả Ngạn qua đi, không cần lo lắng bọn hắn cho người chơi ngáng chân. Tả Lãng đem ngọc giản đưa qua đi. Tả Thanh rất kinh ngạc, nói: "Lão tổ tông, ngươi không tự mình thi hành sao?" Tả Lãng thì nói: "Ta muốn tập trung tinh lực, đột phá lực quan, ngươi nói pháp rất có ý tứ, nhưng muốn thông suốt phía dưới đi, chung quy vẫn là cần sức mạnh đến chèo chống, bây giờ Bạch Sơn Giang thủy tộc bị diệt, Tả gia tại cơ tầng sức mạnh bị chặt rơi mất còn hơn một nửa, tất phải vô pháp giống như trước đối với mỗi địa phương không rõ chi tiết toàn bộ nắm giữ, cách làm của ngươi càng thích hợp hiện tại, cứ buông tay đi làm." Tả Thanh nghe vậy, lập tức đứng dậy, nói nghiêm túc: "Lão tổ tông, thỉnh phạt ta đi quá giới hạn, nhưng ta vẫn muốn nói, Tả Ngạn cũng không phải là tầm thường, nhưng Tả gia bị hắn chấp trưởng, lại một đường đi kém sai lệch, thậm chí là xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất, ta xem hắn làm việc, lại còn tại 20 huyện bồi dưỡng quỷ liễu. Loại này cả gan làm loạn, cùng lão tổ tông ngài bỏ mặc là thoát không ra quan hệ. Người đều có lỗ hổng, lại sáng ánh đến, dưới đèn cũng có bóng đen, như không người từ bên cạnh giám sát quan sát, ta cảm thấy, Tả Ngạn sự tình, chưa hẳn sẽ không phát sinh tại trên người của ta." Tả Lãng nghe xong lời này, thì nhìn về phía hai tay của mình, nói: "Sẽ không quá lâu, ta cảm thấy, ta lập tức liền muốn mò tới, mau, nói không chừng liền cái thiên đàn này lại tế. Chậm, cũng mất qua cái này 2-3 năm. Chúc mừng lão tổ tông." Tả Thanh lập tức phía dưới bái, cũng không đề cập tới nữa cái gì bỏ mặc sự tình. "Tốt, ngươi trước tiên đi làm việc à, tu vi của ta tiến triển, không được lộ ra đi, Tả Ngạn sự tình liền qua đi, dù thế nào cũng là người trong nhà, thua thiệt liền thiệt tỏi à, thủy tộc đi. Chờ thế cục ổn định, lại bồi dưỡng một cái cũng không sao." Tả Lãng phất tay, ra hiệu Tả Thanh có thể rời đi. Tả Thanh đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi đi. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lại đứng vững thân thể, nói: "Lão tổ tông, liên quan tới Cao Kiến sự tình ngươi có kiến giải. Ta mệnh lệnh đã phát hạ đi, không từ thủ đoạn, đem hắn tru sát, liền coi là trấn ma ti muốn bảo đảm hắn cũng không được, khác sự tình làm quá mức, ngươi bây giờ nói cái gì cũng đã trễ." Tả Lãng nói: "Cũng không phải muốn nói gì, ta chỉ là muốn nói cho lão tổ tông, nếu như Tả gia vẫn là làm việc như vậy mà nói, như vậy Cao Kiến loại người này không phải ít, lần này mong rằng lão tổ tông cho thêm ta một chút quyền hạn, ta muốn thay đổi, không chỉ là thần linh chuyện, bất quá, Cao Kiến địch ý quá đáng, sửa sai phía trước, cần trước hết giết hắn." Tả Lãng ngược lại là một mặt tùy ý: "Vậy thì giao cho ngươi, ta muốn bế quan, ta hy vọng ta xuất quan thời điểm, đừng nói cho ta Tả gia hay là trước lúc trước cái bộ dáng." "Đa tạ lão tổ tông, cái kia, ta liền lấy một cái một dạng, xem như chứng tử, như thế nào?" Tả Thanh đưa tay, cầm đi trên bàn cờ thuộc về Tả Lãng một cái hắc tử. "Tốt, chỉ là như vậy, ngươi phải gánh vác trách nhiệm nhưng lớn lắm, tu vi của ngươi không coi là cao, đến lúc đó bị người chỉ vào khuôn mặt nhục nhã, ngươi chịu được sao?" Tả Lãng nhắc nhở một câu. "Ta tự phụ kỳ tài, cố chịu nhục mà không xấu hổ." Tả Thanh đáp: "Tốt, vậy ngươi cầm đi a." Tả Lãng đối với đáp án này tựa hồ phi thường hài lòng. Tả Thanh thế là cầm quân cờ ra khỏi. Đi ra lầu cát, có thể trông thấy rất nhiều hạ nhân cũng trùng hợp lo liệu đủ loại đủ kiểu tạp vật, đang tại cái này lầu cát chung quanh nhìn xem. Tả Thanh liếc mắt nhìn. Đột nhiên, trên gác xếp truyền đến một đạo thuật pháp ba động. Tất cả hạ nhân đều ở đây một khắc mất đi trong ánh mắt thần thái, một đầu ngã xuống đất. Tả Thanh nhíu nhíu mày, nhưng không nói chuyện. Những người này chết, đây là lão tổ tông cho mình thứ nhất thái độ. Ai, hà tất đâu, hắn muốn là có thể tự mình xử lý, không cần chết nhiều người như vậy. Tả Thanh thở dài, đi ra lầu các biệt lạc. Đi ra bên ngoài, hắn tìm được một hạ nhân, nói: "Đi quét dọn một chút." Hạ nhân sợ hãi, tiếp đó lập tức mang người, đem thi thể cất vào trong túi, vứt xuống gia tộc thường đốt trong lò lửa, lại để cho bọn thị nữ một lần nữa lau môi địa phương, chỉ chốc lát, biệt lạc liền lại sạch sẽ. Tả gia biệt lạc, hôm nay cũng là yên lặng như thường lệ. Mà giờ khắc này Cao Kiến vừa mới kết thúc hàn huyên. Mấy canh giờ phía trước, hắn đang cùng cái kia một đống quân hán nhóm đục rượu. Binh khí pháp tướng, dòng giá hai lần đều không đụng thắng Cao Kiến, ném đi mặt mũi lớn như vậy, mặc dù không đến mức để trong lòng đi, nhưng như thế nào cũng muốn tại trên bàn rượu tìm trở về á, lại thêm Cao Kiến lại là nhà tướng, lúc này nếu như cự tuyệt, sợ là về sau không có cách nào lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao Kiến lần này không có đính trụ, cho rót gần chết, hiện tại đang nằm tại trong doanh trướng của mình, mê man, chỉ cảm thấy não đau muốn mạng. Dù hắn tu vi đã đến tam cảnh, cũng chịu không được đâm như vậy, rượu kia cũng không phải phàm phẩm, bên trong cảm giác không phải dựa vào rượu cồn say lòng người, nói cái đồ chơi này là độc hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cao Kiến dù sao cũng là không chống nổi. Thế nhưng là, hắn tố chất thân thể quá tốt rồi, không có hoàn toàn nhỏ nhặt. Hiện tại nửa mê nửa tỉnh, ngủ lại ngủ không được, lên lại nổi lên không tới, khó chịu muốn mạng. Mẹ nhà hắn, về sau muốn để đám người này chạy vòng. Cao Kiến như thế hốt hoảng nghĩ đến. Bất quá, ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến cảm giác gáp bách bầu không khí. Đây là sát khí. Cỗ này bầu không khí để cho Cao Kiến đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn lập tức ép buộc chính mình vận chuyển khí huyết, đột nhiên đứng dậy. Mặc dù uống rượu để cho hắn chóng mặt, nhưng dù sao cũng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Cao Kiến biết lúc nào cái kia đụng một cái, tiếp tục khó chịu cũng phải đứng lên mới được. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới bò dậy trong nháy mắt, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến hai đạo khác âm thanh gào thét. Hắn giật ra doanh trướng một góc, nhìn ra phía ngoài đi. Lại trông thấy, bên ngoài có bốn bóng người, đang tại doanh trướng trung quanh lấy một loại tốc độ cực nhanh va chạm. Tư Mã tựa hồ không tại trong đại doanh, Cao Kiến lờ mờ nhớ kỹ, hắn uống rượu xong sau đó, bị thế gia người mời đi vòng thứ hai, hiện tại trong đại doanh không có hắn tại. Cho nên, đây là một cái cơ hội. Cao Kiến nắm chặt đao gì, chuẩn bị sẵn sàng, nhìn chằm chằm người bên ngoài, rất có thể đây chính là tới giết chính mình. Đã thấy người đến có hai nữ nhân, hai nam nhân. Hai nữ nhân kia mặc y phục dạ hành, chỉ có thể từ cơ thể nhìn ra giới tính đến, giữa lẫn nhau phối hợp chặt chẽ vô gian. Mà hai nam nhân thì mặc tùng tùng khoa khoa sĩ quan áo choàng, toàn thân mùi rượu, Cao Kiến lúc trước tiệc rượu, nhìn thấy qua bọn hắn, trong đó một cái gọi là Châu Thúc, chức quan gia quý, một cái khác nhưng là Trấn Ma Ti một vị phó tướng, Têu Bách Tinh Chi. Chương 134, giải mộng ám sát, 2, chương 134, giải mộng ám sát, 2, bốn người động tác cực nhanh, căn bản không phải tam cảnh có thể theo kịp, nhưng Cao Kiến nhãn lực không tầm thường, có thể thấy rõ ràng. Đã thấy hai nữ nhân kia, trong tay nắm cổ quái phi đao, đem thân thể chôn thấp, đang tại xung kích. Bách Tinh Chi ngăn lại trước mặt các nàng, thế là các nàng không thể ra tốc, đồng thời một người trong đó vũ khí trong tay hướng về Bách Tinh Chi phần ngực bụng cắt chém qua đi, mà khác một người thì đứng dậy nhảy lên, trong tay lập tức xuất hiện 7, 8 cây một tay dài kim loại cái rùi, hướng về Cao Kiến doanh trướng vị trí gần tới. Hai người phối hợp vô gian, hành động tấn mãnh, trong lúc nhất thời thế mà để cho Bách Tinh Chi không thể phản ứng lại, cái ngăn cản trong đó một cái. Cao Kiến con ngươi trong nháy mắt mở rộng, lập tức nắm chặt đao gì, chuẩn bị đón đỡ, nhưng lại ngăn cản cái khoảng không, bởi vì Châu Thúc ra tay rồi. Thật nhanh, Cao Kiến không nhìn thấy. Nhanh mà im lặng, nhanh mà tàn ảnh, Cao Kiến chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh chớp động, trong nháy mắt, tất cả ám khí toàn bộ bị chém vỡ, đều hóa thành tàn phá vụ sát. Chỉ có thể nhìn thấy, Châu Thúc tay cầm trường kiếm, tắp như lưu tinh, tứ phía hoành tuyệt. Kiếm ý phóng lên trời, ở giữa không trung phát sinh một đóa kiếm liên, lập tức cánh hoa tràn ra, hóa thành ngàn vạn phi hồng hai nữ nhân kia đè thấp thân thể, đột nhiên bạo chui ra đi. Một người trong đó không để ý sinh tử, một cái tay cưỡng ép bắt được cắt chém tới trường kiếm, không để ý gân tay bị chặt đứt, mạnh mẽ dùng thân thể ma lực, muốn vây cuốn Châu Thúc kiếm lộ. Một nữ nhân khác trực tiếp lấy một cái quỷ dị xoay ngược động tác, cưỡng ép thay đổi chính mình xung kích đường đi đứng dậy, kèm theo then chốt phát ra răng rắc một tiếng đứt gãy giòn vàng, nàng vậy mà vượt qua Bách Tinh Chi phong tỏa. Dạng này xung kích, tổn hại 800, mặc dù lao đến, nhưng lần chiến đấu này, hắn thực lực sợ là muốn hạ xuống 5 thành còn nhiều. Cao Kiến cùng nữ nhân kia đối mặt ánh mắt, đó là một đôi lạnh nhạt đến cũng không quan tâm Cao Kiến, cũng không quan tâm ánh mắt của mình. Tử sĩ sao? Cao Kiến lắc đầu, tiếp đó trực tiếp kéo ra doanh trướng, hai tay mở ra, giống như là đang nên tiếp tử vong của mình. Nữ nhân kia tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhưng lại tại ngạc nhiên trong nháy mắt. Bách Tinh Chi đột nhiên tại phía sau của nàng, cầm trong tay trường thương ném mạnh mà ra. Bách Tinh Chi tay có ích chính là trường thương, đây là chiến trận phía trên dùng tốt nhất vũ khí. Đao kiếm loại hình, thích hợp giang hồ nhân sĩ bên người mang theo, tương đối dễ dàng, nhưng thật muốn nói chiến trận chém giết, xung kích mới là vương giả. Một cô mãnh liệt âm bạo truyền đến. Nữ nhân kia lập tức có phán đoán. Thương này, đuổi không kịp chính mình. Hoặc có lẽ là, mình bị thương đâm chết đồng thời, Cao Kiến cũng sẽ chết tại nàng phi đao phía dưới. Cho nên nàng không có tranh né, mà là phất tay vung ra phi đao. Nhưng sau một khắc, trường thương lấy một loại viễn siêu nàng tưởng tượng tốc độ vào tới. So với nàng dự đoán tốc độ, phải nhanh dòng dã một lần. Nàng ngộng. Không có khả năng. Trường thương tại sao có thể có cái tốc độ này? Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện, phi đao của mình tốc độ trở nên chậm. Trong chốc ngắn này, nàng cảm thấy phong. Phong. Phải biết, thiên địa này, là không có tự nhiên xuất hiện phong. Di động sinh ra không khí lưu động, cùng thiên địa tự nhiên phong, là có khác biệt. Phong, tại thôi động cái kia cây trường thương, đồng thời tiêu trừ kỳ diện đúng lực cản. Đồng thời, phong còn tại ảnh hưởng nàng phi đao. Vì cái gì? Nhưng nàng đã không kịp biết. Thời khắc sinh tử, bất quá một cái chớp mắt, trường thương sau một khắc xuyên vào trong cơ thể của nàng, đem nàng đính tại chỗ, trong đó to lớn tự lực, lấy sóng xung kích hình thức hướng ra ngoài khuyết tán mà đi. Mắt trần có thể thấy chấn động mãnh liệt đánh xuyên nội thể, toàn bộ thân thể một chút bạo chết. Mà Cao Kiến còn duy trì đứng tại chỗ tư thái. Lại trông thấy một bên khác, một cái khác sát thủ cũng đã bị Châu Thúc cầm xuống. Thế là, Cao Kiến lại phất phất tay. Trung quanh lại có gió nổi lên. Trung quanh mùi máu tanh, lập tức bị phong xua tan, trung quanh không khí từ tanh hôi biến dễ ngửi một chút. Cùng lúc đó, Cao Kiến đao dị cũng đi theo bắt đầu chuyển động, sau khi 2 tiếng, đem bị giảm tốc phi đao ngăn cản xuống dưới, không hề có một chút vấn đề. Lục cảnh giao châu, có thể điều khiển phong lôi, cái đồ chơi này thật là tốt dùng a, hết thể đều kết thúc. Lúc này, Bách Tinh Chi cùng Châu Thúc, một cái nhảy vọt rơi xuống Cao Kiến trước mặt. Bách Tinh Chi là cái trung niên người, nhìn 50 mấy tuổi, là một vị lao tướng. Châu Thúc thì so Cao Kiến lớn hơn một chút, 30-40 tuổi. Chỉ có Cao Kiến 20 tuổi, còn một bộ trẻ tuổi dạng. Cao tướng quân. Bọn hắn trăm miệng một lời, có chút kinh ngạc nhìn xem Cao Kiến. Ai, kêu cái gì Cao tướng quân, Châu Minh, Bách Minh, hai người cũng lớn hơn ta, tu vi cũng cao hơn ta, cũng là tiền bối, vừa mới còn đã cứu ta, ta gọi hai vị một tiếng huynh ngại, các ngươi không chê, liền kêu lão đệ liền tốt. Cao Kiến lập tức chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ta liền ý lớn, gọi ngươi một tiếng Cao lão đệ. Châu Thúc cũng không giả mồm, lập tức đồng ý sau đó, hắn hiếu kỳ nói, lão đệ, Khống Phong chi có thể. Có chút đồ bật ta. Ha ha, nếu không thì Tư Mã có thể nhìn chúng ta đây. Cao Kiến cười ha ha. Bách Tinh Chi cũng có chút cảm thán một dạng nói, phía trước nghe nói có cái tam cảnh người trẻ tuổi muốn làm nhà tướng, ta lúc đó vô cùng tức giận, bất quá hôm nay thấy người, ngược lại có chút chịu phục, thần hồn đối cứng binh khí, bây giờ còn có chiêu này, ai, ta tam cảnh thời điểm, sợ là liền ngươi một chiêu cũng không tiếp nổi. Cao Kiến lập tức lắc đầu, nói, Bách Minh nói đùa, yếu hơn nữa tứ cảnh, cũng so tam cảnh muốn mạnh, các ngươi đều là Trấn Ma Ti bên trong lưu chỉ trụ, ta còn trẻ đâu. Trẻ tuổi mới đáng sợ a. Bách Tinh Chi sờ lên râu mép của mình, giống như là hơi xúc động. Dưới đêm trăng, Cao Kiến, Châu Thúc, Bách Tinh Chi ba người đứng ngay tại trên hai cái thích khách bên thi thể nói chuyện phiếm. Hai cái thích khách tu vi cũng không thấp, đoán chừng đều đến tứ cảnh, vẫn là sở trường ám sát, còn lấy bí pháp thúc dục khí huyết, đoán chừng là nghị thừa dịp nha tướng Câu Lỗi bị điều đi, trấn ma ti Tư Mã bị thế ra mời, quân đội cũng vừa mới vừa ở Tư Mã dưới mệnh lệnh uống rượu xong, không thiết lập phòng giữ trạng thái đến giết chết Cao Kiến. Bất quá Tư Mã rõ ràng sớm có chỗ bố trí, hai vị này sĩ quan mặc dù uống rượu, nhưng đều không uống quá say, không giống Cao Kiến dạng này. Chỉ là Cao Kiến rõ ràng có chút không chịu nổi. Hắn phun ra một ngụm tử khí, chỉ đầu góc của mình, hai vị ca ca, ta hiện tại não nhân còn đau đầu. Tối nay thật sự là không chống nổi, các ngươi nếu không thì tùy tiện. Ta phải nằm lại trông thấy Cao Kiến bộ dáng này, hai người cười ha hả, Cao Kiến để cho bọn hắn hôm nay ném đi mặt mũi lớn, bị đâm thành dạng này, đáng tiếc. Bất quá về sau đại gia cũng là vào sinh ra tử hảo huynh đệ, xuất một chút xấu cũng liền coi là, không cần thật sự tổn thương hòa khí, cho nên hai người bọn họ vô vô Cao Kiến, nói, ha ha, vậy ngươi liền nghỉ ngơi, không chịu nổi liền cho ngươi nấu bát sữa, chúng ta còn phải đi vòng thứ hai. Châu Thúc còn bổ sung một câu, còn có, đi ra hành tẩu giang hồ, ngươi liền khối ngọc bội cũng không có, không được. Nói xong, hắn còn sáng rồi một lần bên hông mình bạch ngọc đeo. Thuần chính dương chi ngọc, danh gia điêu khắc, bên trên khắc một cái châu tự, đáng giá ngàn vàng. Không có cái khác, chính là nghĩ phơi một chút. Hai người bọn họ tâm tình cực tốt rời đi, chỉ chờ Cao Kiến ở sau lưng dở khóc dở cười, lắc đầu. Không có cách, hắn cũng không phải nói dối. Là thực sự đau đầu, uống quá nhiều, vừa mới đứng lên cũng là dáng chống đỡ. Thế là, Cao Kiến lui về phía sau một nằm, lại ngã xuống doanh trướng trên giường. Nam Hoa dịu nhức đầu thời điểm, hắn cũng đang suy nghĩ lấy một chút có không có. Tả gia cấp bách tới mức này sao? Tứ cảnh võ giả, đối với Tả gia tới nói cũng không phải cái gì rau cải chẳng à, cứ như vậy phái tới cùng Cao Kiến đổi bệnh. Hơn nữa nơi này còn là trấn ma ti đại doanh chỗ, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết ở đây chắc chắn là thủ vệ sâm nghiêm. Cái kia Tả gia tại sao muốn làm như vậy đâu? Thật là vội mà sao? Không đúng kình à, Tả gia chắc chắn rất muốn giết chính mình, nhưng cũng không đến nỗi cấp bách đến mất đi lý trí mới đúng. Đối với Tả gia tới nói, việc cấp bách hẳn là ứng đối rất nhiều thế gia đấu đá mới là. Hơn nữa, Tả gia là Vu Hích gia tộc, bọn hắn số lượng lớn bồi dưỡng sức chiến đấu, hẳn là đại bộ phận là Vu Hích cùng đủ loại thần tướng, anh linh mới đúng. Hai nữ nhân kia là võ giả, không giống như là Tả gia bồi dưỡng ra được. Hơn nữa, tứ cảnh tử sĩ a tứ cảnh, dù là đối với Tả gia tới nói, cũng không phải cái gì rau cải trắng, rất chất quý, cứ như vậy lãng phí. Cao Kiến cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này phái người đến, sợ là có nguyên nhân khác. Bất quá coi là, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thích chắc chắc. Ngủ. Cao Kiến hai mắt nhắm lại, lui về phía sau một lần, bắt đầu ngủ. Một cảm giác này, ngủ hôn thiên hấp địa. Vừa tỉnh dậy, Cao Kiến phát hiện, vẫn là buổi tối. Hoặc, đây thật là, ngủ một ngày một đêm a ta. Cao Kiến cảm thán một chút. Đầu đau đớn hóa giải rất nhiều, trên cơ bản đã không coi là cái gì, cảm giác một chút khí huyết suy yếu một chút. Ai, say rượu nằm bì, chậm chế kiện thân a hắn vội vàng rời giường, bắt đầu ở trong doanh trướng hoạt động cơ thể, diễn võ, luyện đao, vận chuyển khí huyết. Một bộ quyền đánh xong, tái diễn luyện bản thân đối kháng. Vừa mới nhập môn võ giả, bọn hắn liền cần dùng đến khí giới đến giúp đỡ chính mình vận chuyển khí huyết, cho nên sẽ có tạ đá, tạ loại hình đồ vật, bởi vì bọn hắn còn không cách nào khống chế chính mình khí huyết vận chuyển, cần dùng khí giới trọng lượng đến ép buộc chính mình khí huyết hướng về một ít phương hướng chuyển động. Bất quá Cao Kiến đã mở nên hoàn, có thể gặp thân trung thần, có thể chủ động khống chế khí huyết lẫn nhau đối ngược, cho nên liền không cần ỷ lại khí giới, vẹn vẹn dựa vào chính mình bắp thịt lẫn nhau đối kháng, khống chế khí huyết lưu thông, liền có thể đưa đến rèn luyện tác dụng. Một trận luyện xong, khí huyết tràn đầy một chút, cùng với đối ứng, tinh khí trong cơ thể rõ ràng giảm bớt. Cái này kêu là luyện tinh hóa khí. Chương 134, giải mộng ám sát 3, chương 134, giải mộng ám sát 3, thông qua đem ngoại giới ăn sinh ra tinh khí, lấy luyện võ phương thức, dung nhập chính mình khí huyết, để cho thân thể của mình càng thêm cường tráng, là võ giả thường dùng tu hành phương thức. Tinh khí giảm bớt, người tự nhiên là đói bụng, dù sao thường ngày cơ thể vận chuyển, tiêu hao cũng là tinh lực không đủ nhìn liền mệt mỏi suy yếu. Cơ thể thậm chí sẽ tự động đem khí huyết trả về là tinh khí, tương đương với chính mình ăn chính mình, lấy duy trì thân thể vận chuyển bình thường. Bất quá, đây là quân doanh, chắc chắn không có khả năng không ăn, cho nên Cao Kiến cũng không lo lắng, luyện một trận sau đó, tinh khí tiêu hao 7-8 phần, khôi phục phía trước bởi vì say rượu tăng thêm không có rèn luyện dẫn đến suy nhược khí huyết, hắn rời đi doanh trướng, đánh coi là tìm chút đồ ăn. Nhưng mà, kéo ra doanh trướng sau đó, Cao Kiến cảm thấy một chút khác thường. Bên ngoài nguyệt quang sáng tỏ, quang huy tung xuống, hơn nữa còn có cái này dị thường một dạng yên tĩnh. Ân, còn không có hừng đông. Hơn nữa vầng trăng này chuyện gì xảy ra? Cao Kiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thấy sự tình giống như không đúng lắm. Hắn luyện đại khái 2 canh giờ, liền coi là từ nửa đêm bắt đầu tập luyện, như thế nào cũng nên trời đã sáng mới lạ. Nhưng trên bầu trời là một vòng trăng tròn. Trăng tròn, ý tứ chính là mỗi tháng 15-16 đoạn thời kỳ này. Rõ ràng Cao Kiến nhớ rõ, lúc mình tới, trên trời là câu nguyệt, rõ ràng là đầu tháng. Hơn nữa, bốn phía tràng cảnh mặc dù là quân doanh, nhưng cũng không có bất kỳ quân đội tồn tại, vô cùng an tĩnh, tuần tra, đứng gác đều biến mất hết. Ở đây tuyệt đối không phải nguyên bản quân doanh. Cái gì địa phương? Cao Kiến lập tức quay người trở lại trong doanh trướng, treo xong bộ đao, đồng thời từ chính mình túi giới từ bên trong, lấy ra một chút tại lòng cung yêu vật trên thân cắt bỏ tài liệu, rắc rắc ăn, tưởng tình gặp chương 125, vốn là những vật này, hắn là đánh coi là đi tận có trai bán, bất quá ăn trước một điểm ai những vật này trong tình huống không có nấu nướng rất khó ăn, nhưng Cao Kiến không quan trọng, ăn sau đó, hắn vận hóa thủy cốc, lại đợi một khắc đồng hồ, xác nhận chính mình tinh. Khí tại những này yêu thú thịt dưới sự giúp đỡ rất nhanh đến mức đến khôi phục. Hắn lại hoạt động một chút, nắm lại bàn tay, xác nhận trạng thái của mình. Ân, toàn bộ hình thái, chỉ là còn có chút đau đầu. Đã như vậy, vậy thì khai kiền. Cao Kiến nắm chặt vỏ đao, đột nhiên xông ra ngoài đi. Chỉ là, xông ra ngoài đi, Cao Kiến lại phát hiện, chính mình không có vọt tới bất kỳ vật gì, bên ngoài vẫn là doanh trướng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, hết thảy đều là vắng vẻ. Hắn thế là bắt đầu tiến vào những cái kia doanh trướng, lại trông thấy, trong doanh trướng đều là trống không. Không chỉ là không có người, bên trong liền đủ loại binh khí, đồ gia dụng, thậm chí là chăn đệm loại hình đồ vật, tất cả cũng không có. Hoặc, Cao Kiến cơ đao, hoạt động một chút cổ, tiếp đó đi ra đi, nhìn về phía mặt trăng, tự đủ, cái kia hai cái võ giả, là tế phẩm sao? Ta đã sớm nghe nói, Vu Hích thủ đoạn quỷ quyệt, bất quá một mực gặp phải cũng là điều khiển thần tướng đến cùng ta cứng đối cứng, đều nhanh quên Vu Hích còn có những thủ đoạn này, đây cũng là cái gì? Cái kia hai cái tứ cảnh võ giả nhục thân cùng hồn phách là tế phẩm, trợ giúp các ngươi đem ta kéo đến cái này địa phương. Bất quá không có trực tiếp động thủ giết ta, hẳn là bởi vì làm không được a. Dù sao các ngươi cần giấu giếm được Tư Mã cảm giác, nghĩ đến cũng không dễ dàng a. Ta từng nghe nói qua một giấc chiêm bao thiên thu hoàng lương quốc loại hình điện cố, ta hiện tại là tại nằm mơ giữa ban ngày. Nghe có ngộng hung sự mà thôi ý đại khủng sợ lo buồn, phát ra tâm tinh, tức thật tắc rồi, cái gọi là thu đông ngộng tử thương, là như thế, nói thế nào? Ta đoán đúng sao? Cao Kiến nói như thế, nhưng mà cũng không có người đáp lại hắn. Trên thực tế, hắn thật chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu mà thôi. Ngộng loại vật này, nói thật không phải thật, nói nghỉ không phải nghỉ, trong ngộng ngộng thấy đồ vật, cuối cùng chết ở trong ngộng, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đồng dạng, trong ngộng lấy được kỳ ngộ, có đôi khi cũng là thật sự. Cao Kiến liền trải qua một lần trong ngộng chuyển pháp là thượng thư Lý Sô Phương làm. Hiện tại xem ra, cũng là như thế. Trang Chu ngộng điệp, điệp ngộng Trang Chu, đến cùng ngộng thật sự hay là giả? Ở cái thế giới này, thật sự là rất khó phân rõ. Không nói đến tác dụng tâm lý, liền trong loại ở trong mơ kia bị dọa chết người, dẫn đến cơ thể đi theo chết đi tinh thần công kích. Nói riêng giấc mộng này bản thân, liền có thể là một loại nào đó thiết thực phát sinh sự tình, mà không phải là huyễn cảnh. Cho nên, Cao Kiến lẩm bẩm không có ngừng phía dưới, hắn tiếp tục nói, ta nghe nói qua, Vu Hích bên trong có một cái chi nhánh, tên là Giải Mộng, mà cao cấp Vu Hích thì trưởng ba mộng chi pháp, một là gửi tới mộng, hai là kim mộng, ba là mặt chắc. Hắn trải qua vận 10, hắn đường 90. Thời cổ, Vu Hích bên trong liền có Giải Mộng, hắn trưởng hắn tuổi lúc nhìn trời địa chi lại, biện âm dương chi khí, lấy chiếm 6 mộng chi các hung. 6 mộng, một là chính mộng, hai là ác mộng, ba là tưởng nhớ mộng, bốn là ngủ mộng, năm là vui mộng, sáu là sợ mộng. Tại tháng cuối đông thời điểm, bọn hắn lại hiến các mộng tại vương, vương bái mà chịu chi, chính là bỏ manh tại tứ phương, lấy tặng ác mộng, liền khiến bắt đầu khó khăn, có thể khu dịch. Hiến các mộng, tặng ác mộng, chính là bọn hắn giữ nhà bản sự. Vũ Hích thủ đoạn, thực sự là lợi hại a. Cao Kiến nắm chặt đao, bắt đầu quan sát bốn phía sắp đặt, cùng lúc trước hắn tới trấn Ma Ti đại doanh gần như giống nhau, chỉ là ít đi rất nhiều chi tiết. Nhìn ra được, đó cũng không phải lấy Cao Kiến trí nhớ của mình mà biên chế một cảnh, mà là thủ động bên thành. Bất quá hắn chính mình cũng biết, cũng chỉ là Cao Kiến chính mình suy đoán lung tung mà thôi, trên thực tế, hắn căn bản vốn không biết đây rốt cuộc là không phải một cảnh. Thật là mộng sao? Hay là chính mình thật sự đi tới cái nào đó địa phương đâu? Cao Kiến không xác định, vẫn là cẩn thận chút tốt hơn. Bất quá cùng với đối ứng, hắn cũng đã hưng khởi chiến ý cùng tò mò. Cao Kiến không có chút sợ hãi nào, cũng không có gì lo lắng địa phương. Trên thái độ hiếu kỳ, hưng phấn, nhưng trên chiến thuật phải cẩn thận, hai điểm này cũng không xung đột. Hắn bắt đầu tìm kiếm chung quanh tình huống, tìm tòi cái mộng cảnh này tình huống. Thứ nhất muốn thăm dò chính là chung quanh đại doanh. Cao Kiến đối với cái này đại doanh ký ức vẫn là tương đối khắc sâu, dù sao cái này địa phương rất trọng yếu. Tốn đại khái khoảng một canh giờ, Cao Kiến không phát hiện chút gì. Nơi này doanh trướng, tất cả đều là trống không, hơn nữa hắn cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào vật sống, ngay cả côn trùng cũng không có, cái này địa phương tựa hồ chỉ có Cao Kiến một cái xe động. Những thứ này đại doanh tựa hồ cũng là bầu không khí tổ, trên thực tế không có bất kỳ cái gì nội dung, cùng phục chế dán đi ra ngoài một dạng. Ngươi cái này, kinh phí không đủ a? Cao Kiến cười cười, vừa nhìn về phía mặt trăng. Mặc dù những thứ này doanh trướng nội bộ không có bất kỳ vật gì, thế nhưng là những thứ này doanh trướng vị trí đều là đúng, chung quanh đỉnh núi cũng không có gì biến hóa, nhưng mà duy nhất biến hóa chính là bầu trời mặt trăng. Vốn phải là câu nguyệt, bây giờ lại là trăng tròn, ngươi nói không có chút vấn đề, Cao Kiến là không tin. Cái kia địa phương, nhất định có kỳ quặc. Bất quá Cao Kiến không biết bay, lại nói, dựa vào bay cũng chắc chắn tiếp xúc không đến cái kia một vòng trăng tròn. Như vậy muốn từ cái gì địa phương vào tay đâu? Cao Kiến tại chỗ đứng, trầm tư một chút. Đã biết, ở đây tất nhiên là có thể đối với thực tế Cao Kiến tạo thành tính thực chất ảnh hưởng, bằng không thì dạy vò nửa ngày cái gì cũng không có tác dụng, còn hiến tế hai cái tứ cảnh võ giả, tả ra cũng không phải nhược trí. Cho nên, ở đây, tất nhiên là cùng thực tế cơ cấu có liên hệ nhất định. Như vậy, căn cứ vào đã có tri thức, có biết, thiên tượng lại căn cứ vào thiên địa chi khí biến hóa mà sinh ra biến hóa, điểm ấy Cao Kiến đã tự mình nghiệm chứng qua. Ngay tại vừa rồi, mấy canh giờ phía trước, hắn liền hôn mắt thấy biết bộ kia chẳng cảnh, vẹn vẹn mấy bước khoảng cách, ngôi sao trên trời liền từ mùa đông tinh thần biến thành mùa thu tinh thần. Cho nên, mặt trăng hẳn là cũng một dạng. Khi câu nguyệt biến thành trăng tròn, hẳn là cùng thiên địa chi khí có quan hệ. Như thế nào thiên địa chi khí có thể để mặt trăng biến thành tròn? Suy tính một chút, Cao Kiến động đầu óc. Mọi người đều biết, Cao Kiến mặc dù nhất quán lấy mãng phu hình tượng gặp người, nhưng hắn trên thực tế là một người thông minh, mà lại là rất thông minh cái chủng loại kia. Cái này tương đương với hắn có một cái thịnh vượng linh cảm chi hỏa, cái này cũng là thiên tài căn cơ. Mà đồng thời, hắn còn có huyền hóa thông môn đại đạo ca quyển này siêu cấp bách khoa toàn thư, có thể xưng thầy lang sổ tay, có địa lưỡng dụng nhân tài chi hữu loại hình, lại thêm toàn bộ giáo dục cao đẳng tài liệu giảng dạy, chỉnh lý sau đó hợp thành một bản. Này liền cho hắn suy tính không gian cùng nguyên liệu. Suy xét là lửa, tri thức là củi, nếu như chỉ có lửa không có củi, chẳng qua là phù quang lửa ảnh, dây lát liền tán. Quét sạch có củi, không có lửa, thì một đống đầu gỗ, ăn không được cũng không dùng đến, không có chút ý nghĩa nào. Cổ ngữ có nói, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Nhưng cả hai kết hợp lại, liền có thể phóng ra tư tưởng hỏa hoa, có thể giải quyết nan đề. Thì như hiện tại, Cao Kiến tựa hồ ý thức được cái gì, hắn lập tức đứng dậy, dùng đao vỏ trên mặt đất bắt đầu diễn coi là, không có cách nào, miệng coi là không ra. Câu tròn trở lại tháng cách hạ, đưa mặt trời hoàng đạo kinh độ, thêm sơ thua thiệt, tròn trở lại cách cùng, lại thêm giảm thật lúc đổ bật kém, theo thật lúc cách phút thêm dấu trừ, phải tròn trở lại thái âm hoàng đạo kinh độ. Tháng là thái âm chi tinh, coi là ra thái âm quy tích, lại làm hành thụ nhị tuyến, góc vuông tương giao, là ngang làm hoàng đạo, đường dọc làm hoàng đạo kinh vòng, dùng ma ảnh bán kính độ tại trung tâm làm vòng. Nếu có trận sư ở chỗ này, liền biết phát hiện, Cao Kiến tại phá trận. Vấn đề gì phá trận kỳ thực chính là nguyên lý này. Cao Kiến tại coi là mặt trăng quy tích, đồng thời tính toán, căn cứ vào trước mắt mặt trăng vị trí, cùng với toàn bộ mặt trăng quỹ tích vận hành cùng mặt trời quy luật, liền có thể phải ra nguyệt thực thời gian. Bây giờ là trăng tròn là quá âm khí cực thịnh thời điểm. Cùng với đối ứng, quá dương cực thịnh chi lúc, dương khí liền sẽ che đậy thái âm, cho nên trăng khuyết thậm chí là nguyệt thực. Đây là mặt trăng âm dương nhị khí biến hóa. Mà âm dương nhị khí là cân đối, bằng không âm dương mất cân bằng, tất nhiên sẽ có dị tượng sinh ra. Bây giờ không có dị tượng, lời thuyết minh âm dương đối xứng. Bầu trời trăng tròn, trên mặt đất liền tất nhiên có nguyệt thực dương khí hội tụ chỗ. Tìm được nơi đó, Cao Kiến tại vẫn coi là. Nhưng vào lúc này, một ngụm trường đao, nhưng từ sau lưng Cao Kiến đánh tới. Chương 135, Quỷ Liễu Chân Hung. 1, chương 135, Quỷ Liễu Chân Hung. 1, Thái Âm Ti Thiên, hán hóa lấy ở bước, Dương Minh Ti Thiên, hán hóa lấy khô. Nguyệt giả thái âm chi tình, xuân phân dương khí phương vĩnh, thu phân âm khí hướng giải, mà cổ chiến trường cái này địa phương, vừa vặn là thu phân âm khí thịnh nhất địa phương, trên lý luận tới nói, cái này địa phương mặt trăng sẽ vô cùng sáng tỏ. Dạng này dưới ánh trăng, mặt trăng vị trí, đơn giản chính là hy vọng hoàn cảnh. Cao Kiến vận coi là cần có khống chế lượng biến đổi cũng trở nên ít đi, cái này khiến hắn tính toán tốc độ lấy được tăng lên cực lớn. Hy vọng trong hoàn cảnh làm vận coi là có thể so sánh trong hoàn cảnh phức tạp thoải mái hơn. Thái âm ở thần là ghét nhật. Ân, còn phải làm tiếp hai đầu phụ trợ tuyến. Cao Kiến đang chuyên tâm dồn trí vẽ, suy tính nguyệt thực vị trí. Căn cứ vào thiên địa chi khí đối ứng, Cao Kiến cảm thấy đây chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng vào đúng lúc này, Cao Kiến sau lưng mát lạnh, hắn đột nhiên rút đao, hướng phía sau chẳng đi. Đinh đương một tiếng, lại trông thấy một thanh trường đao bị Cao Kiến chém bay ra đi. Đao hình thon dài, giống như mạng, lưới đao dài 3 thước 5, 6, coi là bên trên chuôi đao, chừng dài khoảng 4 thước. Dáng dấp cùng Cao Kiến trong tay cây đao này giống nhau như lúc. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ chuôi đao chỗ hiện lên. Bóng đen người mặc một thân thần triều quan phục, bên hông mang theo một cái túi nhỏ cùng một khối lệnh bài, cơ thể tráng kiện nhưng cũng không khôi ngô, chiều cao 8 thước có thừa, cùng Cao Kiến vừa vặn giống nhau như lúc cao. Không đúng, đây chính là một cái bóng đen phiên bản Cao Kiến. Thật không có sáng ý a, phí lớn như vậy nhiệt tình đem ta làm qua đến, liền vì cái này. Vẫn là nói ngươi chỉ có thể lấy ra cái này. Cao Kiến biết miệng, loại vật này cũng quá không có ý nghĩa, hắn hiện tại chỉ muốn nói, liền cái này. Nhưng bất kể nói thế nào, tới đều tới rồi, khó khăn có cái sẽ động đánh, trước tiên chém chết rồi nói sau. Thế là Cao Kiến cước bộ khẽ động, trong nháy mắt ra tốc. Bóng đen Cao Kiến cũng làm ra gần như giống nhau động tác, tốc độ mở dạng, động tác mở dạng, lực đạo cũng giống vậy. Hai người trên không trung giao kích, lưỡi đao phá không mà qua, phát ra rít lên. Cao Kiến bắt đầu nếm thử, lại là một đao đâm thẳng. Đâm thẳng trong nháy mắt, tham tiền đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, dính vào trên chuôi đao. Chỉ cần lưỡi đao giao kích, hắn liền có thể bước đao, tiếp đó một cái tát đem tham tiền đập vào trên mặt của đối phương. Tiếp theo sát, hai thanh đao giao thoa. Cao Kiến nắm lấy cơ hội, vươn đao. Thế nhưng là, đối phương cũng đồng thời bước đao, một trưởng cùng Cao Kiến đối đầu, phình một tiếng, hai cô hấp lực đồng thời tập kích đến. Cao Kiến chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt xuất hiện từng tòa kim sơn, từng tôn pháp bảo. Nhưng đây chỉ là một trong nháy mắt mà thôi, hắn căn bản không có bị huyễn tượng che đậy, mà là lập tức xoay người, mượn nhờ vừa mới phản xung lực lui về phía sau lui đi, thân hình so đao càng nhanh. Tại đao dị trước khi rơi xuống đất, gót chân của hắn đã đá phải đao dị. Thân đao lập tức bay lên không trung, bị tay tiếp lấy, vững vàng lấy được, bày ra tư thế, tùy thời có thể đối với chung quanh có thể tập kích tới công kích làm ra phản ứng. Mà đổi thành một bên, bóng đen Cao Kiến cơ hồ làm ra chuyện giống vậy, lại là bất phân thắng bại. Xét Cao Kiến nhẹ nhàng liễu lưỡi, trong nháy mắt tiếp theo, chiến sự lại mở. Hai cái Cao Kiến tại bốn phía không đoạn giao chiến, nhưng thấy lưỡi đao đi xôn xao, thân ảnh tung bay, tay áo phiêu vũ, các loại kỳ chiêu lộn xộn ra, Cao Kiến nhiều lần muốn lợi dụng chính mình linh hoạt tư duy trộm tập kích, cũng bị tránh đi. Cái này khiến Cao Kiến nhịn không được nhíu mày. Chiến đấu càng tận, tiến thối ở giữa, từng bước hiểm địa, mấy chiêu đi qua, Cao Kiến không còn giao phong, chỉ là dây dưa. Tiếp tục giao phong không có ý nghĩa. Tại Cao Kiến di vang trong chiến đấu, hắn linh hoạt mạch suy nghĩ cũng phát huy tương đối lớn tác dụng, đủ loại đủ kiểu cướp đoạt tiên cơ, chiến thuật trộm tập kích, tầng tầng lớp lớp. Hắn đánh tạ bách thương thời điểm, kẹt trên lệch thời gian. Đánh tứ thần tướng thời điểm, sử dụng long ấn lôi đến nghịch chuyển. Thanh trừ long cung thời điểm, hắn cũng là đủ loại cạm bẫy cùng trộm tập kích. Cao Kiến ít có cương chính diện thời điểm, vẹn vẹn có mấy lần cũng là không có lựa chọn nào khác, nhất thiết phải ngạnh cương. Đối với Cao Kiến tới nói, có thể chém chết đối phương là được rồi, nếu đều quyết định chém chết hắn, cái kia thủ đoạn thật sự là không có gì xoắn suýt tất yếu, hiệu suất làm chủ. Nhưng bây giờ đối mặt bóng đen, những thứ này chiêu số tựa hồ cũng không có tác dụng, bóng đen thậm chí ngay cả tham tiền hiệu quả cũng mô phỏng giống nhau như lúc. Khó làm. Bóng đen tựa hồ không có ý chí của mình, mặt không biểu tình, chỉ là giống như tấm gương phản chiếu lấy Cao Kiến hành động. Ngươi cứ như vậy không muốn để cho ta coi là gia nguyệt thực vị trí a? Nhưng vật này cũng giết không được ta, nói cách khác, đây chỉ là muốn kéo dài thời gian của ta a. Cao Kiến từ bỏ tiến công, chào hỏi lúc, liền có dư lực nói chuyện. Hắn vẫn như cũng là lẩm bẩm, duy trì lấy hời hợt phòng ngự. Hắn không phá được trước mắt bóng đen, đồng dạng, bóng đen cũng không khả năng làm bị thương hắn, nhưng cái kia chiêu số hắn quá quen thuộc. Chiến đấu độ chấn động xuống. Dường như là nhìn thấy Cao Kiến không định lại liều mạng, bóng đen đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Cao Kiến vội vàng đuổi bên trên đi, nhưng tại đối phương biến mất địa phương, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, như u linh lay động vô định, khó tìm bóng dáng. Hắn lông mày nhíu chặt, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn chính mình vừa mới vẽ đủ loại phụ trợ tuyến cùng tính toán quá trình. Rõ ràng, những thứ này đã bị chiến đấu dư ba hủy diệt, tam cảnh võ giả chiến đấu mau kinh người, vừa mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, trên thực tế cũng chỉ bất quá là mười mấy cái hiệp giao thủ, không đến một giây thời gian mà thôi. Cao Kiến tiếp tục dùng vỏ đao bắt đầu ở trên mặt đất, nối liền vừa mới kết coi là. Ngay tại hắn bắt đầu trong nháy mắt, bóng đen lưới đao lặng yên hiện lên, đao phong tập kích Cao Kiến phía sau lưng. Thảo! Cao Kiến một tiếng giận mắng. Người con mẹ nó không xong rồi đúng không? Chơi như vậy đúng không? Cao Kiến nổi giận. Hắn lập tức rút đao vọt thẳng hướng đối phương. Giao châu khởi động, bốn phía lập tức kình phong xoay chuyển, đất đá bay mù trời. Đủ loại khí lãng, trực thấu bóng đen, dư kình bắn ra bát phương. Ngươi bắt trước một cái giao châu thử xem. Cái đồ chơi này thế nhưng là lục cảnh. Một cái chớp mắt này, trộm tập kích chiêu số, bóng đen hai mắt bị gió cắt thổi, bướng mắt lui lại, nhưng vào lúc này, Cao Kiến đột nhiên cử đao. Trộm tập kích. Lôi đỉnh, bắn ra. Bốn phía, tất cả kim loại chế phẩm cũng bắt đầu phóng xạ ra một loại dị thường điện choáng, đao gì trên lưới đao cũng có điện choáng lưu động. Nếu có người tại trung quanh mặc áo giáp mà nói, hắn liền biết phát hiện, chính mình trên khôi giáp biết nhảy vọt một chút thật nhỏ dòng điện. Cao Kiến lông tóc giống như chịu đến tĩnh điện tác dụng đứng thẳng lên, lúc hắn di động, sau người thế mà vũ động nhỏ bé vô hại hỏa hoa, đến mức có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng sấm vang rền. Giao châu cũng không chỉ là ngự phong, còn có thể điều khiển lôi. Phong lôi chi lực, lúc nào cũng liên kết ở chung với nhau. Hơn nữa, Cao Kiến còn nắm giữ lấy long lôi. Đàn xa long lôi. Giao long lôi bắn ra, cùng lúc đó, Cao Kiến thì lại lấy long lôi chi pháp khống chế, khiến cho uy lực càng hơn một bậc. Cao Kiến cho tới bây giờ không đúng bên ngoài lộ ra mình nắm đồ vật, chính là vì giờ này khắc này A đã thấy một tiếng ầm vang, lôi đình bị Cao Kiến lấy đao pháp giải ra đi, trôi nổi bóng đen bốn phía, thiên ti và lũ, vô cùng bất nhập. Cao Kiến chỉ cảm thấy mũi của mình, lỗ tai, khoe miệng, thậm chí là cái móng tay, toàn thân trên dưới bất kỳ một cái nào phòng ngự yếu địa phương đều lọt vào lôi đình xông vào. Cũng may đây là chính hắn lôi, bóng đen bữa bị xua tan, triệt để bị đánh nát, mà Cao Kiến cũng cảm giác toàn thân hơi tê tê, cần về một hơi, hít thở sâu hai cái, Cao Kiến buông lòng xuống. Hô, lần này thăm dò rõ ràng lai lịch của ngươi đi. Bất quá cũng bị ngươi bước đi ra một cái át chủ bài à, rõ ràng ta phía trước vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua, còn chuẩn bị âm một cái tả ra. Cao Kiến thanh đao hướng về trên bờ vai vừa dựng, thuận miệng nói. Từ bóng đen xuất hiện thời điểm, hắn kỳ thực chính là tại khảo thí năng lực của đối phương, phán đoán cái này địa phương tình huống. Hiện tại bóng đen năng lực đã kiểm tra ra. Hơn nữa, còn có một việc. Cao Kiến lại hít thở một cái, đình chỉ khẩu khí này. Tiếp lấy, co cẳng liền chạy ra. Lấy tất cả của mình tốc, bắt đầu xung kích. Hơn nữa chỗ cần đến vô cùng rõ ràng, đó chính là nơi này dương khí hội tụ chi địa, nguyệt thực chỗ. Ha ha, không nghĩ tới a. Chương 135, Quỷ Liễu Chân Hung. 2, chương 135, Quỷ Liễu Chân Hung. 2, đáp án, kỳ thực lao tử cũng sớm đã coi là đi ra. Vừa mới hết thảy, cũng là diễn trò. Chính là muốn lừa gạt chế tạo hết thảy các thứ này người xuất hiện thần, vì nhìn một chút đối phương có phải hay không bảo trì bình thản, sau lưng là có người hay không đang thao túng. Sau khi đánh chết bóng đen, hắn suy nghĩ nghiệm chứng sự tình liền cũng đã hoàn thành. Bị lừa a. Tên ngu đần đó giải mộng. Ta đã tìm được ngươi. Cao Kiến xung kích, thoái bị tại giải mộng chi điệu tả ra vô ích, sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Kẻ này, thật là trong tình báo nói võ giả sao? Lại thuật coi là, biết thiên văn, hiểu địa lý, hiểu nhiều con mẹ nó ngươi như vậy không đi học luyện khí sĩ hoặc đạo sĩ, dù là làm trận sư không được sao? Ngươi như thế nào đi tập võ? Võ giả không có tiền đồ, là những cái kia học tập không giỏi châu người học. Nào dùng tốt như vậy, ngươi đi đọc sách đã sớm bay lên. Nhưng không có cách nào. Đã bị tìm được, vậy chỉ có thể nhắm mắt lại. Bây giờ đang tại trong mộng, không thể triệu hoán hộ thân thần tướng. Vậy thì, nếm thử ác mộng ác vị này tả ra giải mộng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm khẽ động. Hắn đã mở thần quan, là tứ cảnh. Thần quan vừa mở, đối với võ giả tới nói liền có võ đạo thần ý, đối với vu hích tới nói, sẽ có thể sử dụng thần thông. Đã thấy Cao Kiến xung phong trên đường đi, bốn phía tràng cảnh đột nhiên đổi. Đại địa dựng lên. Cao Kiến sửng sốt một chút, hắn liên tục xác nhận, mới phát hiện, không có sai. Đại địa thật sự dựng lên. Hắn vốn là ở trên đất bằng chạy bộ, nhưng toàn bộ mặt đất lật lên trên lên, trực tiếp biến thành thẳng đứng 90 độ, nhìn kỹ, tất cả mọi thứ tại hướng về hạ đi. Cao Kiến xuất đao, cắm vào trong đất, đem chính mình treo ở giữa không trung, nhìn xuống đi. Có thể trông thấy, rất nhiều lều vải, tảng đá, bùn đất, tất cả không thể bản thân cố định đồ vật, toàn bộ cũng hướng về phía dưới trượt xuống, mà phía dưới là hư vô vực sâu. Nhưng Cao Kiến lại cười đi ra. "Này, lộ tẩy đi. Bất quá vô dụng, ngươi liền coi là đổi địa hình, thiên biến văn hóa, vị trí của ngươi đều là sẽ không biến, cái kia là tọa độ a, ngươi chỉ có thể thông qua vị trí kia mới có thể hoàn toàn kích phát biên kia mặt trăng sức mạnh a." Cao Kiến vẫn như cũng là lẩm bẩm. Nhưng nói chuyện đồng thời, hắn đã dùng cả tay chân, lợi dụng đao gì xem như công cụ, tại thụ trực trên mặt đất leo trèo, hành động như bay, tốc độ lại có đất bằng phẳng một nửa trở lên. Chỉ là 90 độ vết núi, nói đùa cái gì? Đừng xem thường ta một thân này trải qua rèn luyện đục thể a. Cao Kiến không có khinh công, hắn cũng không đi học những thứ này có không có, dù sao thời gian không đủ, nghiên cứu đao pháp và khí huyết vận chuyển đối với thực lực để thăng tương đối lớn. Nhưng liền coi là không có, hắn thuần túy dựa vào ma lực, vẫn như cũ lấy dây tốc 100 mét tốc độ kinh người, lấy tứ chi cuồng bạo lao vụt, rất giống một cái tinh tinh, chỉ có điều sân bãi là dựng thẳng. Dường như là phát giác được đơn thuần dạng này vô pháp ngăn cản Cao Kiến, sau đó có thể trông thấy, bên trên bầu trời có mấy tòa núi trượt xuống. Sơn mạch từ không trung rơi đập, bầu trời mặt trăng cũng biến thành màu đỏ. Từng khối vượt qua 100 vạn cân hòn đá như mưa rơi xuống, hiện ra yêu dị hồng quang nguyệt quang tựa hồ đang tại đem đại địa hòa tan, gây dựng lại, sau đó sôi trào. Có lời nói, âm có thừa thì động đất, dương không đủ thì thiên liệt. Bây giờ xuất hiện biến hóa, là lợi dụng thái âm âm khí, dù phát triều tịch cùng động đất, đưa đến như vậy dị tượng xuất hiện. Nhưng thấy lúc trước cao tuấn chỗ, tất cả đã đến thẳng bình, san sát núi lở, đất đá bay mù trời, vô số cự thạch rơi xuống, lao nhanh chi thế, cơ hồ không thể ngăn cản. Cao Kiến bên này lại không thèm để ý chút nào, hắn tứ chi cùng sử dụng, lại là trực tiếp nhảy đến trên không. Nhìn xem thanh thế lớn tôi, những đá này thể tích không nhỏ, rơi xuống tốc độ cũng không khoái, vừa vặn xem như đá đặt chân. Hắn nhảy đến trên không, hai chân đạp, rơi xuống hòn đá phảng phất tạo thành bậc thang, hắn ở trong đó tốc độ không chỉ không có bị trì hoãn, ngược lại nhanh hơn. Nhưng mà, ngay sau đó theo ánh trăng dần dần đỏ tươi, những đá này bắt đầu ở bên cạnh Cao Kiến trực tiếp nổ tung. Lấy thái âm chi khí đến dụ phát địa khí bạo động, cũng không chỉ là động đất mà thôi. Sơn nhạc một cái tiếp theo một cái nổ tung, tựa như phát ra từng tràng chấn thiên chấn địa lớn phích lịch, đánh cho Cao Kiến thân thể trên không trung không cách nào khống chế, bị mấy khối cự thạch đập ngay chính giữa, đùng phốc lô thành khối thành đoàn rơi xuống, bốn phía bị cự thạch nổ tung đảo loạn, cuồng phong nổi lên, tiếng gầm chấn động, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Đây là tứ cảnh sức mạnh. Hy sinh hai cái tứ cảnh võ giả, lấy lục thân hồn phách xem như tế phẩm, thừa dịp Cao Kiến say ngã ngủ lúc, sau đó để một vị giải mộng tặng cho ác mộng cũng không phải dễ đối phó như thế. Khủng. Cao Kiến bị tạc bay đến giữa không trung, ho ra một ngụm máu đến. Nghe hoàn gặp thần, hắn lập tức phát giác được, chính mình mặc dù kịp thời tránh đi ngay mà xung kích, nhưng vẫn là đoạn mất hai cây xương cốt, cơ bắp tổn thương cũng không nhẹ, còn rung động đến nội tạng. 100 vạn cân cự thạch trực tiếp đem hắn đập bay, mà lấy thân thể của hắn cũng bị thương không nhẹ, thật vất vả mới đứng vững thân hình, nhưng đã rớt xuống đi tiếp cận 500 mét. Cao Kiến trên không trung ra sức dây rủa, lợi dụng quanh người rơi xuống hòn đá lại độ mượn lực, lại bò tới thụ trực trên mặt đất. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xuống dưới, phát hiện mình phía dưới khoảng cách hư không chỉ có không đến 200 mét. Phía dưới hư không tựa hồ đang tại thôn vệ hết thảy, phía trên rơi xuống đại sơn cùng lều vài loại hình đồ vật, rơi xuống đi liền đều không thấy bóng dáng. Tả ra cái kia tứ cảnh giải mộng nhẹ nhàng thở ra. Hô, Cao Kiến mặc dù là quái vật, nhưng trung quy là có cực hạn đó a. Vừa mới thực sự là hù chết hắn, hắn kém chút cho là Cao Kiến không gì không thể. Dù sao chỉ là một cái võ giả, có thể làm được vẫn là có hạn. Như vậy, liền tiếp tục cá giải mộng hai tay bấm niệm pháp quyết, như cũng ở mảnh này mộng cảnh bên trong không chế trung quanh, nhưng hắn lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì, xem như giải mộng hắn biết, mộng cảnh không phải giả. Mộng cảnh là một cái thiết thực tồn tại địa phương, giải mộng mặc dù có thể trình độ nhất định ảnh hưởng ở đây, nhưng cũng chỉ là bởi vì bọn họ cấm pháp, thuật pháp còn có tu vi mà thôi. Nhưng bọn hắn không phải mộng cảnh chỗ thể, bọn hắn không cẩn thận cũng sẽ chết ở trong giấc mộng. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Cao Kiến từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Chờ đã, lúc nào Cao Kiến bị thương? Bất quá hắn đang cười. Cười gì vậy? Đáp án dĩ nhiên là hắn cuối cùng mò thấy cái này địa phương. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 lá cờ theo một ta xem xét. Từ vừa mới bắt đầu, Cao Kiến liền biết ở đây không phải huyễn cảnh. Cao Kiến thức ăn huỳnh hỏa chi sở sinh đi ra ngoài thất khiếu tâm, có thể lấy tâm quan sát, tại buổi tối hoặc trong ảo cảnh cũng có thể thấy rõ sự vật, cho nên hắn hiểu được cái mộng cảnh này rất có thể là một loại thực tế nào đó sản phẩm. Thế nhưng là phía trước hắn vẫn là lo nghĩ, đây có lẽ là cái gì siêu mô phỏng hoàn cảnh. Tam quan cửu thiếu, xông qua tam quan sau đó đều riêng có thần dị. Mở ra thần quan thì có sử dụng thần thông tư cách. Thần thông không giống như những cái kia phổ thông thuật pháp, kỳ thần diệu chỗ khó nói lên lời, giống như là Cao Kiến đã từng thấy qua gấp giấy thần thông, chỉ cần một tờ giấy vàng, liền có thể gây ra một tấm trông rất sống động giấy chim, còn có thể vượt qua 100 vạn dặm tới cho hắn đưa tin. Cho nên Cao Kiến không nắm chắc được đối phương trình độ, cũng không biết thần thông của đối phương là cái gì, có phải hay không cùng cái mộng cảnh này có quan hệ. Bất quá, thông qua một loạt sự tình. Đầu tiên, Cao Kiến xác nhận, đối phương cũng muốn tuân thủ thiên địa chi khí tính chất. Tỷ như lúc trước lợi dụng trên bầu trời cái kia luận trăng tròn âm khí, lấy âm khí dẫn động địa khí, dẫn phát chấn động, dẫn đến mặt đất lật lên, gò núi rơi xuống. Cái này nhìn giống như rời núi rơi địa, uy không thể đỡ, nhưng trên thực tế, cái này bại lộ đối phương vô pháp trực tiếp thao túng mộng cảnh, nhất định phải dựa vào thiên địa chi khí mới có thể làm được chuyện như vậy. Đó cũng không phải sân nhà đối phương, mà là một cái trung lập chiến trường, là một cái chân thực tồn tại, cũng không phải tùy ý đối phương thao túng ảo động. Như vậy thì nói rõ, những vật này Cao Kiến cũng có thể dùng. Cho nên Cao Kiến biến mất. Như thế nào biến mất? Cái kia nói nhảm, trong tay nắm nuốt dao trầu, Cao Kiến nhưng là sẽ ngự phong đó a cưới gió mà đi, biết bay đương nhiên thiên kinh địa nghĩa a. Lúc trước hắn không cần, chỉ là muốn chờ lấy âm tử người nào đó mà thôi. Hiện tại cái này không cơ hội tới. Hết thể nghiệm chứng cũng đã kết thúc, Cao Kiến cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu rồi tình huống, như vậy hắn cũng liền có thể kết thúc khảo thí, buông tay hành động. Muốn Lam nói, nhóm ngự phong thường lấy lập xuân về hồ Bắc Hoàng, lập thu du hồ động gió. La phong đến, cỏ cây tất cả sinh, đi thì rơi xuống, gọi là ly hợp phong. Bây giờ là thu phân chi khí nồng đậm thời điểm, ngự phong tại thu, thì có thể du hồ động gió, cái này cũng là gió thu một loại biểu hiện hình thức. Mượn nhờ cổ phong này, cơ thể của Cao Kiến phiêu nhiên như khởi, bị thổi mạnh, cùng một đống cắt đất lá rụng lều vài loại hình tạm vật cùng một chỗ, tại trong chớp mắt vượt qua vài trăm mét. Nhưng Cao Kiến không có đi nguyện thực chi địa, bởi vì không cần thiết. Không cần nghĩ cũng biết, hắn chắc chắn cho là mình tại rõ ràng mục tiêu sau đó, chọn công kích trực tiếp nguyện thực chi địa, tìm được bản thể của hắn, mà hắn xem như tứ cảnh giải mộng, vì bảo vệ mình, chắc chắn trước khi đến nguyện thực chi địa trên con đường phải đi qua bố trí trọng trọng cả bẫy, chờ đợi Cao Kiến xung kích. Vừa mới nổ tung địa khí cùng dựng thẳng lên đại địa đã có thể chứng minh Cao Kiến phỏng đoán. Cái kia mục tiêu cũng chỉ có một, bầu trời mượn lượng. Phía trước không biết bay, cho nên bên trên không đi. Bây giờ có thể bên trên đi, chắc chắn là phải hào hào xem. Cho nên, rời đi đối phương tầm mắt một chớp mắt kia, cơ thể của Cao Kiến cấp tốc tại gió bao bao phủ cùng bụi trần che lấp lại, phóng hướng tiên không minh thắng chỗ. Một cái chớp mắt này, cái kia giải mộng tựa hồ cũng phát giác cái gì. Không tốt. Hắn từ nguyện thực chi địa hướng về trên đầu nhìn, quả nhiên, tại ánh trăng trung quanh, nhìn thấy Cao Kiến tàn ảnh. Nguy rồi. Hắn như thế nào phát hiện? Nơi đó hẳn là dùng huyễn thuật che lấp qua. Thao túng âm khí, dùng âm khí dẫn động địa khí, hết thảy các thứ này đều là dựa vào bầu trời mặt trăng a. Bất quá, vậy thật là mặt trăng sao? Cao Kiến âm thanh truyền đến. Theo lời của hắn, thân thể của hắn nổi lên kim sắc, đao dị nâng cao, mang theo sông vào chi uy, lại thêm toàn thân tự lực, một kích toàn lực, lực phá thiên quân. Chương 135, Quỷ Liêu Chân Hung. 3, chương 135, Quỷ Liêu Chân Hung. 3, bây giờ Cao Kiến, một kích toàn lực thế nhưng là rất khủng bố. An qua thiên tài địa bảo, bản thân hắn đi qua chui luyện một thể, thương hỏa kim thân mang tới cự lực, còn có cơi gió mà đi mang tới xung lực. Cuối cùng mới là đan xa tự mình truyền thụ cho, long lôi. Một tiếng ầm vang. Đừng nói người khác, liền Cao Kiến chính mình cũng cảm giác con mắt một mảnh trắng xóa. Chỉ cần tại cái này trung quanh, phàm là mở mắt người, đều biết chịu đến dạng này đâm mù hiệu quả. Chớp lóe khiến Cao Kiến nước mắt chảy ròng, tiếng nổ thật to. Không đúng, đã không thể coi là hoành minh. Khi âm lượng đạt đến tình cảnh nhất định, sóng âm liền không còn là sóng âm, mà là một hồi nổ tung sóng xung kích. Đao khí, lôi đình, thuần túy vật lý công kích, gió xoáy, đủ loại đủ kiểu sức mạnh trộn chung, chôn bụi. Nhất là long lôi. Nếu như chỉ là giao châu bản thân không chế sấm gió mà nói, nhiều nhất tối đa cũng đó là có thể cầm xét đánh người. Thế nhưng là Cao Kiến có long lôi chi pháp, đây chính là đạo môn ngũ lôi một trong, đồng dạng lôi đỉnh đi qua tay của hắn, hắn sát lực sẽ tăng gấp bội, phát huy được hiệu quả chính là không tưởng tượng được. Lôi đỉnh vượt ngang phía chân trời, cực lớn dòng điện đem không khí cũng nốt lên, trong không khí tạo thành rất nhiều đoàn hình vòng xoáy nhiệt độ cao lôi cầu, giống như từng quả nhỏ hơn mặt trăng lơ lửng ở giữa không trung. Một cái trăng sáng, quanh người đi theo một đồng lớn, xem chừng có mấy chục cái nhỏ hơn mặt trăng. Tiếp đó, cái này mấy chục quả mặt trăng nhỏ, cùng bên kia lớn mặt trăng, va chạm đến cùng một chỗ. Lần này, không có âm thanh, bởi vì không có chấn động, cho nên liền không có âm thanh. Tại Cao Kiến dưới sự khống chế, những thứ này đơn thuần lôi đình không có tạo thành ngoài định mức nổ tung. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì đao dị tại ánh trăng bên trên cưỡng ép chặt ra một cái lỗ hổng, lôi đình chi lực theo lỗ hổng rót vào trăng sáng nội bộ. Còn tại nếm thử đánh lui Cao Kiến cái kia giải mộng, không kiềm hãm được ngây dại, giống như là nhìn thấy một loại nào đó sự vật khó mà tin nổi. Làm sao lại? Đó là cái gì đao, lại có thể tại chính mình trên chân châu mở ra một lỗ hổng? Cái gọi là trăng sáng treo ở trên không, bất quá là 300 trượng cao mà thôi à, biết bay một chút liền lên tới. Ai, ta thực sự là bị coi thường à? Võ giả tại trong mắt các ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Cao Kiến có chút âm thanh bất đắc dĩ truyền đến, đem mình làm mù chữ, cảm thấy tự bay không đến 300 trượng, cảm thấy nhìn mình không thấu huyễn thuật. Không phải, võ giả dù sao cũng là đứng đắn người tu hành à? Ai nói ta không thể đi học? Ngay sau đó, Cao Kiến nuốt ve một chút viên kia trăng sáng. Ở, ta nhớ ra rồi. Thật, đúng không? Phổ thông chân châu ngọc trai, vòng bao kiên giáp, tìm khe hở ném đá một dạng vào trong đó, tức nuốt bụng, nguyên lành không thể tiêu hóa, nguyên nhân độc chiếm rất lâu, được thành chân châu. Hắn trăm năm ngàn năm, thành tựu vô giới chi bảo a mà ngọc trai dự châu, vẫn còn có một biện pháp khác, tức tiên nhận lấy nước, một gặp trăng tròn bên trong tiên, tức mở giáp ngựa chiếu, lấy nguyệt tinh lấy thành hắn phách, cho nên trung thu trăng sáng, thì lão bạn còn vui cái gì? Tả ra người có bạch sơn giang thủy tộc xem như chó săn, như vậy thủy tộc bảo vật, các ngươi đương nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết, ngươi cái này cái gọi là trăng sáng, kỳ thực là dùng tứ cảnh thận ngọc trai chân châu chế thành, đúng không? Thận ngọc trai mở sát, phun ra nuốt vào thái âm tinh hoa, ngưng tụ thành như thế một khỏa chân châu, sau đó luyện chế thành pháp bảo, ngươi treo ở bầu trời, làm trăng sáng. Dùng cái này đến lấy ảo cảnh cùng âm khí, đến điều khiển một cảnh. Cao Kiến nổi đồng bền giữa không trung, hướng về phía nguyệt thực chi địa, nói như thế. Hiện tại trăng sáng chân châu bị ta chạm phá, có phải hay không ta liền muốn tỉnh? Ta tỉnh, có phải hay không là ngươi liền phải chết? Cao Kiến nhìn xuống đi. Hắn sở dĩ nói nhiều lời như vậy, là bởi vì hắn đã nhìn thấy mộng cảnh bắt đầu trở nên hư ảo. Cao Kiến một cái tay giữ tại trên chân châu, rõ ràng cảm giác được, vật này uy năng đã bắt đầu dần dần đánh mất, từ pháp bảo đã biến thành một khỏa đơn thuần thần châu, vẫn là bị tổn thương loại kia. Theo uy năng đánh mất, mộng cảnh cũng bắt đầu tiêu tan. Hắn có thể trông thấy phía dưới giải mộng đã hiện thân, đối phương tựa hồ muốn nói cái gì, đang đáp lại Cao Kiến. Đáng tiếc là đã không nghe được. Cái tiếp theo nháy mắt, Cao Kiến đột nhiên từ trên giường xoay người dựng lên. Bốn phía hoàn toàn như trước đây, chỉ có Cao Kiến thương thế trên người còn tồn tại xuống dưới, bị địa khí nổ tung tạo thành nội thương, bị đại sơn đập gãy xương cốt, toàn bộ đều còn tại. Nhưng hắn không có để ý những thứ này, mà là lật tay xem xét. Lòng bàn tay nắm một cái hư hại chân châu. Thế là Cao Kiến đột nhiên xông lên, xông ra doanh trướng, ở trên không trên mặt đất hướng về bầu trời hô to một tiếng: Tư Mã, mau lại đây a! Không tới nữa, Tả gia thích khách muốn bỏ chạy. Cao Kiến giọng cực kỳ to, một chút đánh thức thật nhiều binh sĩ, toàn bộ đại doanh, thật nhiều địa phương cũng thắp sáng đèn dầu. Tại đại doanh chính giữa tòa kia đem trên trướng, khí huyết lang yên quần quần mà ra. Chỗ nào đâu? Tư Mã thanh âm gầm thét truyền ra. Khí tức ở đây. Cao Kiến đem chân châu đi lên ném một cái, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong đại doanh thoát ra, một chút bắt được chân châu, rơi xuống Cao Kiến bên cạnh. Đã thấy Chấn Ma Ti Tư Mã ở trần, một thân lông đen nồng đậm, trong tay nắm lấy một cây mâu sắt, liếc mắt nhìn chân châu, ngay sau đó, đột nhiên ném ra mâu sắt. Mâu sắt hóa thành một viên sao băng, đập về phía nơi xa một ngọn núi. Sơn phong đổ sụp rồi. Sụp đổ sơn phong rất tránh mau nhấp nháy lên đủ loại thuật pháp. Bên trên, đệ tử Tả gia thần quang bắt đầu lập lòe, đồng thời còn chuyển tới một lão giả âm thanh: "Tư Mã, ngươi muốn cùng Tả gia khai chiến hay sao? Thừa dịp lúc ban đêm tập kích ta nhà tướng, chứng cứ vô cùng xác thực, đuổi một cái tại chỗ, Tả gia dám cùng ta khai chiến? Đem người giao ra a, vẫn là nói ngươi muốn ta xử theo quân pháp?" Chấn Ma Ti Tư Mã đáp lại nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại lực xuyên thấu cực mạnh, rất thoải mái liền truyền khắp xung quanh, các sơn phong cũng toàn bộ đều nghe rõ ràng. Những cái kia sơn phong không ít địa phương cũng sáng lên đèn. Tư Mã bắt được Cao Kiến, tiếp đó đột nhiên một cái nhảy, dẫm ở giữa sườn núi, lại độ nhảy vọt, mấy lần liền nắm lấy Cao Kiến nhảy tới khi trước ngọn núi bên trên. Ngọn núi bên trên, một chút Tả gia người chính ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể trông thấy một cái tứ cảnh vũ hích, bị mâu sắt thọc cái xuyên thấu. Khác Tả gia người đại khái mười mấy, đều ở chỗ này, nhìn hằm hằm Tư Mã. Cầm đầu nhưng là một vị khác Tả gia lão nhân, một mặt khô dùng, biểu lộ tức giận, có thể trông thấy trên người hắn đeo năm khối tấm bảng gỗ, đeo trên cổ. Trên tấm bảng gỗ tản ra nồng nặc cấm khí. Tư Mã duỗi tay ra, mâu sắt tự động nổ thể mà ra, máu tươi phun ra đi ra, để cho cái kia giải mộng phát ra một tiếng hét thảm. Người bên cạnh vội vàng cấp hắn uy phía dưới đan dược, lấy khí ôn dưỡng, cầm máu chữa thương, miễn cho hắn chết đi. Bất quá tại Cao Kiến xem ra, cái kia mâu sắt đã đâm xuyên qua tâm mạch, nếu như không có thần ý đi, vẫn còn không bằng chết dứt khoát. Hiện tại treo mệnh, Tư bị kia căn bản không dám nghĩ. Làm ra hết thảy các thứ này, Tư Mã lại không có bất kỳ biểu lộ gì, mà là nhìn về phía cái kia lão giả dẫn đầu: "Tả Ngạn, ngươi lúc trước còn tại chấp trưởng Tả gia, vốn là cho là thay thế Tạ Thanh đến chấn thủ, không nghĩ tới ngươi vẫn là không an phận à?" "Tạ Ngạn, cái tên này Cao Kiến nghe nói qua. Người này là trước kia Tạ gia một vị đại quan, Cao Kiến thường xuyên tại các loại công văn nhìn lên thấy hắn tên, tưởng tình gặp chương 134, cho nên nghe thấy cái tên này thời điểm, Cao Kiến theo bản năng hướng về đối phương nhìn đi, muốn nhìn một chút cái này tại Tư Mã trong miệng đã từng chấp trưởng Tạ gia người. Chấp trưởng Tạ gia, địa vị này chỉ sợ không thấp a, hắn nghĩ như vậy. Tiếp đó, Cao Kiến con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm đối phương trước mắt tấm bảng gỗ, hít sâu một hơi. Một cái chớp mắt này, toàn trường người cũng hướng về Cao Kiến xem ra. Bởi vì, tại trên thân Cao Kiến, dâng lên giữ dằn sát khí. Ngông cùng như thế sát khí, con mắt không mù người đều có thể nhìn ra, hắn bây giờ nghĩ giết người. Sát khí tắt phong lên, như có gió đêm thổi chợt nói, trung quanh cắt bụi đồng đồng, có cây lung lay. Bầu trời một chút thu vân thậm chí bị tách ra, Cao Kiến tay cầm đao càng là gân xanh kéo căng lên. Quỷ liễu? Không đúng, không chỉ là quỷ liễu. Thi tử nói, tọa nhân bên trên xem sao trời, phía dưới xem xét ngũ mục, cho là hỏa. Cái này ngũ mục, là năm đó tọa nhân thị lấy lửa thời điểm, cho rằng ứng thiên lúc rất có thể lấy hỏa năm loại vật liệu gỗ. Trong đó lời nói chính là tang, du, đảo, huệ, liễu. Cái này ngũ mục. Cổ đối phương bên trên treo chính là năm khối ngũ cảnh ngũ mục cây tâm điêu khắc tấm bảng gỗ. Ngũ mục bản là điềm lành, là trong gỗ chi tinh, thí dụ như Cao Kiến đã từng nhìn qua, Đan Sa liền đã từng ký túc tại trong gỗ đảo, chính là lợi dụng gỗ đảo tính chất đặc thù, thường tình gặp chương 120, mà trước mắt ngũ mục cũng là như thế. Cao Kiến thậm chí có chút thống hận chính mình biết được quá nhiều, đến mức phân rõ ràng cái kia năm khối tấm bảng gỗ là thế nào luyện chế. Gỗ đảo trừ tà khí, muốn lấy đông đảo giống đan sa tâm trí vô tà chi hồn phách xuyên vào trong đó, luyện thành quỷ đảo. Ta một người, cơ tinh chi tinh, một trùng ngăn lá là văn trường, là cung nọ thai, thì nhịn kéo túm, lá có thể dệt vải, muốn lấy có văn tâm như tầng người hồn phách thấm vào, luyện thành quỷ tang. Du một cứng cỏi chân chất, hình dung cứng cỏi người ngu dốt, liền có du một não đại thuyết pháp, lấy kiên cường người hồn thấm vào, luyện thành quỷ du. Huệ thân gỗ thân liền thông âm khí, ngũ kinh thông nghĩa nói, sĩ mộ cây huệ, ý là sĩ phần mộ trước mặt muốn trồng bên trên cây huệ, vấn đề gì? Kẹp đường như vậy cây huệ có nhiều người chết, muốn lấy phần mộ hoặc ở bãi tha ma cây huệ, liền có thể luyện thành quỷ huệ. Cây liễu người mà xuống cây, hắn sinh khí bừng bừng, đánh gãy thực chi xuống lại, ngược lại chi cũng sinh, hoành chi cũng sinh, cái gọi là sinh chi dịch giả, chi bằng tư mục, liền muốn lấy vô số sinh hồn tấm bảo, quan đâu, tỉ như. Tại Ninh Thái huyện thành, giết chết huyện lệnh Hòa Thành Hoàng, đem một huyện trăm vạn chi địa các nơi huyết tế, bức tử vô số người, lại thêm lạm sát vô số người, lấy pháp trưởng, tế chẳng, chết đói chết khát tất cả sinh hồn rót vào trong đó, như thế liền có thể luyện thành quỷ liễu. Trên người hắn lấy bí pháp bồi dưỡng 5 khối tấm bảng gỗ, không biết thấm vào bao nhiêu quỷ hồn. Cao Kiến có thể xác nhận, Thương Châu tả ra vô số huyết tế, tuyệt đối chính là người này một tay chủ đạo. Cũng là hắn, hại vô số nhân mệnh, hại Bạch Bình một cái tay, để cho chính mình kém chút bị huyết tế. Hết thệ các thứ này, liền vì trên cổ hắn 5 khối tấm bảng gỗ. Chương 136, nhất đao. Một, chương 136, nhất đao. Một, Cao Kiến lập tức rút đao. Đao thế vô song, sát ý trực thấu cái chán, nếu như Cao Kiến đội nón mà nói, mũ chắc chắn đều muốn bị hướng đi. Nhưng ngay lúc này, Tư Mã lại đưa tay, đè xuống Cao Kiến bả vai. Tả ra người cũng nhìn chằm chằm Cao Kiến. Tả Ngạn là lục cảnh. Tư Mã nói, không nên vọng động. Mà Cao Kiến đưa tay, tháo xuống lệnh bài, đập vào Tư Mã đặt tại trên bả vai mình mu bàn tay, quay đầu nhìn về phía cái kia gương mặt to. Tư Mã, ngươi nhìn, ngươi đã nói rồi, ta không phải là cái làm quan liệu. Có làm hay không quan khác nói, ngươi sẽ chết. Cao Kiến không có trả lời. Có chết hay không cũng phải khác nói. Cao Kiến rất thông minh. Nhưng không có nghĩa là thì hắn không phải là mã phu. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra Tư Mã tay, tiếp đó vọt lên bên trên đi. Tư Mã không có ngăn đón hắn. Nói thật, lấy chấn ma ti Tư Mã tu vi, cưỡng ép ngăn chặn Cao Kiến cũng không phải việc gì khó khăn, thậm chí chỉ cần hơi chút dùng sức là hắn có thể đem Cao Kiến trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Có thể Cao Kiến ánh mắt khiến cho hắn thậm chí quên đi cái tuyển hạng này. Đó là như thế nào ánh mắt đâu? Không tốt hình dung. Tư Mã chẳng qua là cảm thấy có thể lộ ra cái ánh mắt này người, chẳng thể trách Cao Kiến có thể gánh được binh khí pháp tướng xung kích. Mà Cao Kiến bị thả ra sau đó, lưỡi đao tại một sát na liền đã ép tới gần bên người Tả Ngạn. Nhưng Tả Ngạn không có nhúc nhích, thậm chí khác Tả ra người cũng chỉ là nhíu mày mà không có ra tay, bởi vì không cần thiết. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, Cao Kiến đao dị bị bắn ra. Hơn nữa là lấy tay. Cao Kiến nhất kích bị đối phương lấy tay cho vén lên. Ở một bên chấn ma ti Tư Mã lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, thần quan, đại truy, giáng cung. 6 cái chữ sau đó, hắn im lặng không nói. Nói đủ nhiều, lại thêm mấy chữ, thời gian cũng không đủ. Bất quá Cao Kiến hiển nhiên đã nghe hiểu. Tả ra là Vu Hích thế gia, Vu Hích trọng yếu nhất chính là cảm giác, câu thông năng lực, bọn hắn tu hành pháp cũng là cực đoan cường hóa một bộ phận này, cho nên Tả ra người bình thường đều là ngay cả khai thần quan tam thiếu, tiếp đó toàn lực đánh hạ thần quan, ở giữa sẽ không cắm khác khiếu huyệt tiến đi, bởi vậy lộ ra nhục thân tương đối yếu ớt. Thế nhưng là, mở ra thần quan sau đó, cũng không giống nhau. Thì như Tư Mã nói tới, Tả Ngạn mở 5 cái khiếu huyệt. Bách Hội đề cao tư duy tốc độ, Ngọc Trầm đề thăng cảm quan nhạy cảm, Nê Hoàn có thể thấy được bách thần, tam khiếu hợp nhất xông phá thần quan, có thần thông. Tiếp đó, xem như Tả ra Vu Hích, giáng cung khiếu cũng là cần thiết, xem như bách thần hội tụ chỗ, mở ra giáng cung Vu Hích thậm chí có thể đem bên ngoài thần linh giấu tại chính mình giáng trong cung, cái này gọi là tàng thần thuật. Xuống một cái khiếu huyệt liền không cố định, có thể căn cứ chính mình đặc tính đến từ từ lựa chọn. Tả Ngạn lựa chọn là tinh quan tam khiếu một trong đại truy. Đại truy là tay túc tam dương, đốc mạch chi hội. Đốc mạch là chư dương chi biển, quản lý trung toàn thân dương khí, tu thành đại truy, một thân dương khí dồi dào, thường hực như lửa, vô cùng mỹ mãnh. Trên người dương khí, cùng hắn đeo quỷ ngũ mục, tạo thành cân bằng âm dương chi khí, đây chính là hắn bồi bạn. Nói một cách khác, Tả Ngạn mặc dù là cái Vu Hích, hơn nữa thoạt nhìn cao tuổi già yếu, nhưng hắn trên thực tế mở tinh quan hai khiếu, nhìn xem là cái lao nhân, kỳ thực long tinh hổ mãnh, còn xuống dưới thân thể tất cả đều là cơ bắp. Cái một cái tát, hắn liền đem Cao Kiến đánh bay ra đi. Đối với Tả Ngạn tới nói, Cao Kiến động tác cùng động tác chậm không có khác nhau. Tốc độ siêu thanh tốc độ 100 vạn cân cự lực. Ha ha, lão phu thân thể cũng chưa hẳn không tráng. Mà Cao Kiến sau khi rơi xuống đất, đã thấy dưới chân hắn mặt đất đột nhiên trầm xuống, bùn đất tại dưới chân hắn áp xúc, bị Cao Kiến toàn thân cự lực cho nện. Suốt bùn đất, một cước trở nên ý như tảng đá cứng rắn. Mượn nhờ cố lực lượng này, Cao Kiến lại độ xung vào. Tả Ngạn khẽ nhíu mày, tiếp đó biểu lộ giãn ra, trở nên có chút vui vẻ. Lúc trước hắn không có hạ sát thủ, là bởi vì chấn ma ti Tư Mã ở bên cạnh nhìn xem, hắn đoán chừng chính mình không có khả năng ở trước mặt giết chết Cao Kiến. Mà nếu như Cao Kiến còn muốn tiếp tục làm như vậy, vậy hắn động thủ giết người cũng là chuyện đương nhiên, đối phương cũng không thể nói gì hơn. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên thoải mái đứng lên. Không biết tốt xấu, đã như vậy. Vậy thì thừa cơ hội này giết ta, liền coi là truy cứu tới, cũng là Cao Kiến chính mình dĩ hạ phạm thượng, đáng tiếp đi chết. Thế là, Tả Ngạn bắt đầu dùng sức. Đối mặt Cao Kiến công kích, hắn lại độ phất tay, không có sử dụng Vu Hích thủ đoạn, chỉ là chỉ dựa vào nhục thân của mình, một cái tát chụp về phía Cao Kiến đao. Một trường này, là lục cảnh nhục thân, hơn nữa mở ra tinh quan hai thiếu, trong đó hùng hậu cự lực khó mà ước đoán, liền coi là đao của hắn là đại sư giàn đúc. Lấy kim hỏa chi tinh rèn đúc, cũng muốn bị trực tiếp đánh nát. Trường đao đụng vào nhau. Phình một tiếng. Tả Ngạn đột nhiên trừng mắt. Đồ vật gì? Quá cứng. Hắn cảm nhận được là cơ hồ vô pháp phá hủy cứng rắn, thậm chí cũng không có nửa điểm có giãn. Tầm thường đao kiếm, lúc nào cũng muốn lưu chút dẻo dai, dù sao cứng quá dễ gãy, cương nhu hòa hợp mới là một cái hảo đao. Nhưng cây đao này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhu, chính là thuần túy cứng rắn. Dạng này thuần túy cứng rắn. Cứng rắn đến hắn trưởng lực vô pháp phá hủy. Mà đổi thành một bên, Cao Kiến lại đột nhiên xoay người. Đao thế tung bay, thân đao cùng cổ tay ở giữa tương liên chứa đức, ngược lại mượn nhờ một trường này, lấy tự thân làm tâm điểm, tại chỗ dạo qua một vòng, khí đi trầm ổn, dựa vào chuyển sức mạnh, mượn lực đảo ngược, lấy đối phương huy trưởng sức mạnh, phản công bản thân. Dù sao, ở trong mắt Cao Kiến, Tạ Ngạn cũng không có học qua võ nghệ, mặc dù nhục thân cường hành, thế nhưng chỉ là cảnh giới kèm theo, Tạ Ngạn cũng sẽ không võ nghệ. Cho nên hắn ra chiêu không có chút nào biến hóa, rất dễ dàng bị nhìn đấu, chỉ cần mình bắt được Tạ Ngạn cái kia tập trung một điểm công kích, này liền vừa lúc là dễ dàng nhất bị lợi dụng, phán đoán Tạ Ngạn đã cái điểm, tránh đi, theo cố này man lực tăng lực ngược đánh, như vậy hắn cũng không phải đối với đối phương hoàn toàn không có uy hiếp. Dùng đao gì, chịu tải toàn bộ lực đạo. Đao là cứng rắn, là vật thể, như vậy sức mạnh trong đó cũng sẽ không suy kiệt. Chỉ cần Cao Kiến chính mình chuyển, chỉ cần nhục thân của Cao Kiến chịu được, liền có thể đem công kích lực đạo đảo ngược. Đây chính là võ nghệ tác dụng. Đã thấy Cao Kiến trên người hương hỏa kim thân lốt bốt xuất hiện vết dạng, trở nên lúc sáng lúc tối, đó là phòng ngự đã đến cực hạn biểu hiện. Rõ ràng không có bị chính diện đánh trúng, rõ ràng dựa vào xoay người triệt tiêu đại bộ phận lực đạo, nhưng chỉ là vì làm tâm trong đó xung kích, liền trực tiếp đem hắn hương hỏa kim thân đánh nát. Cùng lúc đó, xung quanh không khí cũng phát ra nổ đùng, đó là Tạ Ngạn sức mạnh đưa đến. Cả đỉnh núi tựa hồ lung lay sắp đổ. Nhưng cái này xoay người nhất trạm, thành công chém trúng. Nhưng mà, Cao Kiến lại đột nhiên phát hiện, đao gì giống như là chém trúng không khí. Lưỡi đao rõ ràng chém trúng hông đối phương phần bụng, nhưng đối phương cơ thể lại giống như hư vô, đánh trả chi lực như vào bùn biển, biến mất không còn tăm tích, vậy mà đối với Tạ Ngạn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Xảy ra chuyện gì? Cao Kiến không biết, nhưng cần trở về thủ. Đối phương đã vô ra trưởng thứ hai, không cần lo lắng. Đối phương rất mạnh, nhưng dù sao cũng là vô ích, cận thân chiến đấu bản thân liền phế bỏ hắn chín thành bản sự, lại thêm hắn sẽ không võ nghệ. Không phải là không có biện pháp. Cao Kiến cũng không có từ bỏ, hắn nín hơi ngưng thần, bắt đầu chia biện Tạ Ngạn thế công mạnh yếu, chuyên chú vào tránh đi cường công, đồng thời thuận thế hướng về Tạ Ngạn phương hướng công kích dẫn đạo, tính toán thiết thân dựa vào đối thủ, rút ngắn đối thủ lực cánh tay, dạng này có thể sau dựa thế phản kích. Lực cánh tay chiều dài biến hóa có thể ảnh hưởng đến lực bảy đại tiểu. Lớn hơn nữa sức mạnh, lực cánh tay không đủ, cũng không có phát lực không gian, giống như là vung vẩy gậy gỗ đầu đôi, đầu sức mạnh rất lớn, nhưng phần đuôi lại không cái gì lực lượng. Cái này cũng là võ nghệ. Cao Kiến tính toán dựa vào dạng này, để cho Tạ Ngạn sức mạnh ưu thế không có chỗ chống phát huy. Nhưng mà, không biết lúc nào, từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo khí kình, thực sự đánh vào trên thân Cao Kiến, cứ việc xung kích tựa hồ không cao, lại hóa thành ám kình, phù cốt tập kích thân, xuyên vào kinh mạch, lệnh Cao Kiến đi chiêu chỉ trệ, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tựa như đè lên một toàn núi lớn, gần như không thể thở dốc, không thể động đậy. Liền tại đây áp lực đạt đến đỉnh điểm thời điểm, đối phương nhẹ nhàng đẩy, đem Cao Kiến đẩy ngã trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, bụi mù nổi lên bốn phía, Cao Kiến vừa mới bị đánh vào thể nội ám kình chợt dẫn bạo, đem hắn trên dưới tất cả then chốt trôi nối tiếp toàn bộ đánh nát, để cho hắn trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Cao Kiến trừng mắt, liền Tư Mã cũng hơi nhíu mày. Chương 136, nhất đao. 2, chương 136, nhất đao. 2, Tạ Ngạn một chiêu này cũng là võ nghệ. Tạ Ngạn nhẹ nhàng tiến lên một bước, quỷ mị tầm thường xuất hiện ở Cao Kiến trước mặt, khom lưng, đưa tay, bắt được Cao Kiến cổ, đem hắn nhấc lên, thần ý khẽ động, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Cao Kiến lại nghe thấy lời nói này tốc độ nhanh kinh người. Đối phương tại nói, ta không biết võ nghệ. Chính xác, bất quá vu huyết cũng không cần chính mình biết ta. Lời nói ở giữa, Cao Kiến lại ẩn ẩn trông thấy, hắn dáng cung chỗ, có dấu một tôn anh linh. Vu huyết dấu thần tại thân, mượn nhờ thần lực. Chẳng thể trách. Đối phương chính xác sẽ không, nhưng anh linh lại, anh linh cụ thể, để cho hắn trống rỗng nhiều xuất hiện một thân võ nghệ. Người có thể đi chết. Tạ Ngạn tiếp tục nói. Cao Kiến toàn thân then chốt đã vỡ, không có nhúc nhích cơ hội, chỉ cần bóp nát cổ họng của hắn. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Tạ Ngạn lại đột nhiên cảm thấy eo của mình phân bụng, kịch liệt đau nhức tập kích đến. Hắn còn chưa kịp phát lực, ngang hông của mình đã nhiều một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn áo choàng. Tạ Ngạn cảnh giác, lập tức lui lại. Bốn phía Tạ gia người cũng trợn mắt hốt mồm. Tạ Ngạn bị thương, ai ra tay? Không thể nào là Cao Kiến. Tam cảnh tuyệt đối không có khả năng làm bị thương Tạ Ngạn. Tạ Ngạn thế nhưng là lục cảnh, đã từng mà là bởi vì túc trí đa mưu mà bị lao tổ tông tín nhiệm, chấp trưởng Tạ gia 200 năm lâu, trên người hộ thể pháp bảo nhiều muốn mạng. Một bên khác, Tạ Ngạn ăn vào một viên đan dược, lập tức điều tức cầm máu. Không phải đại thương, nhưng đã đủ để ảnh hưởng đến hắn hành động, đã chém trúng thận của hắn, ảnh hưởng đến trong cơ thể của hắn ngũ hành vận chuyển. Còn có ai? Tạ Ngạn ngắm nhìn một phía, kinh nghi bất định, không còn đưa tin, mà là hô to lên tiếng. Đừng xem, là ta. Cao Kiến tê liệt trên mặt đất, mặc dù then chốt nát, bất quá lấy hắn thời khắc này nhục thể, cơ bắp có thể động, hắn liền còn có nhúc nhích năng lực, chỉ là lực lượng đại giảm, chỉ có miễn cưỡng phàm nhân trình độ A, thuận tiện đang động đánh thời điểm sẽ rất đau, mà thôi. Hắn đem đao gì làm vải trượng, tự chống đỡ đứng lên. Tạ Ngạn thương thế là từ đâu tới? Đương nhiên là vừa mới đao thứ hai. Đao thứ hai, hắn chém chúng Tạ Ngạn hông bụng. Ngươi cảm thấy ngươi pháp bảo rất tốt, vẫn là đao của ta càng sắc bén a, ha ha, khục. Cao Kiến ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá, không có cười hai tiếng, hắn liền đau con người lên đến, khỏe miệng không ngừng ứa máu. Thế nhưng chút cũng không sao cả. Sảng khoái, hắn bất kể có đánh thắng hay không, nhất thiết phải đều phải chặn đối phương một đao. Chém chúng kia liền càng sớm rồi. Theo tiếng cười của hắn, đao gì vết gì phải đi. Lưỡi đao, một thước bốn. Hắn chậm một hồi lâu, mới rốt cục ngồi thẳng lên, nhìn về phía Tạ gia người. Tạ Ngạn đúng không? Ngươi nhất định phải chết. Cao Kiến nhìn chằm chằm Tạ Ngạn. Tạ Ngạn nhìn xem Cao Kiến, ánh mắt kia rất rõ ràng không phải tôn trọng cái gì ý tứ, hơn nữa ông nôn nề ngữ cũng không phải cái gì tốt từ nhi. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía eo của mình bụng, như cũng cảm thấy kinh nghi bất định. Thân thể của hắn trên thực chất dựa vào quỷ ngũ mục cho nên quấn quanh lấy hối minh khí. Vấn đề gì mây mù hối minh, thiên địa đấu hợp thân thể của hắn giống như mây mù đồng dạng, không mang theo khắc chế khí công kích là không đả thương được hắn, chặt tới hắn chỉ có thể cảm thấy chặt tới không khí đồng dạng. Nhưng mà, bị chặt trúng, không chỉ bị chặt trúng, thậm chí còn đem nhục thể của hắn dễ như trở bàn tay cắt ra. Phải biết, đao kiếm tầm thường, liền coi là có thể chém trúng, cũng không khả năng đả thương được hắn, da của hắn đều không phải là phổ thông pháp bảo có thể đả thương được. Là cây đao kia. Tạ Ngạn nhìn về phía Cao Kiến đao gì, đúng là đem hảo binh lưới đao á hảo đao, giao tốt. Lại để cho hắn nhất thời không quan sát ở giữa, chém bị thương nhục thể của hắn, thậm chí đem thận cũng cắt ra. Đao này cũng là một kiện dị bảo. Cái này Cao Kiến lai lịch không đơn giản. Lúc này, Trấn Ma Ti Tư Mã nói chuyện. Hiện tại không có cơ hội động thủ. Cái kia, Tả gia người, chuyện đêm nay coi như chưa từng xảy ra à, ta cũng không truy cứu người kia. Tư Mã quay người, chỉ phía sau bọn họ bị mâu sắc đâm xuyên cái kia giải mộng. Tả gia người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Trấn Ma Ti còn có Cao Kiến, thực sự là khinh người quá đáng. Kém chút giết nhà mình giải mộng, lại chém bị thương Tả Ngạn, hơn nữa hắn vẫn chỉ là tam cảnh. Kẻ này uy hiếp quá lớn, đáng hận không thể thừa cơ đem hắn tự tay mình giết. Thậm chí đã có người muốn hướng phía trước, ra tay đánh chết đã không có năng lực phản kháng Cao Kiến. Nhưng bọn hắn vừa mới chuyển động, liền chú ý tới Trấn Ma Ti Tư Mã nhẹ nhàng cầm mâu sắt, tựa hồ hắn cũng tại chờ Tả gia người ra tay. Thế là, bọn hắn chỉ có thể hận hận lui về, đoàn người mắt nhìn Cao Kiến, giống như là muốn ăn thịt người. Cao Kiến nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, cười nhạo một tiếng, nhìn ta như vậy, các ngươi học thật đúng là giống. Ta tại Thương Châu nhìn thấy qua rất nhiều người ánh mắt, bọn hắn xem các ngươi thời điểm, cùng các ngươi bây giờ nhìn ta, giống nhau như lúc. Đúng vậy a, Tả gia tử đệ khi nhục người khác thời điểm, người khác cũng là như vậy ánh mắt a, thốt ra lời này, Tả gia người càng là nghẹn đỏ mặt. Kẻ này, đáng giận. Dám đem bọn hắn Tả gia cùng những cái kia đám dân quê so với. Cao Kiến nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, lắc đầu, quay đầu đối với Tư Mã nói, cái kia, Tư Mã đại nhân, mang ta về đi. Tư Mã trên mặt mang không cầm được nụ cười, nhưng hắn chính liều mạng căng lại. Hắn cảm giác đem mình đời này khổ sở sự tình đều suy nghĩ một lần, nhưng vẫn là không có căng lại, cuối cùng lộ ra một mặt nụ cười cổ quái. Mang theo nụ cười như thế, hắn tự tay kéo Cao Kiến, nói, tốt. Tiếp đó, hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó, đem lệnh bài đập vào trên thân Cao Kiến, đúng, vật này, ngươi vẫn là chính mình cất, ta cái này Trấn Ma Ti cũng không phải ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi. Nói xong, hắn rời đi sân phong. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đã thấy Trấn Ma Ti Tư Mã trực tiếp mang theo Cao Kiến nhảy ra, hoàn toàn không đem nơi này Tả gia người coi là chuyện đáng kể. Tả Lãng ở đây, hắn trả cho chút mặt mũi. Một chút tiểu bối mà thôi, không quan trọng rồi. Tả gia người hai mặt nhìn nhau. Trấn Ma Ti không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nhưng Tả gia đỉnh núi, lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rõ ràng, đối với những thế gia tử đệ này tới nói, cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi như vậy. Tả Ngạn đã cầm máu hoàn tất, nhục thân tinh khí rồi rào, cái này thương thế đoán chừng ngày mai liền tốt. Nhưng hắn cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực. Trong lòng tổn thương, đoán chừng trong thời gian ngắn là không lành được. Phải cầm Cao Kiến máu mới có thể trị tốt. Tả Ngạn quay đầu, trầm ổn nói, đều thu thập, bất kể nói thế nào, cổ chiến trường trấn thủ sự tình không thể loạn, mỗi người đều nhiều hơn đảm đương một điểm, ta trước tiên trùng kiến một chút nguyên bản trụ sở, đêm nay cũng đừng ngủ, trước tiên đem phòng ở tu sửa một chút. Yên tâm đi, Cao Kiến bị ta đánh nát khớp xương toàn thân, ta còn ra tay lấy quỷ ngũ một bám vào nhục thể của hắn, hắn cũng không dễ chịu như vậy. Hắn lộ ra khí độ trầm ổn, ung dung không đổi, mặc dù trên lưng vết thương còn chưa tốt, quần áo cũng là đẫm máu, nhưng bộ dáng này vẫn là để chúng quanh khác Tả gia người an tâm. Dẫn đầu không có loạn, những người khác liền tạm thời còn có thể bảo trì trật tự. Trông thấy những người khác an ổn xuống, Tả Ngạn hơi hơi gật đầu, sờ lấy chính mình giẫm mép, rời đi đám người. Bất kể nói thế nào, cũng không thể khí cấp bại phôi. Thân là thế gia cao vị, muốn trầm ổn, phải tỉnh táo. Nóng nảy lời nhiều, chuyện nhất định coi thường, chuyện coi thường, lại có thai hương. Hoa hợp người, không quỷ tùy theo thái, mẫn luyện người, không lộ mãng hình dạng, đại sự cần có đảm đương, nghịch cảnh thì nhìn lòng dạng. Không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền thất lễ thất thố. Nhìn hằm hằm của nôn, kê môi bất hòa, đó là mãng phu dân nên làm, cư tôn đại chi vị người mà không lấy a. Thảo. Mà tại một bên khác, tiểu tử ngươi, giấu đồ vật thật nhiều sao? Đánh nát tứ cảnh giải mộng kéo vào mộng cảnh, lại chặt tổn thương một cái lục cảnh, ngươi còn có bao nhiêu đồ vật trộm không cho người ta nhìn? Tư Mã khiêng Cao Kiến, khiêng đến quân y chỗ. Ha ha, cũng cho người ta nhìn, vậy hôm nay ta không sẽ chết định rồi. Cao Kiến trả lời một câu, cho nên nói, Tư Mã, ta bộ dáng này còn có thể trị sao, sẽ không lưu lại mầm bệnh à? Bình thường tới nói chắc chắn là muốn lưu lại mầm bệnh, cái này cũng là đối phương không có ngăn đón ngươi nguyên nhân, bất quá, cụ thể còn phải xem đại phu nói thế nào. Lão Bạch, tốt một chút nhìn một chút có thể hay không trị. Trấn Ma Ti Tư Mã nói. Tiếp đó hắn đem Cao Kiến thả xuống, bổ sung một câu, chỉ cần có thể tốt, cái chiêu gì đều có thể làm cho. Tại Tư Mã xem ra, Tả gia không có ngăn đón Cao Kiến, trong đó rất lớn một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì tất cả then chốt cũng bị đánh nát sau đó, Cao Kiến gần như không thể tránh khỏi muốn lưu lại bệnh căn, mặc kệ là cái gì thiên tài địa bảo đều khó mà chữa trị. Có câu nói là phá kính khó khăn đoàn tụ, vết thương tốt cũng có sẹo, nếu là vết thương nhỏ bệnh nhẹ, chữa trị một chút cũng không có gì vấn đề. Có thể Cao Kiến hiện tại không giống nhau. Hắn bây giờ là xuất hiện toàn thân tinh chất gãy xương, ngoài cộng thêm tất cả trên vết thương cũng bao trùm lấy một tầng quỷ khí. Tả Ngạn cái kia một thân quỷ ngũ mục cũng không phải lấy xem như chuyên môn tinh tu anh linh ác quỷ nhất mạch vô ích, hắn không chỉ có thể thao túng ác quỷ, lợi dụng quỷ khí làm một chút tay chân cũng là có thể. Được xưng là lão Bạch Quân Y vốn đang ngủ, bị khẩn cấp kêu lên, nhưng vẫn như cũ hòa hòa khí khí, cũng không lộ ra nỗi nóng. Chương 136, nhất đao. 3, chương 136, nhất đao. 3, hắn bắt đầu đắp cao kiến tay, bắt đầu bắt mạch, một lần bắt mạch, một bên trả lời vấn đề mới vừa rồi, có thể hay không chỉ phải xem tình huống, ta trước tiên kiểm tra một chút. Đem xong mạch sau đó, hắn lại nhìn bờ lưỡi, nhéo nhéo cao kiến xương cốt, nhìn một chút cao kiến then chốt tình huống, đẩy ra cao kiến ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Một bộ xuống, hắn mới rốt cục nói, ủy khí phụ thể, trở ngại sinh khí, gió nóng tà hết bệnh trùng độc, thiên đi ô ngược, phục mà không lên, nguyên nhân làm ngươi sinh khí ứ động, ai hạ thủ nặng như vậy à? Đây là chạy sống không bằng chết đi đó a. Cho nên, có thể chỉ không? Cao kiến hỏi, hắn ngược lại là thoạt nhìn không có quá bộ dáng như đưa đám. Cái kia trách trách ra, không quan trọng. Ngược lại là Tư Mã nhìn xem cao kiến thái độ, có chút kinh ngạc, hắn hỏi, ngươi thế nhưng là rất có thể lưu lại mầm bệnh a, không thèm để ý sao? Ta còn sống, vậy thì đủ. Cao kiến tùy tiện hồi đáp. Lời này cho Tư Mã chẹn họng một chút. Bất quá ngược lại là không có nói sai. Lấy tam cảnh chi thần, đối với lục cảnh vùng nào, còn có thể sống sót, đã rất lợi hại. Mà bên kia Bạch đại phu, hắn kiểm tra xong sau đó, lại suy tư một chút. Tiếp lấy hắn nói, có thể trị. Hắn ngồi ở cao kiến bên cạnh, thì nhìn ngươi chịu được không? A, lời giải thích làm sao? Cao kiến có chút hiếu kỳ. Bạch đại phu thì nói, quỷ khí cổ độc, năm lung tà khí có gấp, đem ngươi tinh khí khó mà tự lành, áp chế thân thể ngươi sinh cơ, nếu như để mặc kệ, thương thế của ngươi không chỉ có sẽ không tốt, còn có thể càng ngày càng mục nát, cuối cùng khắp cả người cơ bắp nát đau, mùi hôi khó ngửi, mủ dịch không ngừng. Nhưng quỷ khí loại vật này, là tính nhắm vào rất mạnh, người chi quỷ hại người, chó chi quỷ hại chó, cây chi quỷ hại cây, đều có chủng loại phân biệt, đây là bởi vì bọn hắn quỷ khí đều là do nguyên bản sinh khí chuyển hóa mà đến, loại này chuyển hóa lại giữ lại nguyên bản một bộ phận đặc thù, dẫn đến âm quỷ nhóm đối với nguyên bản sở thuộc loại hình tạo thành tổn thương càng hơn. Nói đến đây, hắn sắc mặt nghiêm trọng, nhưng mà, nhân tộc là vạn vật linh trưởng, dùng yêu huyết mà nói, hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nếu như có thể tìm được cái khác vạn vật linh trưởng sinh khí vật dẫn, thí dụ như huyết dịch loại hình, dùng cái này tách ra những thứ này quỷ khí, dựng lại ngươi sinh khí, là có thể trị, sau đó đem ngươi nhục thể tái sinh liền tương đối đơn giản, không phải việc khó. Chỉ là những thứ khác vạn vật linh trường máu có chút khó tìm, kỳ lân, chân long, phượng hoàng những thứ này sợ là không dễ làm lắm. Hơn nữa quá trình này cực kỳ đau đớn, dựng lại sinh khí, lấy những sinh linh này sinh khí đến rội rửa nhục thể của ngươi, chỉ sợ cũng ngay cả cạo xương thống khổ cũng khó có thể với tới. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, nói: ta chỗ này ngược lại có chút con vượn yêu huyết, tương đối phù hợp nhân tộc, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như ngươi chịu nổi mà nói, ta lấy cho ngươi căn đồng tử cắn. Bạch đại phu nói những lời này thời điểm, nhìn thấy cao kiến biểu lộ tựa hồ có chút sao cũng được bộ dáng. Thế là hắn cường điệu nói, cao tướng quân, không nên cảm thấy ta là đang mở trò đùa, lấy hắn yêu huyết thanh tẩy quỷ khí, dựng lại sinh khí, hắn đau đớn khó nói lên lời, ta đã thấy thật nhiều quân sĩ, đều cảm thấy chính mình là làm bằng sát, kết quả thậm chí có không kiên trì nổi, tươi sống đau chết, cho nên ngươi tốt nhất làm một chút chuẩn bị tâm lý, nắm căn đồng tử cắn, lại đem chính mình trói lại, miễn cho ngươi đến lúc đó nhảy dựng lên cắn ta. Cao kiến vội vàng khoát tay, nói, không phải, đại phu ngươi hiểu lầm, ta không cảm thấy không quan trọng, ta chỉ là có chút buồn cười, cái này có chút quá xảo hợp. Cao kiến lộ ra cởi mở nụ cười, ta pha qua long huyết, mà lại là rất nhiều, giống như là không cần tiền loại kia pha pháp. Phải biết, lúc Đông Hải, đến từ Tuấn nhà Tĩnh Giang quân đã từng chém giết một đầu nguyên gia chân long. Khi đó, long huyết vung khắp nơi đều là, nước biển bên trong tất cả đều là long huyết, rước lấy một đống lớn hải thú ở nơi đó tranh đoạt, tường tình gặp chương 120, khi đó, Cao kiến nhưng lại tại bên trong. Cái gì? Người pha qua? Bạch đại phu sửng sốt một chút, Tư Mã cũng có chút kinh ngạc. Hắn đích xác nhìn qua Cao kiến cưỡi rồng bộ dáng, nhưng mà a, chân long lại tùy tiện đem máu cho người khác pha sao? Giống như là nhân tộc, không có nhân tộc tùy tiện đổ máu cho người khác a. Hơn nữa nhìn gặp cái gì yêu bật pha máu người, đánh giá chuyện thứ nhất chính là đem đối phương chém chết. Ân, ngươi xem một chút còn có thể hay không làm cho. Cao kiến gật đầu nói, ta xem một chút đã thấy vị này đại phu vận dụng công pháp, đã thấy từ khí quan bắt đầu, có khí tràn vào hai mắt. Ánh mắt của hắn đã biến thành một mảnh đen nhánh. Đạo sĩ? Cao kiến hỏi một câu. Đạo sĩ học ý cũng rất bình thường a. Không cần lo lắng, ta thế nhưng là chân tĩnh đạo cung đi ra ngoài. Cái này là chân tĩnh đạo cung bí truyền cùng u pháp nhãn lấy khí hải khống chế ngọc trầm, cường hóa hai mắt, có thể xem xét tình thế, ngươi dỡ xuống khí huyết phòng hộ, để cho ta nhìn một chút. Chân tĩnh đạo cung. Cao kiến đột nhiên đứng dậy, chớ đã, đại phu, ngươi pháp danh dòng họ là Bạch. Ngươi nằm xuống cho ta. Bạch đại phu một cái tát cho Cao kiến ấn về đi, tiếp đó lại khôi phục một mặt bình tĩnh ôn hòa bộ dáng, Bạch thế nào? Cao kiến chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ vô pháp chống cự, tay của đối phương nhiệt tình lớn đến khủng khiếp. Xem chừng cũng là mở tinh quan tam khiếu hạng người a. Nằm xuống Cao kiến thì ép không đội mà hỏi, đại phu, ngươi có biết hay không Bạch Bình? A, Bạch Bình cùng ngươi có quan hệ. Đây là ta cái môn này người trẻ tuổi, vẫn rất nổi danh, ta cũng đã được nghe nói, như thế nào, danh tiếng cũng truyền đến chỗ ngươi. Bạch đại phu vận dụng pháp nhãn, bắt đầu kiểm tra Cao kiến nhục thân. Bên cạnh Tư Mã tìm căn ghế ngồi ở bên cạnh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Hắn có cái gì danh tiếng? Cao kiến nằm ở trên giường, ngữ khí yếu kỳ. Nhị cảnh trạm tứ cảnh, còn có chính là gãy một cánh tay a, tại trong sơn môn rất nổi danh. Bạch đại phu nói lấy, bắt đầu ở trên thân Cao kiến kim kim. ngân châm đâm vào cơ thể của Cao Kiến, để cho Cao Kiến rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình quỷ khí bắt đầu bị bức bách, bốc lên. Đồng thời xuất hiện, còn có một số long huyết đang tại sôi trào. Cao Kiến chính mình cũng giống như có thể cảm nhận được, dâng lên quỷ khí, tựa hồ liền có thể bị long huyết rội rửa mà mang đi, thật giống như ở trên vết thương bùn cắt có thể bị nước muối sinh lý cuốn đi. Bất quá bây giờ còn chưa bắt đầu, chỉ là còn dừng lại ở nơi đó. Thật là có long huyết ở trên thân thể ngươi, tiểu tử ngươi kinh nghiệm không ít ta. Bạch đại phu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cao Kiến thì đuổi theo Bạch Bình tin tức không thả, hỏi, tay của hắn vẫn là đoạn, không có khôi phục. Chân Tính đạo cung cũng xử lý không được loại kia tổn thương sao? Cao Kiến chỉ là đặt câu hỏi, không có tự tiện bại lộ Bạch Bình mang về đi khối kia tứ cảnh cây liễu thụ tâm sự tình. Bạch đại phu thì thuận miệng nói, tay gãy loại vết thương này, thế nhưng là trực tiếp tổn thương nội thiên địa sự tình, nào có dễ dàng như vậy khôi phục. Không mở tinh quan, gãy chi hoặc tổn thương nội tạng, khôi phục đứng lên thế nhưng là rất khó, ít nhất cũng phải hao phí cái một hai kiện tứ cảnh bảo vật mới có thể làm được a. Hắn bất quá nhị cảnh, nào có tiền, bất quá hắn ngược lại là cần cù, luyện công cũng chưa từng rơi xuống, về sau thành tựu đoán chừng không thấp. Cao Kiến lại nhíu mày. Dựa theo thuyết pháp này, Bạch Bình hẳn là có thể chữa khỏi tay, quỷ cây liễu tâm hẳn là đầy đủ hắn tái sinh một cái tay, vì cái gì hắn không làm như vậy? Cái này bại não, không phải là cầm thụ tâm đi giúp người khác a? Tự hỏi một chút như vậy, rất có thể a. Cao Kiến còn muốn nói điều gì, hỏi nhiều hỏi tình huống phía dưới, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên đau đớn một hồi tập kích đến. Bạch, phốc qua. Tà thao. Cao Kiến vốn cũng không phải là rất có tư chất người, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, để cho hắn mắng to lên tiếng, càng làm cho huyết dịch của hắn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân huyết quản. Cái trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới liền đỏ giống như là tôm luộc. Bên cạnh Tư Mã vô mạnh một cái tay, đứng lên. Này nha, đợi nửa ngày như vậy, cuối cùng coi là đợi đến một màn này. Mấy ngày nay, mỗi ngày trông thấy Cao Kiến trang cao thâm, lần này có thể coi là nhìn thấy hắn thất thố. Có thể coi là lộ ra chút người dạng tới, phía trước cũng cho hắn chỉnh có chút không tự tin. Bây giờ nhìn gặp Cao Kiến đau cung thành con tôm, hắn cất tiếng cười to, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngược lại chữa bệnh hắn cũng không giúp được một tay. Mà Cao Kiến bên kia, hắn chỉ cảm thấy trước mắt thậm chí một mảnh đỏ lên, đó là toàn bộ ánh mắt cũng quá độ sung huyết, xuất hiện hồng xem. Trái tim cơ hồ đều phải đình trệ, ngũ tạng lục phủ toàn bộ kịch liệt co vào, mỗi một tấc cơ bắp cũng đang điên cuồng gào thét, tất cả xương cốt đều đang run rẩy. Loại đau nhức này, khó mà hình dung. Cao Kiến vốn còn nghĩ Bạch Bình, nhưng một cái chớp mắt này đầu óc của hắn trực tiếp trống không. Cái gì đều không biện pháp suy xét, cái gì đều không biện pháp đi nghĩ. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức cơ hồ trong nháy mắt liền phá hủy hắn tự hỏi năng lực. Cao Kiến cũng không phải không bị qua tổn thương, đó là trực tiếp trùng kích, không có nửa điểm trì hoãn. Cao Kiến có thể rõ ràng cảm nhận được, long huyết cùng quỷ khí đi ở đâu, như vậy cơ thể liền đau đến nơi nào. Hắn lần thứ nhất thẳng như vậy cảm nhận cảm giác đến thân thể của mình cấu tạo. Đau đớn, nguyên lai là hữu hình hình dáng. Đau đớn giống như là phát ra hình dáng tại trong thân thể của hắn ba động, tại chạm đến cơ thể phía ngoài nhất thời điểm lại trở về đãng, giống như là trong đem cây tăm cắm ở móng chân áp, tiếp đó hung ác đá vách tường một dạng. Hệ Cao Kiến thiếu chút nữa thì phun ra, cảm giác đau đớn đã dẫn phát mãnh liệt nôn mửa phản xạ, đây là bởi vì đường tiêu hóa bởi vì mãnh liệt đau đớn chính mình xoay thành một đoàn, đem nội dung bên trong vật giống như là chen khăn mặt vặn đi ra, nhưng không đợi phun ra, co giật nội tạng liền ngay lập tức đem loại cảm giác này ném sau. Nguyên lai là bởi vì cổ họng và khí quản cũng vặn lại với nhau, dẫn đến Cao Kiến phun tới một nửa liền ngạnh sinh sinh nuốt về đi. Nội tạng chính mình xoắn suýt thành một đoàn. Tất cả cơ bắp cũng không bị khống chế thích chặt, cơ thể đoàn thành một cái cầu, thật giống như vậy là có thể khỏe chịu một điểm. Bạch đại phu trông thấy dạng này, chỉ là lắc đầu. Không có cách nào, hắn mặc dù mình không có trải qua, nhưng quỷ khí phụ thể loại thương thế này hắn vẫn là đã chữa rất nhiều. Có rất ít người có thể đỉnh qua loại thống khổ này, phần lớn người đều đau ngất xỉu đi, một số nhỏ người lại đau chết, nhưng dù sao cũng là số ít. Bất quá không quan trọng, chỉ cần Cao Kiến đợt thứ nhất không có nhảy nhót, cũng cùng những người khác một dạng đi theo đau ngất xỉu đi, vậy kế tiếp thì dễ làm. Bạch đại phu đang chờ Cao Kiến đau ngất xỉu đi, mà Cao Kiến bên này, hắn không có choáng. Cùng với tương phản chính là, hắn cầm đau gì, tiếp đó cắn răng nói, "Đại phu, cơm mờ." "Động thủ." "Ân." Bạch đại phu đưa cổ dài, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cao Kiến. Người này, mẹ nhà hắn dưới loại tình huống này lĩnh hội thần vận. Võ Thánh A. Người này. Chương 137, cuối mùa thu bí mật, 1, chương 137, cuối mùa thu bí mật, 1, thời cổ có võ thánh, chịu liệt độc, cần lấy đại phu cạo xương lấy sinh khí rội rửa khí độc, hắn đau đớn cùng lần này không khác nhau chút nào, bác sĩ đề nghị hắn cắn gậy gỗ, trói chặt cơ thể để tránh thất thố. Mà hắn không theo, đưa tay tùy ý hành động, cười nói uống rượu, dịch một dạng đọc sách, điềm nhiên như không có việc gì. Mọi người đều kinh, che mặt thất sắc, cho là thiên thần. Nói thật, Bạch đại phu làm lâu như vậy quân y, thấy qua cảnh tượng hoành tráng quả thực không ít. Tỷ như nói, trước đó hắn gặp qua bị chặt gãy tay chân binh sĩ, hắn lúc đó bên trên đi liền hai châm, trước tiên ngăn chặn chúng quanh huyết mạch, tiếp đó đưa tay đem rút vào thể nội huyết quản ngạnh sinh sinh chụp đi ra, cột nút, lại lấp về đi. Lại tỷ như ruột chảy ra, hắn đều là trực tiếp nhét về đi, tiếp đó cầm đường khâu bên trên. Lại tỷ như phổi bị đâm xuyên, thoát hơi, hô hấp không được, hắn cũng là trực tiếp nắm căn cái ống đâm vào đi ngạnh sinh sinh cho đối phương phổi thổi nâng lên đến, tiếp lấy đem vết thương phá hỏng. Trên chiến trường, sống sót là vị thứ nhất, chỉ là vị thứ hai. Nhưng những chuyện này, hắn là bác sĩ, sẽ không đau ở trên người hắn, mà là người, mặc kệ là cái gì ngạnh hắn manh nam, toàn bộ đều biết đau lan lộn, không ít người khóc cùng tiểu cô nương mở dạng. Càng nhiều tình huống phía dưới, đại bộ phận người bệnh đều biết dứt khoát ngất xỉu đi, dạng này thuận tiện hắn tiếp tục làm. Nói như thế nào đây, người bệnh bình thường cũng có khá mạnh bản thân gây tê ý thức. Hắn cũng từng nghe nói qua không ít chân chính mãnh sĩ, quả thực là cắn răng chống được thống khổ như vậy, nhưng chấn định như thường, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá, nghe nói sống được lâu liền có thể trông thấy ly kỳ đồ vật. Trước mắt này liền có một cái. Hắn thế mà dưới loại tình huống này, bắt đầu lĩnh hội thần vận. Hoặc, ngươi cũng cho ta lộ chiêu này, ta cũng không thể tỏ ra yếu kém a. Bạch đại phu đang kinh ngạc sau đó, hai mắt cũng giấy lên đấu trí. Sinh thời còn có thể trông thấy loại này mãnh sĩ, cái kia cũng không thể mất mặt ta. Hắn lập tức đem tu vi toàn bộ bày ra, toàn lực đáp lại Cao Kiến. Mà ở bên cạnh Tư Mã thì miệng căn bản không khép lại được. Sinh khí dội rửa, hắn cũng trải qua. Hắn lúc đó khóc như cái nương môn. Mẹ nhà hắn, cái này Cao Kiến thật hợp khẩu vị, hắn ưa thích. Nhưng đối với Cao Kiến tự mình tới nói, hắn lúc này lại cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm giác. Nắm chặt đao gì lúc, hắn tâm hồ liền bình tĩnh lại, bình tĩnh giống như là mặt bằng, một điểm gợn sóng cũng sẽ không dâng lên. Điểm ấy hắn sớm đã có chuẩn bị, hắn vốn chính là chuẩn bị dùng đao gì áp chế đau đớn, sau đó lại thuận tiện tìm hiểu một chút huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ tư thần vận. Dù sao hắn hiện tại lưỡi đao chừng một thước bốn, không dùng thì phí, vừa vặn có thể để cho hắn dễ chịu một điểm, cái kia là thực sự đau à. Chẳng thể trách có người bị đau chết qua đi. Nhưng khi Cao Kiến thật sự làm như thế, hắn phát hiện, đao gì không có ngăn chặn cảm quan. Hắn vẫn là có thể cảm nhận được rõ ràng đau đớn. Chỉ có điều, loại này đau đớn với hắn mà nói căn bản không có chân thiết cảm. Hắn giống như tại tỉnh táo đứng ngoài quan sát cảm thụ của mình, giống như là ở bên quan một người khác. Tâm hồ bình tĩnh đối mặt tập kích tới đau đớn. Giống như là ở trong đêm, người điều khiển nhân vật nhận lấy đau đớn hiệu quả, thuộc tính giảm bớt, động tác trở nên chậm, thậm chí có thể vì vậy mà mất đi điều khiển, nhưng người chơi bản thân lại không có bất kỳ cảm giác gì mở dạng. Cao Kiến thời khắc này ý thức, giống như là người chơi này, cơ thể, giống như là nhân vật trò chơi. Đau không? Đau, có thể cảm giác được rõ ràng đau. Nhưng cũng không rõ ràng, phản phất là cách một tầng pha lê đang cảm thụ loại thống khổ này một dạng. Thật kỳ diệu. Bất quá không có thời gian có thể lãng phí, lưỡi đao đang tại dị xét, mặc dù là tại trong vỏ đao dị xét, bên ngoài không nhìn thấy chính là. Thế là, Cao Kiến lập tức trầm tâm, bắt đầu lĩnh hội thần vận. Hắn lĩnh hội tốc độ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, đau đớn cứ việc còn đang không ngừng tập kích đến, có thể đối hắn tới nói giống như là nhìn xem trong trò chơi biểu hiện. Mà hắn lĩnh hội thần vận cũng là như thế, số lượng cao tin tức vào tới, xung kích tâm hồ, nhưng hắn tâm hồ không gợn sóng chút nào, dễ như trở bàn tay đem tất cả tin tức dung nhập trong đó. Bên ngoài, Bạch đại phu trị liệu đang tiến hành. Bên trong, Cao Kiến lĩnh ngộ cũng không có chậm trễ. Cả hai song hành phía dưới, thời gian từng chút một trôi qua, bên cạnh trấn ma ti Tư Mã vốn là chuẩn bị rời đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại nhìn xem hai bên. Bạch đại phu đội vàng cái chán bước lên mồ hôi dịt, loại này dùng sinh khí dội rửa quỷ khí là rất tinh vi thao tác, dù là với hắn mà nói độ khó cũng không thấp, nhất là dùng long huyết. Long huyết nhưng không có tốt như vậy khống chế, nhất là cái này long huyết nhìn cảnh giới còn không thấp, nhìn cái này mà tính. Bát cảnh đi lên. Cao Kiến sinh hoạt rất phong phú à, rất khó tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào tắm rửa bát cảnh long huyết, chẳng lẽ hắn đi Đông Hải đổ long? Hay là hắn gia trưởng cùng thế hệ chuyên môn đi cho hắn tìm đến? Không biết rõ, chỉ là cũng không thời gian nghĩ lại, trận này trị liệu độ khó không thấp. Đại khái sau nửa canh giờ, toàn thân nước đấm Bạch đại phu lui về phía sau ngồi xuống, tướng quân, làm xong có lẽ là trùng hợp, một cái chớp mắt này, Cao Kiến đọc thần vận cũng vừa hảo kết thúc. Mà lần này, lưới đao tiêu hao một thứ ba, vừa vặn cho Cao Kiến lưu lại một tấc lưới đao, không có hoàn toàn dùng xong. Cao Kiến mở mắt, hắn cũng toàn thân cũng là mồ hôi. Đau đi ra ngoài, cơ thể vẫn là đang đau đớn, cho nên khi nhiên hội xuất mồ hôi, lại run rẩy, chỉ là trong hắn ý thức chủ quan không có kịch liệt như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ khôi phục sau, hắn vẫn cảm giác mình toàn thân cơ hồ đã hư thoát. Tiểu tử ngươi, lại cho ta mở mắt ra. Tư Mã đứng tại trước mặt Cao Kiến, ánh mắt đã rõ ràng thay đổi, ngươi mới đến bao lâu? Ta đều không biết nói mấy lần lại. Hắn mới đến Thương Châu chưa tới nửa năm thời gian, từ mùa thu đến mùa đông mà thôi. Nghiêm túc ngoại thành, nhị cảnh trạm tam cảnh, mang người một lần nữa đem ngoại thành trật tự ly thanh qua một lần, hơn nữa cái này nhân tuyển vẫn là Thủy Gia công tử, Thủy Thương Thương, vừa vặn để cho Tả Gia thậm chí đều không biện pháp trả thù. Tiếp đó đi Bạch Sơn Giang Long cung một chuyến, trở về liền mang theo một đầu chân long đem Bạch Sơn Giang Long cung cho san thẳng rồi. Lần này lại, chờ đã, sau đó liền bị chính mình mang đến cái này địa phương. Vừa tới ngày đầu tiên, liền chết hai cái tứ cảnh, hơn nữa còn chặt lục cảnh Tả Ngạn một đao, phải biết Tả Ngạn đã từng là Tả Gia người cầm quyền. Mặc dù Tả Gia cầm quyền cũng không yêu cầu thực lực, bọn hắn chú trọng hơn phương lược, nhu trí, cái nhìn đại cục, thường thường xuất hiện thấp cảnh trí giả, chỉ huy cao cảnh chiến lược tiến hành chiến đấu, nhưng nếu như tự thân tu vi không có đến nào đó đầu tiêu chuẩn cơ bản tuyến, là không có cách nào phán đoán chính xác thế cục. Cho nên, Tả Ngạn thực lực cũng không thể khinh thường, tại nội thành bên trong cũng coi là đem ra được, một thân pháp bảo càng là nhiều muốn mạng, cũng là xem như người cầm quyền thời điểm cho mình treo ở trên người. Nhưng dạng này, vẫn là bị Cao Kiến chặt một đao thận. Cao Kiến mới tăng cảnh. Trấn Ma Ti Tư Mã đột nhiên cảm giác sau lưng mình mát lạnh. Hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. A, hắn hiện tại cũng nằm trên giường, tiếp cận tê liệt, nếu như là đạo sĩ vu hích những thứ này, nằm nửa năm cũng không kỳ quái, liền coi là hắn là võ giả, cũng dù thế nào đều phải tu dưỡng cái hơn 10 ngày mới có thể khôi phục a. Ân, hắn sẽ không xảy ra vấn đề. Hẳn là, hắn suy nghĩ những thứ này, vẫn là ra đi. Dù sao cũng là một châu trấn ma ti Tư Mã, hắn kỳ thực việc làm vẫn rất nhiều, rút ra nhiều thời gian như vậy bồi Cao Kiến đã để hắn chất đống không ít chuyện. Nhất là hắn còn cần giúp Cao Kiến báo danh thái học tuyển chọn sự tình, ai, đây cũng là một chuyện phiền toái. Thực sự là một khắc không thể thanh nhàn nha. Tư Mã gật gù đắc ý rời khỏi nơi này. Bạch đại phu thì nhìn xem Cao Kiến nói, quỷ khí dọn dẹp, bất quá còn lại thương thế còn phải dưỡng một dưỡng, toàn thân gãy xương, mặc dù đối với các ngươi những võ giả này tới nói có thể bình thường đi lại, nhưng tốt nhất vẫn là không nên phát lực, không nên động thủ, thành thật một chút. Ta còn có việc, liền đi trước, ngươi nằm nghỉ ngơi, sẽ có người tới đưa cơm cho ngươi. Chương 137, cuối mùa thu bí mật 2, chương 137, cuối mùa thu bí mật 2, nói xong, hắn đứng dậy cũng chuẩn bị rời đi. Đại phu, các ngươi ở chỗ này vội vàng cái gì? Cao Kiến lúc này mới hỏi ra chính mình cho tới nay nghi vấn. Nhiều người như vậy chú đóng ở cổ chiến trường, bận rộn gì sao? Rất nhiều chuyện, giữ gìn đủ loại trận pháp, một chút chống cự bên trong tràn ra một chút quái vật, còn có phòng bị một số người muốn dẫn bạo cái này địa phương loại hình. Bạch đại phu một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, quái vật. Cao Kiến hiếu kỳ. Yêu, quái là có khác biệt, quái vật cùng yêu vật là có rõ ràng khác nhau, điểm ấy Cao Kiến cũng biết, nhưng thiên địa tĩnh mịch sau đó, lại còn có thể có quái vật tồn tại sao? Thiên địa chi khí bản thân ngưng tụ quái vật, giống như là tịch thú loại kia, có thể hiểu được à? Bạch đại phu một bên thu thập mình thân quần áo, vừa nói, đang khi nói chuyện, hắn đã làm xong rời đi chuẩn bị. Nhìn đối phương đã muốn đi, Cao Kiến gật đầu một cái, nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá, Bạch đại phu trước khi đi, bất thình lình hỏi Cao Kiến một câu, "Đúng, ngươi vì sao cần phải cùng Tả gia gây khó dễ? Ta kém chút bị huyết tế qua, cũng nhìn qua huyết tế là cái dạng gì, còn nhìn thấy qua không có huyết tế là cái dạng gì, cho nên ta muốn đem huyết tế cho kết thúc hết, thật kỳ quái sao?" Cao Kiến nói, "Không kỳ quái, chỉ là có chút khó khăn, phải biết, huyết tế cũng không chỉ là mấy chuyện, đây là một cái tự kiểm chế vận hành hệ thống, rất phiền phức." Bạch đại phu lắc đầu. Cao Kiến cười cười, "Không phiền phức, giải quyết loại chuyện như vậy đơn giản nhất biện pháp chính là ngay cả người mang vấn đề cùng một chỗ chôn." "Thật là chí khí, hướng ngươi câu nói này, trước ngươi muốn cùng Bạch Bình nói cái gì ấy nhỉ? Ta giúp ngươi tiện thể nhắn." "Không có gì, ngươi liền nói cho hắn biết, ta hết thảy mạnh khỏe, để cho hắn không nên đối với chính mình quá keo kiệt." Cao Kiến đáp, "Đi, ta có cơ hội liền phát một phong phi kiếm về sơn môn." Bạch đại phu quay người rời đi, lộ ra rất là tiêu sái. Nói thật, Cao Kiến tại trấn Ma Ti gặp phải người thật giống như cũng rất tốt. Đoán chừng là bởi vì Tư Mã nguyên nhân, A Tư Mã bản thân cũng là người tốt à, mặc dù coi như có chút tháo chính là. Qua vài phút, Bạch đại phu vừa đi, nhưng lại trông thấy đi một mình đi vào. Là Châu Thúc, tường tình gặp chương 134, Châu Thúc cũng là trấn Ma Ti giáo úy, chợt nhìn dường như là ngoài 30, so Cao Kiến nhìn thành thục một chút. Hắn dường như là vừa mới làm xong, trên thân còn có một số hạt xương. "Nha, lão đệ." Châu Thúc đi vào liền đối với Cao Kiến chào hỏi một tiếng. "Châu lão ca." Cao Kiến đáp lại một câu, chống đỡ ngồi dậy, đối với hắn khoát tay áo. Hai người khuôn mặt tươi cười tương đối. Châu Thúc mở miệng nói ra, "Tối hôm qua ta đều nhìn thấy, Tư Mã mang theo ngươi đi Tả gia cái kia đỉnh núi, ngươi cùng Tả gia có thủ?" Cao Kiến lắc đầu, "Không có thủ, ở hiện tại phải có." "Không có thủ? Không có thủ ngươi trêu chọc bọn hắn làm gì?" Châu Thúc có chút không rõ ràng cho lắm. "Tả gia không phải đang làm huyết tế sao? Ta có chút nhìn không được, liền cho bọn hắn tìm một chút chuyện." Cao Kiến thuận miệng đáp. Thốt ra lời này, đã thấy Châu Thúc nguyên bản nụ cười ngưng trệ trên mặt. "Ân, Châu lão ca, thế nào?" Cao Kiến phát hiện đối phương dị trạng, thế là đưa tay quơ quơ. Châu Thúc luốt luốt khuôn mặt, đi đến, kéo một cây ghế ngồi, đối với Cao Kiến nói, "Theo ngươi nói như vậy, ngươi cứu được không ít huyết tế người a?" "Vẫn rất nhiều a, không có số." Cao Kiến trả lời. Bất quá trong lúc nói chuyện, Cao Kiến vẫn rất đắc ý, hắn chính xác cảm thấy tự mình làm là đúng, có người hỏi tới những chuyện này, vẫn có chút nhỏ sảng khoái. "Ngươi còn đã làm gì?" Châu Thúc lại hỏi. "Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến." Cao Kiến khoát tay áo. Nhỏ sảng khoái về nhỏ sảng khoái, thật muốn Cao Kiến chính mình thổi phồng mình làm cái gì, hắn vẫn có chút ngượng ngùng. Có lẽ có điểm khắc xoay, bất quá Cao Kiến cứ như vậy. Hắn chính xác cảm thấy tự mình làm cũng là chuyện chính xác, đồng thời lấy những chuyện này làm ngạo, hơn nữa hắn còn có chút ưa thích nghe người khác thổi phồng những chuyện này, giống như là nghe thấy Thương Châu đám nhân công bốc vác hướng bên ngoài nói những chuyện này, lại tỉ như Thương Châu hy kịch quán lưu truyền ác gia quý, mỗi lần như thế, Cao Kiến đều sẽ cảm giác giống là mùa hè uống một ly coca lạnh sảng khoái. Nhưng ngươi thật làm cho chính hắn mở miệng đi thổi phồng chuyện mình từng làm, hắn liền lại ngại ngùng đứng lên đi. Chỉ có thể nghe người khác thổi, chính mình là không mở ra được miệng. Nhưng Châu Thúc phản ứng lại vượt quá Cao Kiến tưởng tượng. Hắn lập tức hướng về Cao Kiến nghiêng về phía trước, biểu lộ nghiêm túc hơn nữa có chút cấp bách nói, "Cao lão đệ, ngươi cho ta là huynh đệ mà nói, liền nói cho ta biết." Cao Kiến coi hắn là huynh đệ sao? Không nhất định. Nhưng đối phương đem qua ra tay giúp Cao Kiến một cái, giúp Cao Kiến ngăn cản cái kia hai cái tứ cảnh thích khách, Cao Kiến vẫn là rất cảm tạ. Cho nên Cao Kiến lập tức nói, "Châu lão ca nói gì vậy, ngươi muốn nghe, ta nói cũng được." Thế là, Cao Kiến liền rõ ràng mười mươi đem hắn việc làm nói ra. Hắn ẩn đi lai lịch của mình, chỉ nói là mình tại Thương Châu biến thành huyết tế tế phẩm, lại nhìn thấy địa phương thôn dân chủ động hiến thân cái gọi là sơn thần trở thành thịt chết, lại trông thấy Hà Bá huyết tế giết Hà Bá, chọc phải Bạch Sơn Giang thủy tộc, lại đi Thương Châu, nhìn thấy Thương Châu ngoại thành vậy ăn huyết thực ăn thai to mặt lớn rất nhiều thổ địa. Thế là Cao Kiến trọng chỉnh Thương Châu bách thần, lại bình Bạch Sơn Giang thủy tộc, tiêu diệt tất cả giao long. Tiếp đó, ngay tại lúc này, Cao Kiến nói xong chuyện xưa của mình, buông tay, cho nên hiện tại ta đầu mâu nhắm ngay Tả gia, cái này chẳng phải dựa dẫm một chút Tư Mã, xem có thể hay không cho Tả gia tìm một chút phiền phức. Nghe thấy được Cao Kiến cố sự, Châu Thúc trầm mặc một hồi. Nói thật, hắn lường trước qua rất nhiều, nhưng không nghĩ tới Cao Kiến cố sự sẽ như vậy. Ly kỳ. Hơn nữa, hắn không cảm thấy Cao Kiến đang nói láo. Tam cảnh liền bị Tư Mã Thu làm nhà tướng, chắc chắn là có bản lĩnh người. Cho nên, Châu Thúc đột nhiên một gối nửa quỳ xuống dưới. Cao Kiến kinh ngạc nhảy một cái. Hắn vội vàng xoay người, mặc dù then chốt đau đớn vô cùng, hắn vẫn là chống đỡ đem nhăn kéo lại. Nhưng rõ ràng, hắn hiện tại khí lực hoàn toàn không kéo nổi đối phương, mắt thấy đối phương còn muốn tiếp tục hướng xuống, Cao Kiến chỉ có thể hô, "Uy uy uy, đừng dạy bỏ ta ạ." Tay ta chân cũng đứt mất. "Ngươi xuống chút nước quỷ, cho ta tay kéo xảy ra chuyện ngươi phụ trách." Thốt ra lời này, Châu Thúc mới đình chỉ động tác, lựa chọn đứng lên. Tiếp đó, hắn lui về sau một bước, không người cúi đầu, "Cao tướng quân đại nghĩa, một bài này, ngươi chịu chi xứng đáng." "Tốt tốt, lão ca đừng như vậy, ngươi dạng này ta về sau còn thế nào cùng ngươi ở chung?" Cao Kiến lúng túng đều nổi da gà, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắn đích xác rất hưởng thụ bị người thổi phồng, nhưng thái độ này vẫn có chút không quá không bị ràng buộc. Nhưng Châu Thúc lại lau mặt một cái, "Không, bất kể nói thế nào, một bái này lúc nào cũng muốn, Cao tướng quân có chỗ không biết, người nhà của ta chết bởi huyết tế." Lời này nói ra, Cao Kiến cũng không nói chuyện. Còn có thể nói như thế nào đây? Thế là, Cao Kiến chỉ có thể thở dài, "Vậy ta liền thụ ngươi một bái này, bất quá đừng gọi ta Cao tướng quân, ngươi vẫn là cùng phía trước một dạng, bảo ta lão đệ chính là." "Ân, Cao lão đệ, ngươi biết không, ta trước đó cùng ngươi làm qua một dạng sự tình." Châu Thúc nói, "Chỉ là ta so ngươi kém xa, lúc đó cả nhà của ta bị huyết tế, chính ta một người giết mấy cái hương thân, trốn khỏi nhà thôn quê." Châu Thúc dường như là lâm vào trong hồi ức, bắt đầu kể rõ hắn sự tình trước kia. Rõ ràng, hắn có lời muốn đối với Cao Kiến nói, chỉ là cần dùng những câu chuyện này làm nền. Cao Kiến ý thức được điểm ấy, cho nên ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Thì ra, Châu Thúc đã từng cũng là tiểu tử quê mùa, chỉ là từ nhỏ thân thể cường tráng, luyện mấy tay trang giá bạ thước, tại trong thôn trăm ngàn người cũng coi là được vũ dũng, lăn lộn cái một cái xã dũng tên tuổi, làm trong huyện thành một cái tiểu con lại, tại huyện thành thuê cái phòng ở. Sinh hoạt cũng coi là thoải mái thoải mái. Trong thôn cùng huyện thành cách nhỏ 100 dặm đường như vậy, về đi vẫn rất phiền phức, cho nên hắn không sai biệt lắm một tháng về đi một lần. Hắn đàn ông độc thân một cái, không cần dưỡng lao bà, chính mình dạy chính mình ăn, duy nhất không bỏ xuống được chính là quê hương lão phụ mẫu, mỗi tháng liền biết mua chút rượu thịt xách theo, trở lại trong thôn. Lão phụ mẫu đã nửa người xuống đất, không muốn đi trong thành hưởng phúc, chỉ muốn trông coi trong nhà một điểm cuối cùng thanh nhàn, chờ lấy xuống mộ. Duy nhất hy vọng chính là muốn cho nhi tử sớm một chút cưới một tức phụ nhi. Nhưng Châu Thúc lười biếng quen rồi, lại thêm hắn thiên phú không tồi, tại trong huyện nha thiếu chút nữa thì muốn đột phá nhất cảnh, thâm thụ bộ đầu coi trọng, bảo là muốn để bạn hắn làm bộ khoái, hắn cũng sẽ không vội vã thành thân. Huyết tế sự tình, hắn cũng một mực biết, hơn nữa cảm thấy không có gì, ngược lại chọn cũng là một chút vô thân vô cố, tự xem cũng không phải rất nguyện ý sống lão hủ, tất nhiên huyết tế có thể mang đến mưa thuận gió hòa, vậy dĩ nhiên là không quan trọng, là chuyện tốt. Hắn mỗi tháng về trong thôn, cơm nước no nê, uống khí nóng nao bất tỉnh, ỷ vào chính mình trẻ tuổi, có thực lực, có chỗ dựa, hơn nữa lập tức liền muốn bị để bạn làm bộ khoái. Lúc nào cũng va chạm hương lão, hoành hành bá đạo. Hương lão cùng các hương dân lúc đó không nói gì, nhưng về sau, huyết tế bốc thăm, chụp chúng hắn mẹ già. Hắn lập tức dựa theo truyền thống cho hương lão chuẩn bị một phần hậu lễ, là hắn nửa năm tích xúc, hy vọng có thể vụng trộm đem bốc thăm kết quả sửa lại, đổi thành bên cạnh cái kia chết nhi tử lão quả phụ. Chương 137, cuối mùa thu bí mật 3, chương 137, cuối mùa thu bí mật 3, kết quả. Hương lão cự tuyệt. Châu Thúc Ngộng, hắn nắm lấy hương lão cổ, đem hắn đặt tại trên mặt bàn, uy hiếp hắn, hoặc là thu tiền cải danh tự, hoặc là chết ở chỗ này. Hắn giết ra đi. Hương lão đáp ứng cải danh tự. Hắn tin rồi. Huyết tế đúng hạn cử hành, mà ngày đó hắn không ở trong huyện thành. Lão phụ mẫu chết, tin tức truyền đến huyện nha thời điểm, hắn thậm chí không có phản ứng kịp. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm đó ta thật là ngu khó có thể tin. Châu Thúc lắc đầu, còn quá trẻ, dễ tin người khác, dễ tin chính mình, luôn cảm giác mình là lợi hại nhất. Sau cái kia, bộ đầu khuyên hắn không nên đem sự tình làm lớn chuyện, hắn cùng bộ đầu cãi vã, bị đối phương một quyền lật úp trên mặt đất, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Bộ đầu đối với hắn nói, vì tiền đồ của ngươi suy nghĩ, còn có ngươi biết những thứ này hương lão quan hệ cũng là thông đến huyện Thái Gia nơi đó sao? Bằng không thì bọn hắn ngồi yên cái này hương lão. Ngươi có biết hay không huyện Thái Gia là trong đô thành đi ra ngoài đại nhân vật? Nhân gia có gia thế. Châu Thúc không nói chuyện. Sau cái kia, hắn len lén trở về trong thôn, muốn giết hương lão, nhưng xuất hiện trước mắt hắn, lại là khác bộ khoái. Thì ra, tất cả mọi người không ngu ngốc. Tất cả mọi người nghĩ đến tinh tưởng tình huống. Chỉ có một mình hắn tự cho là đúng, cảm thấy chính mình có thực lực, có chỗ dựa. Kỳ thực người khác mới là có thực lực, có chỗ dựa, chỉ có hắn một cái nông thôn gã nghèo, nửa bình tiếng nước chảy đình đường, cả ngày lắc tới lắc đi, thật tình không biết người khác cũng làm hắn là đồ ngốc. Đáng tiếc, tất cả mọi người đoán sai một điểm. Đó chính là Châu Thúc. Thật sự rất có thiên phú. Hắn trong tuyệt vọng bức mạng đánh cược một lần, mở khí hải, lâm trận đột phá nhất cảnh, giết sạch tất cả mọi người tại chỗ. Sau cái kia, hắn ly biệt quê hương, trở thành một cái kẻ liều mạng. Cái này kẻ liều mạng đã trải qua không ít chuyện, cuối cùng bị trấn ma ti Tư Mã Thu vào dưới trướng, lấy được hệ thống truyền thừa cùng bồi dưỡng, cuối cùng đột phá tứ cảnh, đã biến thành hiện tại trấn ma ti giáo úy. Châu Thúc cảm khái nói thật, làm giáo úy sau đó, ta giết mấy cái thủy thần, giải quyết qua mấy cái huyết tế, nhưng càng là làm những sự tình này, ta thì càng cảm thấy bất lực. Mỗi tràng huyết tế sau lưng cũng có người, mỗi một tràng huyết tế cũng là thế gia tại chủ đạo, ta cũng ý thức được tả gia ở trong đó đóng vai dạng nhân vật gì. Ta phát hiện, nếu như ta lại tiếp tục ngăn cản phía dưới đi, Tả gia sẽ ra tay, đến lúc đó ta lại biến thành cái kia hương hạ gã nghèo hạ tràng. Cho nên ta nhớ xuống Tả gia, nhưng sau đó liền sẽ không để ý qua huyết tế, Tả Túng. Lần này nghe nói cao lão đệ ngươi cùng Tả gia gây khó dễ, cho nên ta tới nhìn ngươi một chút, cảm thấy ngươi ta khí phách tương hợp, nói không chừng về sau có thể cùng một chỗ cho Tả gia tìm một chút phiền phức. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, thế nhưng là không nghĩ tới a. Cao lão đệ, ngươi so với ta mạnh hơn quá nhiều. Nếu là cha mẹ ta lúc đó, ai coi là, không đàm luận những chuyện này, nếu như ngươi không chê, ta liền nhận ngươi người huynh đệ này, về sau có việc, cứ tìm ta, nếu như đề cập tới Tả gia, kia liền càng đừng có lo lắng, ta cùng bọn hắn cũng có thủ. Châu Thúc vỗ ngực một cái, nói như thế. Tốt. Cao Kiến gật đầu một cái, ta liền biết, Tả gia hành sự như thế, không có khả năng chỉ có ta một người không có nhìn. Tốt, không đàm luận những chuyện này, đúng, ngươi bây giờ hẳn là có thể đi đi. Muốn hay không ra đi đi một chút? Cũng được, ngược lại không ảnh hưởng hành động, ta cũng nghĩ xem phiến tiên địa này ngưng trệ địa phương đến cùng hình dạng thế nào. Cao Kiến lập tức gật đầu. Hắn đã sớm nghĩ ra đi. Thu phân âm khí phong tỏa mùa màng tiên địa, Cao Kiến thật đúng là thật tò mò. Châu Thúc gật đầu, lắc lắc bên hông mình dương chi ngọc đeo, liền mang theo Cao Kiến ra đi. Đi ra ngoài đã nhìn thấy có một chút binh sĩ cách đó không xa thao luyện chẳng huấn luyện, luyện tập trận pháp ở giữa phối hợp, luyện tập đơn binh ở giữa chém giết. Bất quá đại bộ phận binh sĩ cũng không có huấn luyện, có đang nghỉ ngơi, có đang làm việc vặt, tỉ như có tại giặt quần áo, có bếp núc ban đang nấu cơm loại hình. Nhìn, ở chỗ này chuẩn bị chiến đấu áp lực cũng không lớn. Xem như sĩ quan, Châu Thúc đương nhiên muốn thanh nhàn một chút, hắn mang theo Cao Kiến tại trùng quanh đi lại, chỉ chốc lát liền ra quân doanh, đi ra phía ngoài một dòng sông bên cạnh. Thu phân âm khí phía dưới, trung quanh nhiệt độ rất thấp, dòng sông đều đông lại. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn đóng băng, mà là mặt ngoài tung bay một tầng nhỏ xíu miếng băng mỏng, phía dưới dòng nước như cũ tại di động. Đây chính là thu đông bàn giao lúc, lạnh, nhưng lại không phải lạnh như vậy, có thể tan phát ra một cỗ nồng nặc tử khí, là do sinh chuyển từ vạn sự vạn vật cũng tại tàn lùi mùa. Cây cối lá rụng, côn trùng ngủ đông, đủ loại hoa màu đều biết kết xuất hạt giống, tiếp đó ném ra đi, sau đó tử vong, chờ hạt giống tương lai nảy mầm. Thu sương mù bao phủ bốn phía, không khí ở mức dâm mát so chân chính rét lạnh còn muốn lạnh thấu xương, loại kia âm u lạnh lẽo xâm người ra thịt, để cho người ta xương cốt đều cảm giác được một loại nào đó đau nhức. Nếu như là đơn thuần rét lạnh, nhiều như vậy mặc quần áo, thông khí giữ ấm, liền có thể chống cự. Nhưng loại này giống như giỏi trong xương một dạng âm u lạnh lẽo, làm thế nào cũng vung chi không đi, mặc lại dày, đều chỉ có thể dựa vào thân người chính mình sinh khí mới có thể chống cự. Yên lặng như tờ, vô hình vô sắc phủ xương mù bao phủ, tựa hồ ẩn chứa lờ mờ huyết tượng. Nói thật, liền coi là chân chính mùa đông, cũng sẽ không có tàn khốc như vậy thành kiểu. Bởi vì đông tàng trên bản chất, mùa đông là thanh nén, ẩn nút mùa đông trong tĩnh mịch, dự dục sinh cơ, lúc nào cũng có thể âm dương lịch chuyển, sinh tử giao thế, tiến tới đạn sinh ra xuân đến. Mà giờ khắc này thu cũng không một dạng, thu là giết chết xuân hạ khí kim khí, bởi vậy, cũng liền phá lệ giết người. Ân, trong sông lại còn có vật sống. Cao Kiến trông thấy mặt băng phía dưới, còn có một số lỗ núi. Là ngủ mùa đông cá sấu. Châu Thúc lúc này đối với Cao Kiến nói. Úc, thật đúng là. Cao Kiến cẩn thận quan sát, nhìn ra một chút manh mối, cái kia đúng là một chút cá sấu, bị đông tại trong nước đá. Chỉ lưu trên chóp mũi hai cái lỗ mũi lộ ở trên mặt băng, nhìn giống như một cái cá sấu băng côn đã chết rồi sao. Cao Kiến muốn đi bên trên đi kiểm tra, nhưng bị Châu Thúc kéo lại, hắn nói, đừng đi, trước đó có không có mắt người đi sơ qua. Kết quả đây? Cao Kiến hỏi. Kết quả phát hiện ba chuyện. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay đầu tiên, mặc dù nói là ngủ đông, nhưng chúng nó vẫn là tỉnh dậy. Thứ hai, tầng băng so với trong tưởng tượng mỏng. Thứ ba, hàm răng của nó so ngươi cả người còn rất dài. Ha ha! Cao Kiến cười to, nhưng thức thời lui về phía sau hơi co lại, không có đi sở lộ ra ngoài cá sấu cái mũi. Nhưng hắn vẫn là nhìn quanh chung quanh, nhìn xem bốn phía một mảnh cuối thu xương giá bộ dáng, nói, bất quá, có chút giật mình a, ta còn tưởng rằng trong này đồ vật gì cũng không có, kết quả đây không phải vẫn còn đồ vật còn sống sao. Những thứ này cá sấu băng phong bao lâu? Ai biết được, có thể là từ thiên địa chi khí đọc lại thời điểm vẫn sống đến bây giờ à, bất quá cũng là tại ngủ đông trạng thái, bây giờ chỗ này cơ hồ tất cả mọi thứ, cũng ở vào ngủ đông. Châu Thúc giải thích nói, Cao Kiến không có hỏi sẽ không ngủ mùa đông đi chỗ nào rồi. Không cần hỏi, sẽ không ngủ mùa đông, đương nhiên đều đã chết, bị rút lấy sinh cơ, bị mảnh này cuối thu giết chết. Cao Kiến bởi vì suy nghĩ minh bạch điểm ấy mà hướng về nơi xa mong đi. Nơi xa, tại âm u lạnh lẽo ở mức sương mù bao phủ xuống, khắp nơi có thể thấy được âm u đầy tử khí cảnh tượng. Đây là một cái chết đi thế giới cảnh tượng. Trên trời có mặt trời cũng tản ra quang, nhưng không có mảy may nhiệt lực, hết thảy sự vật đều ở đây quang bên trong ngưng nhưng bất động. Cùng nói đây là mặt trời, chẳng bằng nói đây là bầu trời mở ra một cái như u linh ánh mắt, bởi vì mặt trời này tia sáng không chỉ có không ấm áp, thậm chí cũng không chói mắt. Ở đây, người có thể dùng con mắt nhìn chằm chằm nó, giống như nhìn chằm chằm mặt trăng, mà sẽ không cảm thấy đốt bị thương. Tại cái này cự nhãn tầm thường mặt trời chăm chú, vạn sự vạn vật vĩnh viễn lạnh cứng. Mà chung quanh tất cả trấn ma ti binh mã, liền tại đây giống như cảnh kỳ lạ bên trong sinh hoạt. Nói thật, cái này địa phương vẫn rất kỳ diệu. Cao Kiến nuốt ve chung quanh cây cối, những cây cối này cũng đều chết héo, nhưng bọn hắn còn duy trì trước khi chết bộ dáng không có ngã xuống, cho nên ở đây vẫn là một mảnh rừng rậm. Một lần nhìn hai lần còn cảm thấy kỳ diệu, ở đây chờ 10 năm, ngươi liền biết cảm thấy hít thở không thông, cho nên đây là thường xuyên thay phiên, có rất ít người lại quanh năm trú đóng ở đây, không có người chịu được. Châu Thúc nói. Tiếp đó, Châu Thúc bất tình lình hỏi một câu, ta nghe nói, tối hôm qua ngươi chặt Tả Ngạn một đao. Cao Kiến cười, rất tự hào bày ra ngón tay cái, một đao này là hắn thiếu Thương Châu vô số người, ta trước tiên chặt một đao, coi là lợi tức. Châu Thúc nghe thấy lời này, lộ ra vẻ mặt cao hứng, nói tiếp, thật hâm mộ ngươi. Cao Kiến nhặt lên một mảnh lá khô, hâm mộ ta cái gì? Châu Thúc nói, hâm mộ ngươi có thể chém ra một đao này, ta so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ta đứng tại trước mặt Tả Ngạn, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không dâng lên ra tay chém hắn ý niệm à? Rõ ràng ta nhiều khi đều đang nghĩ muốn hay không chém chết mấy cái Tả gia người, thật là đến trước mặt, sát ý liền toàn bộ cũng bị mất. Vậy ngươi chấn thủ ở đây là vì cái gì đâu? Cao Kiến có chút không quá lý giải. Châu Thúc thì không cái gọi là nói, lời này của ngươi nói, ngươi không bằng đi hỏi một chút những binh lính kia, hỏi bọn họ một chút, cố gắng làm việc là tại theo đuổi cái gì đâu? Cố gắng làm việc làm đồ vật, mộng tưởng, tương lai, hay là cái khác cái gì? Kỳ thực, không nhất định có phức tạp như vậy đó a. Không phải mỗi người cũng có muốn theo đuổi đồ vật, nhưng mỗi người cũng thật sự có nhà phải nuôi, có muốn ăn cơm. Tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Cao Kiến quay đầu liếc mắt nhìn bọn lính phía sau, gật đầu một cái, chính xác. Đúng, mang ngươi đi ra cũng không phải là vì tán gẫu. Châu Thúc đột nhiên kết thúc tán gẫu chủ đề, nói, hai người chúng ta mặc dù mới lần thứ ba gặp mặt, bất quá ta cảm thấy đã coi là giao quá mệnh đi. Cao Kiến không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, chờ lấy đối phương nói tiếp. Dường như là phát giác Cao Kiến thái độ, Châu Thúc nói, trấn ma ti lực lượng là triều đình, chúng ta vận dụng không thể. Bất quá ta mang ngươi đi nhìn một thứ, nói không chừng có thể để cho Tả Ngạn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn có loại vật này, trước ngươi không cần. Cao Kiến sửng sốt một chút, hắn thoải mái nở nụ cười, nói, phía trước không ai có thể dám chặt Tả Ngạn. Ngươi một đao này, giống như cũng chặt tới ta, không mang theo ngươi đi xem, ta khó chịu. Chương 138, Chi Hầu chương 138, Chi Hầu mùa thu. Cao Kiến chưa từng có thẳng như vậy quan nhìn thấy qua mùa thu. Nước, không khí, tia sáng, cũng có một loại bầu không khí ngột ngạt, đè trong lòng người khó chịu. Cao Kiến trông thấy bên trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đại đoàn bị gió xoáy lên màu đen bụi đất. Nhìn kỹ, đó là một đám nhóm trùng thi, cùng bị gió thổi lên cho bụi một dạng. Những thứ này trùng thi rơi xuống trên tay, trên thân, thậm chí là trên tóc. Bọn chúng mặc cho Cao Kiến không ngừng kích thích, phá giải. Bởi vì bọn chúng cũng lại bay không nổi, toàn bộ chúng nó chết ở ngày mùa thu cái kia giết người trong gió, bầu trời cùng trên vách đá vung khắp bọn chúng nho nhỏ thi thể. Ngày xưa những thứ này trong nhục thể còn nhảy lên sinh mệnh, mà giờ khắc này lại giống như bụi trần. Cao Kiến có chút nhức đầu đem những thứ này màu đen vật nhỏ từ tóc của mình cùng trên quần áo phủi mở. Mà Châu Thúc thì mang theo một loại thành thói quen thần sắc, rút kiếm ra đến, cơ múa lên kiếm phòng, đem những thứ này cho bụi cuốn lên, giống như là cái chổi, đem bọn nó quét vào băng lãnh dòng sông bên trong. Thật nhiều trùng, bây giờ còn có trùng sống sót sao? Những thứ này thoạt nhìn như là vừa mới chết. Cao Kiến nói. Châu Thúc nói, bên ngoài không có, nhưng nếu như đi loại kia tương đối ấm áp trong động vật, liền có thể trông thấy, trong huyệt động còn có một số địa khí có thể ôn dưỡng nơi đó, loại này côn trùng liền tại bên trong rụt lại, chẳng qua nếu như gió lớn thổi tới trong huyệt động, liền biết gây ra đến rất nhiều thi thể. Xem ra cái này địa phương so với ta nghĩ phải có sinh cơ. Cao Kiến đi ở mảnh này cành khô lá héo vỡ bên trong, cảm thán nói, sinh mệnh thật đúng là ương ngạnh, cho dù là tại loại này địa phương, vẫn như cũ đem hết toàn lực tìm kiếm lấy sinh cơ. Những thứ này đồng dạng, chân chính lợi hại ngươi còn không có trông thấy đâu. Châu Thúc vừa cười vừa nói, nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, chỉ nghe thấy dưới mặt đất nhuyễn động. Dưới chân bọn hắn đại địa, thổ nhưỡng mặt ngoài chập trùng kịch liệt lưu động. Đột nhiên, một đầu cực lớn chân đốt sinh vật bộc phát ra. Cái này quỷ dị chân đốt sinh vật khoảng chừng tầm 2-3 người dài như vậy, nhiều đâm mà phát đạt rất hút, màu trắng vàng giáp xác, rõ rệt to ra cái chán còn có phía trên xúc giác, trước ngực lưng tấm, chân trước hính tiết giống như là mang theo gai ngược liêm đao. Con quái vật này, ôm theo tham lam đói khát hướng hai người gặm nuốt mà đến. Cao Kiến đột nhiên lui lại, nhưng hắn không có ra tay, bởi vì hắn hiện tại thương thế không nhẹ, toàn thân trên dưới then chốt cũng đứt mất, thật sự là không động được tay. Bất quá, Châu Thúc còn tại, cũng không dùng đến hắn ra tay. Châu Thúc thế nhưng là tứ cảnh võ giả, bách thú mãng hoang. Châu Thúc rất là làm bộ hô lên chiêu thức của mình tên. Cái này là hoàn toàn chuyện không cần thiết, Cao Kiến từ đó đến giờ không có hô qua chính mình muốn ra chiêu gì, hắn đều là cắm đầu đánh, thỉnh thoảng làm điểm trộm tập kích loại hình. Nhưng Châu Thúc lúc này đột nhiên hô một tiếng, vẫn rất khốc. Kèm theo thanh âm của hắn, đã thấy bên hông hắn trường kiếm bay ra. Khí hải bên trong võ đạo nội khí bám vào tại trên thân kiếm, bàng bạc kiếm ý hiển hóa, giống như đàn thú lao nhanh, một cái tiếp một con tuôn ra. Ban đầu là ngưu dương, tựa như là nhất cảnh kiếm khí. Sau đó là lang sói, đây là nhị cảnh. Sau đó là sư hổ, đây cũng là tam cảnh kiếm khí. Sau đó càng là lao nhanh ra mấy chục con quát như hắn dáng như hiệu mà bạch đuôi, chân ngựa nhân thủ mà tứ giác, là một loại trời sinh dị thú. Đây chính là tứ cảnh kiếm khí hóa thành các giống thú hướng đi, không rảnh không khẽ hở, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Trong nháy mắt chính là đến trăm làn sóng, trung quanh bỡ lộ ra vô tận kiếm phong, cạo xương phệ tâm, kỳ huyễn mỹ lệ. Cao Kiến ở bên cạnh nhìn xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thì ra võ giả mở khí hải sau đó lấy võ đạo nội khí, vậy mà có thể làm được loại sự tình này. Lúc trước hắn đều dựa vào nhục thân mãng người khác chết, lại chưa từng gặp qua võ giả như vậy sáng lạm kiếm khí. Có phải hay không phải tìm cơ hội đem khí hải mở a? Hắn suy tính thời điểm, đã nhìn thấy con sâu trùng kia bị kiếm khí trực tiếp giẫm chết, đã biến thành một chỗ bùn não. Mà Châu Thúc nhẹ nhàng thu tay lại, trường kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng cọ kiếm minh. Hắn quay người lại, trên thân mang theo dương chi ngọc đeo đi theo xoay tròn, lay động, nhìn xem có chút lóa mắt. Nhìn hắn bộ dáng, Cao Kiến nhịn không được cười lên. Thật đúng là, người này thật có ý tứ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn khoe khoang một chút. Nhìn, hắn vẫn như cũng là trước đây cái kia tại trong huyện nha chiếm phần việc phải làm liền dương dương đắc ý người trẻ tuổi A Châu thúc bên này, hắn chỉ đầu kia côn trùng thi thể, nói, Cao lao đệ, ngươi xem một chút vật kia là cái gì. Cao Kiến vốn là không có chú ý, nghe đối phương nói chuyện, liền đi qua đi nhìn, tốt, ta xem một chút. Tiếp đó, hắn đi qua đi phát hiện, thứ này, không phải chi hầu sao. Ve ấu trùng. Lớn như vậy. Cao Kiến lên giọng. Châu thúc gật đầu, đây chính là ta muốn dẫn ngươi tới nguyên nhân, ngươi biết ve sẽ ở dưới mặt đất à? Là. Cao Kiến minh bạch. Ve ấu trùng, cũng chính là chi hầu là lại trốn ở dưới đất, bọn hắn ấu trùng tiềm phục tại lòng đất sinh hoạt, hơn nữa thời gian rất dài. Có 1 năm ve, 3 năm ve, 17 niên tiền loại hình phân biệt, nói đúng là bọn hắn ấu trùng thậm chí sẽ ở lòng đất sinh hoạt 17 năm dài mới leo ra hóa thành trùng. Bất quá, trước mắt chi hầu cũng không tránh khỏi quá lớn chút. Đây là sống bao lâu? Đây là 100 năm ve. Châu Thúc giới thiệu nói, đây chính là chiến trường cổ này đặc hữu đồ vật. Ve một vật, trong lòng đất đẻ trứng, tiếp đó trong lòng đất phu hóa, sinh hoạt sau một khoảng thời gian, liền leo ra, nhưng ở mảnh này địa phương, vừa vặn là thu phân âm khí chỗ, thiên địa ngưng trệ, bọn chúng không có cách nào hóa thành trùng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không chết được, bởi vì bọn chúng sinh hoạt tại lòng đất, liền cùng vừa mới những cái kia tiểu trùng mở dạng, có thể ăn địa khí, đã như thế, 17 niên tiền cũng coi là có nhỏ. Ở mảnh này địa khu quái vật bên trong, không thiếu loại này 100 năm ve, thậm chí còn có ngàn năm ve. Trước mắt gặp qua lợi hại nhất chính là một cái 3000 năm ve. 3000 năm trước, tuyệt địa thiên thông, thiên thần biến mất không còn tăm tích, thiên địa ngưng trệ, cái kia 3000 năm ve chính là từ lúc kia sống đến bây giờ, đã có thành tựu, chỉ là bị chúng ta vây khốn, trốn ở bên trong không ra. Nghe đối phương nói những thứ này, Cao Kiến hơi hơi gật đầu, "Ờ, ngươi nói có thể đem tả ra người chôn ở những thứ kia, chính là đầu này 3000 năm ve." Châu Thúc cười to, giống như là nghe thấy được trò cười gì, "Ha ha, làm sao có thể, 3000 năm ve cũng là hai chúng ta cái có thể đụng. Hơn nữa vật như vậy, cũng chỉ có một cái mà thôi." Tiếp đó, hắn tiến đến bên người Cao Kiến, nhẹ giọng nói, "Ta phát hiện, là một cái 1500 niên tiền, dưới đất ôn dưỡng 1500 năm, thực lực có thể tới lục cảnh." "Ức, bất quá như vậy, hai chúng ta qua đi không phải đưa đồ ăn sao?" Cao Kiến buông tay, "Đi theo ta ngươi sẽ biết." Châu Thúc nói như thế. Cùng lúc đó, giờ này khắc này, tả ra ngọn núi bên trên. Trên ngọn núi này, một vị trấn ma ti phó tướng chính ở chỗ này ngồi. Trấn ma ti phó tướng, bình thường tới nói, thậm chí so nha tướng còn cao hơn nửa cấp, phụ trách thực tế chỉ huy các giáo úy thì chỉ huy các cấp cơ quan, cuối cùng theo thứ tự sắp xếp đến phổ thông binh sĩ. Phó tướng là chỉ trấn ma ti tư mã phó tướng. Bất quá, tình huống thực tế bên trong, nha tướng địa vị lại so với phó tướng cao rất nhiều. Cứ việc nha tướng chức quan cùng giáo úy đồng cấp, nhưng để tướng trước cửa thất phẩm quan, thực tế chỉ huy bên trong, phó tướng quyền chỉ huy là xa xa không bằng nha tướng. Tại trước ngày hôm qua, trấn ma ti trừ ma vệ bên trong, có 4 cái phó tướng, 1 cái nha tướng. Duy nhất nha tướng tên là Câu Lỗi, tư mã cháu ruột, hơn nữa năng lực siêu quần, rất là phục chúng, tất cả mọi người chịu phục. Đối với hắn làm nha tướng không có ý kiến gì. Nhưng mà, nói như vậy, nha tướng vị trí nên là có 2 cái. Phó tướng nhóm bình thường cũng là dốc hết sức, nghị trăm phương ngàn kế có thể làm cho mình ngồi vào nha tướng vị trí. Tỷ như hôm qua giúp Cao Kiến một thanh vị kia dàn mua phó tướng, Bách Tinh Chi. Bách Tinh Chi hiện tại tâm thái vẫn là rất xoắn xuýt, bình thường vẫn lấy nha tướng xem như mục tiêu của mình, hy vọng có thể trở thành tư mã trực hệ, cứ như vậy, về sau tư mã mặc kệ là thăng nhiệm chỗ khác, vẫn là trở lại Việt Châu, hắn đều tương đương với leo lên câu ra. Đối với Bách Tinh Chi dạng này, một cái không có xuất thân thế gia võ giả tới nói, cái này không sai biệt lắm là tốt nhất được ra. Nhưng mà, mới nha tướng xuất hiện, bình tĩnh mà xem xét, mới nha tướng kỳ thật vẫn là rất có thuyết phục lực, mặc dù vừa mới đến thời điểm, tất cả mọi người thật không chịu phục, cảm thấy chỉ là tam cảnh không có tư cách làm nha tướng, làm giáo úy đều không đủ tư cách. Nhưng khi đối phương đối cứng binh khí pháp tướng 2 lần, mà chính mình sừng sững không ngã thời điểm, thanh âm phản đối liền nhỏ đi rất nhiều. Tu vi là có thể bắt đầu luyện, nhưng có ít người, luyện cả một đời đều không làm được đối cứng binh khí pháp tướng trình độ. Cho nên, Bách Tinh Chi cũng biết tư mã lựa chọn không có vấn đề gì. Cái kia kêu Cao Kiến, quả thật có tư cách phục chúng, cũng có tư cách làm cái này nha tướng, vừa mới gặp mặt thời điểm lẫn nhau ra vai phủ đầu, đã đầy đủ thuyết phục mọi người. Chỉ là, có chút thất lạc mà thôi. Mang theo loại này thất lạc, Bách Tinh Chi vào hôm nay sáng sớm, lại ngoại ý muốn thu đến Tả Gia mời hắn tới uống trà. Rõ ràng đêm qua, Bách Tinh Chi tiêu diệt Tả Gia thích khách, nhưng hôm nay, Tả Ngạn vẫn là mời Bách Tinh Chi đến ngọn núi bên trên, tựa hồ chuyện ngày hôm qua, cũng không có đối bọn hắn sinh ra cái gì khúc mắc. Bách Tinh Chi có chút hiếu kỳ Tả Gia là nghĩ gì, cho nên hắn tới. Vừa mới ngồi xuống, hắn cũng có chút châm chọc cười nói, "Này nha, đây thật là một đoàn đây rồi à." Bách Tinh Chi vòng chú ý xung quanh, đã thấy 4 phía một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, mặc dù bọn hắn đã tận lực đang thu thập, có thể nghĩ muốn một đêm liền trùng kiến nguyên bản khu kiến trúc vẫn còn có chút độ khó. Bởi vậy, chỉ là dọn dẹp rất rời, phế bẩn, hư hại phòng ở, lưu lại bộ phận vẫn còn có chút chật vật. Để cho Bách tướng quân chê cười, bất quá đây chính là Tư Mã tự mình ra tay lưu lại vết tích, Tư Mã dù sao cũng là Thường Châu võ giả mạnh nhất một trong, cũng không coi là mất mặt. Tả Ngạn ngồi ở cái bàn một bên khác, cho Bách Tinh Chi châm trà. "Cũng đúng, đúng, các ngươi vừa sáng sớm đột nhiên tìm ta làm cái gì? Để cho ta tới xem các ngươi một chút có nhiều chật vật sao?" Bách Tinh Chi không có uống trà, mà là nhìn chằm chằm Tả Ngạn hỏi. Tả Ngạn vuốt ve một chút râu mép của mình, một bộ bộ dáng giàn mua, ai, Bách tướng quân lời nói này, ngươi ta đồng bệnh tương liên, làm sao lại như thế mở miệng niệm ai nhau? Đồng bệnh tương liên, ngươi Tả gia gia đại nghiệp đại, còn cần đến ta đến đồng bệnh tương liên? Ta cũng xứng cùng Tả gia cùng bệnh sao? Bách Tinh Chi cười đạo, vậy khẳng định à, chúng ta cũng có một cái bệnh à, cao kiến người này, thật đúng là sẽ gây chuyện. Tả Ngạn nói như thế. Tả Ngạn, ngươi ở nơi này phỉ báng nhà ta nhà tướng, là có ý gì? Bách Tinh Chi nâng chung trà lên, nhưng vẫn là không có uống. Tả Ngạn thì thuận miệng nói, là Câu gia nhà tướng, không phải nhà ngươi nhà tướng, ngươi sẽ không cảm thấy Trấn Ma Ti cùng Tư Mã là một nhà à? Hắn là lưu quan, không đảm đương nổi cả một đời Tư Mã, cuối cùng vẫn phải về Câu gia, đến lúc đó nhưng là cùng Thường Châu không quan hệ rồi. Lời này dường như là đâm trọn Bách Tinh Chi điểm đau, Bách Tinh Chi không nói gì, mà là bắt đầu uống trà. Ngươi nhìn, chúng ta vẫn là đồng bệnh tương liên. Tả Ngạn bắt đầu hí hoay uống trà. Người khác chi phải, không phải ta chi thất, có cái gì tốt ghen tị? Bách Tinh Chi hồi đáp, ta cũng không nói ngươi ghen ghét ta, chỉ nói là đồng bệnh tương liên mà thôi à, chẳng lẽ là nói ta Tả gia ghen ghét cao kiến sao? Tả Ngạn nói như thế. Lời này cho Bách Tinh Chi chẹn họng một chút, để cho hắn có chút thẹn quá hóa giận, thế là đặt chén trà xuống, nếu như chỉ nói là điều này mà nói, cái kia Tả gia sợ là toại nguyện không được. Cao kiến mặc dù trẻ tuổi, nhưng chú định tiền đồ vô lượng, cao cái họ này cũng không phải cái gì thế gia vọng tộc, tại Thương Châu cũng không có gì căn cơ, không phải con em thế gia, dựa vào chính mình năng lực trèo lên trên, ta thua chính là thua, không đến mức lòng dạ nhỏ mọn đến muốn mượn tay của các ngươi đến đối phó chính mình người. Kể một ngàn nói một vạn, Trấn Ma Ti không phải Câu gia, nhưng bây giờ hắn là Trấn Ma Ti Tư Mã, cùng ta chính là đồng bào, các ngươi muốn từ ta chỗ này hạ thủ, là xem thường ta sao? Trông thấy Bách Tinh Chi cái phản ứng này, Tả Ngạn liên tục quát tay, ai, dĩ nhiên không phải thuyết pháp này, ta là thực sự cảm thấy chúng ta là đồng bệnh tương liên. Bách tướng quân, trên đời này sự tình, đơn giản liền bốn câu, ngại người nghèo, sợ người giàu, đáng giận có, cười không người nào, ngươi không phải xuất thân thế gia, mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng từ nhỏ đến lớn, cũng ăn không ít khổ à. Ta biết, ngươi đối ta để ý, hơn phân nửa cũng liền bắt nguồn từ cái này. Bách Tinh Chi không nói lời nào, chỉ nghe Tả Ngạn nói. Bất quá, Tả Ngạn nói cũng không có sai. Hắn đã không trẻ, không giống với cao kiến như thế tiểu tướng, râu mép của hắn đều trắng, coi là niên linh, hắn đã hơn 100 tuổi. Đối với võ giả tới nói, ở độ tuổi này thế nhưng là tương đối lớn. Cứ việc dựa theo thường thức đến nghĩ, võ giả thân thể khỏe mạnh, hẳn là sống càng lâu mới là. Nhưng trên thực tế, võ giả phổ biến bản mệnh. Võ giả tu hành thể hệ bên trong, ít có mở mệnh môn, lại thêm võ giả muốn nhiều hơn rèn luyện cơ thể, vừa không chú ý liền muốn thụ thương. Giống như là rèn luyện khí huyết, nhiều khi ngươi là không biết vừa đúng cùng luyện tổn thương thân thể khác biệt, rất nhiều người chạy bộ một cái đều có thể đem đầu gối mình chạy phế bỏ. Hết thảy các thứ này, đều cần có tiền bối chỉ đạo cùng quân lương phong phú mới có thể tránh cho. Hơn nữa, võ giả chiến đấu cũng là muốn vọt tới phía trước nhất, trên người ám thương đồng dạng rất nhiều, bởi vậy già cũng đặc biệt nhanh. Chỉ có những thế gia kia xuất thân võ giả, có bảo vật ôn dưỡng, có danh sư chỉ đạo, có phong phú dược vật, cũng không cần cùng người tùy tiện động thủ liều mạng, cái kia võ giả thân thể khỏe mạnh ưu thế liền có thể phát huy ra, có thể so sánh khác đạo thống sống lâu một chút. Mà đối với Bách Tinh Chi loại này tới nói, mệnh của hắn không có tốt như vậy. Đối mặt Tả Ngạn lời nói, hắn không có phản bác. Chương 139, riêng phần mình cảnh ngộ chương 139, riêng phần mình cảnh ngộ tại cổ chiến trường, thuộc về Tả gia phía trên ngọn núi kia. Bách Tinh Chi cùng Tả Ngạn ngồi đối diện sát trà. Đối với Tả Ngạn lời nói, Bách Tinh Chi trầm mặc. Hắn không có phản bác, cũng không có biện pháp phản bác. Làm một cái bên trong người nhà, hắn so Châu Thúc loại kia hoàn toàn từ tầng dưới chót giặc cỏ bị chiêu mộ muốn nhiều. Nếu là nói Bách Tinh Chi nhân sinh lịch duyệt, không thể nói là thuận buồm xuôi gió à, chỉ có thể nói là không có trải qua cái gì tổn thất nặng nề, mặc dù hắn đã hơn 100 tuổi. Bách Tinh Chi từ nhỏ sinh hoạt tại trong huyện thành, phụ mẫu ở trong huyện thành có chút sản nghiệp, hắn tuổi trẻ thời điểm, phụ thân là nhất cảnh, một năm cũng có một mười mấy kim thu vào. Cái này đã coi là rất không tệ, để cho hắn từ nhỏ có thể tìm được lao sư đến nhập môn. Sau đó có thể thuận lợi thông qua tuyển bạn, tiến vào trong Trấn Ma Ti trở thành một tên nhất cảnh đội trưởng. Hắn từ nhỏ đã so chung quanh người mạnh quá nhiều. Hắn là trong huyện thành bạn tiêm thiên tài. Hắn dọc theo đường đi tấn thăng cũng thông thuận vô cùng, từ hồi nhỏ hậu đại sinh hoạt, đến từ huyện thành tuyển bạn tiến vào Thương Châu, từng bước đi đến Trấn Ma Ti phó tướng vị trí. Bách Tinh Chi tuyệt đối vượt qua 9 thành 9 người, hắn là tứ cảnh tiếp cận ngũ cảnh võ giả, tu vi cao thâm, tại Thương Châu đô thành cũng là thuộc về có thể ở bên trong thành cái chủng loại kia người. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho ý hắn biết đến, trên đời này chưa bao giờ công bằng có thể nói. Hắn so rất nhiều đám dân quê mạnh, đây là chuyện đương nhiên. Đồng dạng, con cháu thế gia cùng những thiên tài khác mạnh hơn hắn, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đã thành thói quen tại không cùng những người kia so sánh, không thể so sánh liền muốn tức chết người. Cho nên, hắn kỳ thực câu nói kia là thường thường treo ở ngoài miệng. Người khác chi phải, không phải ta chi thất, có cái gì tốt ghen tị. Câu nói này kỳ thực là hắn lời răn, hắn một mực nói loại lời này, dạng này là hắn có thể buông lòng một chút, không đến mức lúc nào cũng ngẩng đầu hướng trên trời nhìn. Trên trời, quá chói mắt. Nhưng Tả Ngạn hiện tại lời nói này, trên thực tế chính là quả thực là muốn ép hắn ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn. Cái này khiến Bách Tinh Chi càng không vui, đến mức hắn đã có chút muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà, Tả Ngạn dù sao cũng là con cháu thế gia, Bách Tinh Chi kỳ thật vẫn là có chút không hiểu thấu tình cảm. Loại tình cảm này, nói là miệt thị à, cũng không có, nhưng nói là tôn trọng à, giống như có chút, nói là sợ hãi, cũng không biết có nên hay không hình dung như vậy. Nói tóm lại, chính là một loại vi diệu, rất khó hình dung cảm thụ, mặc dù rất khó chịu đối phương, thế nhưng không muốn mạo phạm, nếu có cơ hội thân cận mà nói, không thân cận một chút giống như lại thiệt thòi, dễ thân gần lời nói, lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng mâu thuẫn tình cảm. Tại loại này tình cảm duy trì dưới, Bạch Tinh Chi vẫn là ngồi, không hề rời đi. Nhìn đối phương cái kia vi diệu khó chịu biểu lộ, Tả Ngạn cười cười. Tiếp đó, hắn rọi ra ấm trà, cho Tả Ngạn chén trà rót đầy, "Bạch tướng quân, ngươi xem qua hí kịch sao?" Bạch Tinh Chi ngữ khí không vui, có khi lại nhìn, "Thế nào?" Tả Ngạn như không có chuyện gì xảy ra nói, đang diễn trò, cuối cùng sẽ xuất hiện lưu manh vô lại, những thứ này lưu manh vô lại, vừa ra trận thời điểm, lúc nào cũng nhìn thấy bọn hắn đang đùa bị phòng, giống như so nhân vật chính còn muốn kỳ lớn, còn muốn đáng chú ý. Nhưng vì cái gì mọi người xem thường bọn họ đâu? Bởi vì người người đều biết, lưu manh vô lại mặc dù lúc nào cũng đang đùa bị phòng, nhưng cuối cùng là không biết có một ngày liền biến mất hành tung, chỉ là trên hy kịch không có biết kết cục thôi, bọn hắn cũng không đáng phải lưu lại một cái kết cục. Cái này Thương Châu à, giống như là một sân khấu kịch, luôn có chút tôm tép ngại nhép, lưu manh vô lại nhảy ra thu hút sự chú ý của người khác, trên nhảy dưới tránh, giống như rất lợi hại tựa như, nhưng bất kể nói thế nào, đột nhiên có một ngày, bọn hắn liền biết tiêu thất. Trên sân khấu đứng, vĩnh viễn là lao tướng quân, lớn nhân vật phụ, bởi vì chỉ có bọn hắn mới chống lên một bộ hí kịch. Tả Ngạn âm thanh nhẹ nhàng, nhưng thật giống như lại có rất nặng trọng lượng. Lúc này, Bạch Tinh Chi thì nói, "Đúng vậy a, thủy gia mới thật sự là nhân vật phụ a." Lời này hiển nhiên là đang nhắm vào Tả gia thuyết pháp. Tả Ngạn thổi phồng chính mình là chân chính nhân vật phụ, người khác là lưu manh vô lại, tôm tép ngại nhép, vậy các ngươi Tả gia cùng thủy gia so, lại là như thế nào đâu? Nghe vậy, Tả Ngạn khẽ lắc đầu, duy trì phong độ, cười nhạt một tiếng, sau đó nói, "Bạch tướng quân đây chính là nhìn không rõ ràng, nhìn Trung Thương Châu từ ngàn năm nay, thế gia lúc nào cũng tại mỗi địa phương thể hiện ra ưu thế áp đảo, các thế gia liên thủ khống chế mỗi địa phương, cùng chống cự thế lực khác hàng chiến, thế nhưng là người sáng suốt đều biết, thế gia ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, từ ngàn năm nay, cuối cùng người được lợi chỉ có thủy gia, nhưng thế gia khác chỉ có thể từ thủy gia dưới tay kiếm cơm ăn. Nhưng cái này rất kém cỏi sao? Cái này cũng so còn lại mấy cái bên kia bị ép tới thở không nổi thế lực tốt hơn quá nhiều. Người xem thường thứ hai, nhưng bao nhiêu người lại chỉ có thể ngước nhìn thứ hai đâu? Tỷ như Bạch tướng quân ngươi, ngươi từ nhỏ đến lớn, xếp hàng thứ mấy đâu? Ngươi ngẩng đầu đi lên nhìn, đừng nói Tả gia, liền Vương gia loại này, ngươi có thể với tới sao? Hướng xuống lại đếm xem những môn phái kia. Ngươi quen thuộc những môn phái kia, Ú Vân Quan, Mai Tắc Phường, Bạch Câu Trảng, Lâu Thuyền Nghiệp Đoàn, thậm chí là Yến Các Phân Các Chi Lưu. Bọn hắn coi là cái gì? Sờ được Bạch Sơn Giang thủy tộc một cái chân sao? Những thế lực này, liền Bạch Sơn Giang thủy tộc Long Quân cũng không giải quyết được. Đi lên ngươi nhìn lại một chút, Bạch Sơn Giang thủy tộc, Thử Sơn, thậm chí là Chân Tĩnh Đạo cùng Tấn Hữu Trai phân hội, thậm chí là triều đình lưu quan thế lực, mặc dù thế lớn, nhưng rơi xuống mặt đất đến, lại coi là được cái gì đâu? Bọn hắn đều chỉ bất quá là khách qua đường, Thương Châu mấy ngàn năm nay một mực là thế gia thiên hạ. Tả Ngạn âm thanh rất tự tin, mà Bạch Tinh Chi một lời không phát, bởi vì hắn biết đối phương nói đều là thật. Thương Châu chân chính trên ý nghĩa có thể đối kháng thế gia thế lực, đoán chừng chỉ có Chân Tĩnh Đạo Cung a có thể. Chân Tĩnh Đạo Cung cũng không phải Thương Châu thế lực, bọn hắn chỉ là sơn môn vừa vặn xây ở Thương Châu mà thôi. Đối với Thương Châu những vật khác, bọn hắn cũng không để ở trong lòng. Xem như ẩn thế tiên môn, nhất định phải phân chia mà nói, bọn hắn chỉ thuộc về thần triều bản thân, bình thường đi tới cao đi, sơn môn tại cái gì địa phương thật sự là không quan trọng, hoàn toàn không quan tâm địa phương thế lực bản thân. Hơn nữa, Chân Tĩnh Đạo Cung thực lực tuy mạnh, cũng khó có thể đối kháng Thương Châu thế gia toàn thể. Cho nên, cuối cùng, thế gia tại Thương Châu thống trị là trong thời gian ngắn khó mà dao động, loại này xu thế một mực kéo dài đến toàn bộ thần triều bản thân. Sự thật vô pháp phản bác, cũng vô lực phản bác. Đối mặt Tả Ngạn thao thao bất tuyệt, Bạch Tinh Chi cuối cùng tại vỗ bàn một cái, lên giọng, "Cho nên, các hạ sáng sớm liền tỉnh ta tới, chính là vì cùng ta nói những thứ này, chính là vì cùng ta diễu võ dương ai. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chỉ cần cùng ta nói những thứ này, ta liền biết giúp các ngươi đối phó đồng bảo." "Ai?" Tả Ngạn lập tức khoát tay, "Bạch tướng quân làm sao lại muốn như vậy?" Tả gia nhúng tay không tiến chấn ma ti tướng quân tấn thăng Tả gia cũng không ra được lực, cái này cũng là tất cả mọi người chuyện rõ ràng, nói thật ra, Tả gia thậm chí cũng không có bất luận cái gì địa phương có thể giúp được ngươi, bằng vào hai câu ba lời muốn cho ngươi phản chiến, chính chúng ta cũng biết không quá thực tế. Tìm ngươi đến, thuần túy chỉ là bởi vì đêm qua ngươi động thủ mà thôi, ngươi xem một chút, tối hôm qua ngươi vì cao kiến, không chút do dự giết cái kia hai cái thích khách, cho nên hôm nay liền mời các ngươi tới ngồi một chút, tâm sự mà thôi. Cái kia đêm qua còn có Châu Thúc cũng tại, các ngươi như thế nào không tìm hắn?" Bạch Tinh Chi cảm xúc có chút không đè ép được, ngựa khí mang tới có chút lệ khí. "Chúng ta đương nhiên mời, chỉ là hắn không có tới mà thôi." Tả Ngạn đáp thực sự là không biết mùi vị. Bạch Tinh Chi giận, đem chén trà đẩy, đứng dậy liền đi. Cũng không có ai ngăn đón hắn, Tả Ngạn cứ như vậy ở bên ngoài nhìn xem Bạch Tinh Chi rời đi. Qua một hồi lâu, bên cạnh có một người trẻ tuổi đi tới, nói: "Thúc bá, Bạch Tinh Chi đã đi xa." "Ân." Tả Ngạn đứng dậy, bắt đầu thu thập bàn trà. "Thúc bá, mời hắn tới làm gì? Những lời này, hẳn là cũng không thể để cho hắn giúp chúng ta làm sự tình a." Tả gia người trẻ tuổi có chút kỳ quái hỏi. Tả Ngạn thì một bộ bình chân như bại bộ dáng, nói: "Không cần hắn giúp chúng ta làm việc, người có đôi khi sẽ tự mình làm việc, nhất là đối với mấy cái này tứ cảnh ngũ cảnh, vẫn còn một quan không có bể người tu hành tới nói." "Vì cái gì?" Người trẻ tuổi có chút không rõ. "Các ngươi là trong bình mật pha lớn, cái gì cũng không thiếu, cho nên sẽ không hiểu loại này bỏ lên đám dân quê tâm tình." Tả Ngạn thản nhiên nói: "Bất quá ta và các ngươi không giống nhau, ta là chi thứ, vẫn là thiếp sinh con, chủ mẫu ghen tâm lại trọng, cho nên mẫu thân của ta lo lắng ta, chưa bao giờ đem ta đặt ở Tả gia bên trong, ta từ nhỏ ở trong huyện thành lớn lên, bộc lộ tài năng sau đó mới quay về Tả gia. Người trẻ tuổi lập tức có chút sùng kính cúi đầu, thúc bá cố sự, chính xác truyền kỳ, có thể trưởng thành đến Tả gia người cầm lái, thúc bá chi nghị lực, chúng ta thường thường cùng hài tử nhà mình kể rõ. Tả Ngạn tại Tả gia nội bộ, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ truyền kỳ. Thiếp sinh con, bị chủ mưu đấu kỵ, dạng này tiểu hài, tại Tả gia nội bộ, bình thường không lớn được. Nhưng hắn không chỉ có trưởng thành, còn cường thế quay về Tả gia, áp đảo chủ mẫu, phụ chính mẹ đẻ, thậm chí bỏ tới so phụ thân còn cao vị trí, cuối cùng tại lao tổ tông gật đầu phía dưới, cầm lái Tả gia, phụ trách Tả gia rất nhiều sự nghi vận hành, tu vi của bản thân mình cũng đến lục cảnh. Dù là bởi vì gần nhất Bạch Sơn Giang cùng huyết tế sự tình, bị lao tổ tông từ cầm lái vị trí lui lại, tới chấn thủ cổ chiến trường, hắn tại Tả gia nội bộ vị trí cũng vẫn là tương đối vững chắc. Nghe thấy người trẻ tuổi nói như vậy, Tả Ngạn cười cười, ta cùng Bạch Tinh Chi loại người này trưởng thành quỹ tích tương đối giống, bởi vậy ta minh bạch trong lòng bọn họ là nghĩ gì. Hắn chỉ đầu của mình, đối với Bạch Tinh Chi loại người này tới nói, từ dưới lầu leo lên sân thượng là rất mệt mỏi, muốn ngươi từng bước thận trọng đi lên. Nhưng từ sân thượng đến dưới lầu cũng rất nhẹ nhõm, chỉ cần ngươi một bước đạp sai là được rồi. Bọn hắn là rất sợ, cho nên nhắc nhở một chút bọn hắn, liền coi là bọn hắn hành động thực tế bên trên không có cái gì thay đổi, nhưng trong lòng vẫn sẽ nhớ kỹ những chuyện này. Tả Ngạn đứng dậy, đem đồ uống trà rửa sạch cất kỹ. Bạch Tinh Chi cũng không phải cái gì tâm nhãn rất lớn người, đột nhiên nhiều một cái tam cảnh nhà tướng, ngươi thật coi trong lòng của hắn không có đoán khí sao? Người trẻ tuổi thì nói, nhưng Bạch Tinh Chi có thể tu hành đến nước này, cũng không khả năng là kẻ ngu. Trên đời này có đoán khí nhiều chuyện, hắn chắc chắn nhịn được, không đến mức phản chiến đến giúp đỡ chúng ta à? Tả Ngạn tựa hồ có chút không vui, hắn nhấn mạnh một chút, ta vừa mới không phải mới nói, không cần để cho hắn tới giúp chúng ta, Tả gia cũng không cần đến hắn đến giúp. Cái kia, chúng ta tìm hắn làm cái gì? Người trẻ tuổi không rõ ràng cho lắm. Tả Ngạn thở dài, ai? Hiện tại Tả gia người trẻ tuổi, thực sự là một đời không bằng một đời. Đối thoại như vậy để cho Tả Ngạn đánh mất cùng người trẻ tuổi này nói rõ ràng dục vọng, thế là hắn chung kết đối thoại, chỉ là khoát tay áo, nói, coi là, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, đi làm việc à, đem bị Tư Mã đập bể phòng ở sửa. Người trẻ tuổi cũng biết chính mình tựa như là làm cho tức giận vị này trưởng bối, không còn dám nhiều lời, ra đi làm việc bật lãnh. Chỉ để lại Tả Ngạn ở đây. Hắn nhìn ra phía ngoài. Cao Kiến. Chỉ là tam cảnh, lại làm ra nhiều chuyện như vậy, đến mức hắn đều bị lao tổ tông lui lại đến. Tới này cái hoang giao giã lĩnh địa phương chấn thủ, còn muốn cùng Tư Mã cái kia mãng phu giao tiếp. Đều là bởi vì cái này Cao Kiến. Như vậy vừa vặn, ngay tại cổ chiến trường ở đây, đem Cao Kiến trốn à, tại trong gió thu lạnh dùng, Cao Kiến cùng Châu Thúc đang ở một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng về Châu Thúc nói tới phương hướng đi tới. Nói thật, Cao Kiến hiện tại chảy mồ hôi. Bởi vì ở trong quá trình này, Châu Thúc đem hắn trước đây nhân sinh đều cùng Cao Kiến nói. Ha ha! Châu lão ca, ngươi thật đúng là, khổ cực ca. Cao Kiến lau mồ hôi. Nói như thế nào đây? Châu Thúc nhân sinh không thể nói là thuận buồm xuôi gió à, chỉ có thể nói là bị sinh hoạt đánh đến chất thịt quỷ đánh. Đơn giản quá thê thảm, quá dốc lòng. Từ nhỏ sinh hoạt tại phổ thông nông gia, từ nhỏ liền nhìn nhà mình thân thích bị huyết tế, nhưng lại tập mãi thành thói quen, chẳng qua là cảm thấy không phải mình liền tốt. Dựa vào cơ thể cường tráng bị tuyển thành thôn quê dũng, lại cố gắng bỏ tới trong huyện thành, bị bắt đầu chọn chúng, kết quả bởi vì trẻ tuổi nóng tính, cả nhà bị huyết tế. Phấn mà đột phá, giết sạch cửu nhân, không biết làm sao, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trong sơn dã làm mấy năm dã nhân, trong đó chua xót khó nói lên lời, kém chút bị yêu thú ăn hết không nói, rất khi đói bụng thậm chí tại con đường bên cạnh trông coi, chờ thêm người qua đường đi sau đó nhặt đồ bỏ đi ăn. Bởi vì hắn sợ bị quan phủ phát hiện đuổi bắt về đi, dù sao hắn đã giết một cái bộ khoái. Nhưng trong quá trình này, có lẽ là thiên phú a. Tu vi của hắn ngược lại càng ngày càng cao, đến mức cuối cùng có thể tự mình đi săn, có thể coi là có thể nhét đầy cái bao tử. Lại qua một đoạn thời gian, sau khi hắn đánh chết một đầu yêu thú, bị nơi đó đến đây trong núi rừng trừ yêu trấn ma ti phát hiện, còn tưởng rằng là cái gì hóa hình yêu vật, kém chút cho vây giết. Kết quả đến cuối cùng mới phát hiện là cá nhân. Cuối cùng bị giam giữ đến đại lao, kiểm chứng lai lịch, lại đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở, rất nhiều năm sau, thành hiện tại trừ ma ti giáo úy, tu vi tứ cảnh. Mặc dù Châu Thúc lúc nói cũng là cười ha hả, khi trò cười nói ra được, có thể Cao Kiến nghe xong những thứ này tao ngộ, chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Hắn lại còn chống đỡ nổi, còn làm trấn ma ti giáo úy. Thật lợi hại a ha ha, cũng là qua đi sự tình. Châu Thúc cười, tiếp đó đứng vững, đột nhiên kết thúc chủ đề. Cao Kiến ý thức được cái gì, cũng kết thúc nói chuyện phiếm. Trước mắt xuất hiện một cái sơn động. Đến. Châu Thúc nói. Cao Kiến cảm nhận được, một cỗ khí độc, đập vào mặt. Chương 140, Hoàng Tuyển chương 140, Hoàng Tuyển khí độc ra bên ngoài di tán. Một loại màu vàng đám mây độc, đang phụ cận đây còn quấn. Cao Kiến rõ ràng phát ra được, những độc chất này nói, đang tại cướp đoạt trên người của hắn sinh khí, tựa hồ muốn chính mình còn sót lại sức sống cũng cấp giận, khiến cho chính mình biến thành một đống mạch cốt. Bất quá, hắn dù sao cũng là tam cảnh võ giả, một thân dương khí củng cố, mặc dù then chốt gãy xương, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn dương khí căn bản, bởi vậy bị ảnh hưởng cũng không coi là lớn. Thứ này ngươi biết là cái gì không? Châu Thúc chỉ những cái kia màu vàng khí độc, hỏi. Cao Kiến nhìn hắn biểu lộ, rõ ràng hắn là biết đến, chỉ là muốn khoe khoang một chút kiến thức của mình mà thôi. Cái kia mặt mũi tràn đầy biểu lộ, giống như ngay tại chờ mong Cao Kiến nói không biết, tiếp đó hắn nhảy ra giảng giải một phen. Tư Mã phía trước giống như cũng đã làm loại sự tình này. Những võ giả này, có phải hay không cũng có một khỏa trở thành phần tử trí thức tâm á, càng là không có cái gì, thì càng muốn cái gì,
đúng không?
Ta xem một chút. Cao Kiến không biết mùi vị, bất quá hắn vẫn hướng về bên trong nhìn đi, trong thời gian ngắn không biết là cái gì, cái này chẳng lẽ không phải phổ thông khí độc sao? Không biết vì cái gì, Cao Kiến không quá muốn khiến cho Châu Thúc sảng khoái đến, thế là bắt đầu cẩn thận điều tra. Trông thấy Cao Kiến nghiêm túc quan sát, Châu Thúc giống như là kiềm chế không được, đắc ý nói, ta cho ngươi cái nhắc nhở à, trước mặt ngươi thứ này. Nếu ngươi là tiểu hải tử, vậy cái này đồ chơi nhất định có thể muốn ngươi mạng nhỏ, mà nếu như ngươi là lão nhân, cũng có thể muốn ngươi mạng già, chỉ có chúng ta loại này đang lúc tráng niên người, chịu ảnh hưởng mới có thể ít một chút. Nghe xong lời này, Cao Kiến đột nhiên ý thức được cái gì? Cấp đoạt dương khí, hơn nữa đối với lão nhân cùng tiểu hải hiệu quả nhất là cường đại, chỉ có người trưởng thành bị ảnh hưởng lại nhỏ một chút, khí độc này là hoàng vân. Cao Kiến đột nhiên ý thức được cái gì, biểu lộ biến khó có thể tin đứng lên. Hà Đồ Thủy Khai nói, hoàng truyền chi ai, thượng vi hoàng vân, thanh truyền chi ai, thượng vi thanh vân, xích truyền chi ai, thượng vi xích vân, bạch truyền chi ai, thượng vi bạch vân, huyền truyền chi ai, thượng vi huyền vân. Hoàng truyền phía trên lơ lửng bụi trần chính là hoàng vân. Dựa theo hoàng truyền tính chất, con mới sinh vừa mới chuyển sinh, trên thân chưa thoát đi hoàng truyền hấp dẫn, mà người già đã gần đất xa trời, cũng dễ dàng bị hoàng truyền bao phủ. Chỉ có hoàn toàn người trưởng thành, trên thân dương khí hùng hực, đã cởi đi tuổi nhỏ lúc đợi âm phủ ảnh hưởng, cũng không giống là người già đã tử khí cuốn thân, mới có thể đối với loại này hoàng vân sinh ra kháng tính. Chỉ là có một vấn đề, đây là mặt đất, theo lý mà nói không thể nào là có hoàng vân. Cao Kiến mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bên cạnh Châu Thúc càng là choáng váng, biểu tình trên mặt so Cao Kiến còn muốn khoa trương. Uy, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi luyện võ thời gian vụng trộm đọc sách? Châu Thúc tiến lên nắm chặt Cao Kiến, ngươi cái này cũng không giảng võ được a. Cao Kiến liếc mắt, không sai biệt lắm được, cho nên đây quả thật là hoàng vân. Cái này địa phương là có một đầu hoàng truyền đi qua. Ngươi thuyết thành niên người nói không chừng còn có thể kháng một kháng, thì ra là vì vậy. Châu Thúc vẫn còn có chút khó mà tiếp thu, nhưng nhìn Cao Kiến giống như thật sự biết. Nghe thấy được Cao Kiến lời nói, hắn thả ra Cao Kiến, rất khó chịu nói, "Ân, phía dưới có một đầu hoàng truyền. Vì cái gì ở đây sẽ có hoàng truyền?" Cao Kiến truy vấn. "Đây là cổ chiến trường a, cổ chiến trường âm khí nặng bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết." Châu Thúc nhíu môi. "Âm khí phục tại hoàng truyền, dương khí bên trên thông với thiên. Vân vân, thu phân âm khí quá mức hùng lực, đến mức cái này địa phương khiến cho hoàng truyền bên trên phủ." Cao Kiến ngạc nhiên. "Còn có loại chim này chuyện? Âm khí phục tại hoàng truyền, như vậy theo lý thuyết chỉ cần âm khí dựa vào đất mặt quá gần, như vậy hoàng tuyển rất tự nhiên liền biết bị hấp dẫn tới trên mặt đất đến. Cứ việc nhìn bộ dáng bây giờ, hoàng tuyển cũng không có chân chính vọt tới trên mặt đất, chỉ là dưới đất trong huyệt động tồn tại, nhưng cái này đã đầy đủ khiến cho Cao Kiến kinh ngạc. Loại này chứng chuyện, thật đúng là không thể tưởng tượng. Đây chính là hoàng tuyển a, vượt ngang âm phủ người chết chi hà, thế mà khoảng cách mặt đất gần như vậy. Đây chính là cổ chiến trường sao? Đây chính là thiên địa ngưng trệ sau đó kết quả sao? Trông thấy Cao Kiến như vậy giật mình bộ dáng, Châu Thúc lộ ra cao hứng rất nhiều, nhìn Cao Kiến vẫn có sự tình không biết. Thế là hắn vỗ ngực một cái, yên tâm đi, quan phủ đã thỉnh thần đô âm dương ra người nhìn qua, đoạn này chỉ là một đoạn ngắn hoàng tuyển nhánh sông, bởi vì chịu đến thu phân âm khí ảnh hưởng là nổi lên một đoạn mà thôi, bản thể trong lòng đất 30 dặm, căn bản không có xuất hiện khả năng, hơn nữa cũng làm ra cố công trình. Cho nên một đoạn này đối với chúng ta căn bản không có ảnh hưởng gì, chỉ là hoàng tuyển mang đến số lớn địa khí, ngươi thạo à. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, huyền giả thiên a, hoàng giả mà a, hoàng tuyển ở dưới đất mang tới địa khí, đổi bổ những cái kia còn có thể dưới đất sinh hoạt đồ vật, giống như là lúc trước ta và ngươi nói 3000 năm về 1500 năm về, đều dựa vào hoàng tuyển quần quận mang đến địa khí mới ở mảnh này cổ chiến trường sống sót. Nghe xong Châu Thúc giảng giải, Cao Kiến chấn kinh mới bình ổn lại. Hắn có chút kỳ dị nhìn xem trước mắt đạo quật. Đại biểu âm phủ người chết chi hạ, lại tầm bổ ra một mảnh thực chất sinh mệnh thế giới. Đây thật là âm dương hỗn nguyên lý lẽ sao? Chết bên trong có sinh, trong sinh có tử, hoàng tuyển cũng có thể mang đến sinh cơ, đây thật là thiên địa tự nhiên tuyệt diệu a. Cao Kiến có chút cảm thán một giọng nói. Cao Kiến loáng thoáng cảm giác, loại này chuyển đổi khá quen. Cái này kỳ thực cũng là nhân lực ga căn cứ vào Cao Kiến hiểu rõ. Thiên thần ly mở sau đó, hoàng tuyển kỳ thực cũng dần dần khô cạn. Bây giờ hoàng tuyển dường như là thiên nhân đang duy trì vận chuyển, chính là lúc trước Cao Kiến tại Thường Châu nhìn thấy màu xanh da trời đó đầu chọc không phải nghĩ là bọn hắn duy trì bây giờ hoàng tuyển cùng địa khí vận hành, cho nên thiên nhân mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng nghe nói vị còn không coi là thấp, truyền bá không ít đầu chọc tại địa phận, cũng coi là hiện nay một môn tu hành đạo thống. Tốt, đừng cảm thán những thứ kia, cái kia phía dưới đi, bất quá đừng sợ, sẽ không trì hoãn quá lâu, ta liền mang ngươi phía dưới đi xem cái kia 1500 năm e, sau đó chúng ta thương lượng một chút như thế nào vận dụng vật này. Cao Kiến gật đầu. Hai người nín hơi ngưng thần, đi xuống cái này địa huyệt. Vừa mới tiến đi, Cao Kiến đã nhìn thấy bên trong có một cái mãi mãi công sự, chú đóng chấn ma ti người. Những thứ này địa phương cũng có chấn thủ a. Cao Kiến cảm thán nói. Mỗi cái địa phương đều có, bằng không thì chấn ma ti tới nơi này làm gì? Nghỉ phép sao? Châu Thúc nói, đối với cái kia công sự đánh ra một cái động tác. Công sự bên trong, một vị chấn ma ti cờ quan đi ra, chắp tay, gặp qua Châu giáo úy, còn có Cao tướng quân. Hắn hô Cao Kiến thời điểm, rõ ràng do dự một chút, bất quá cũng không có do dự quá lâu. Cao Kiến cũng không quan tâm, chỉ là đứng các loại. Chúng ta muốn phía dưới đi một chuyến, ngươi lại cho phép qua. Châu Thúc phân phó nói. Cơ quan so giáo úy phẩm cấp thấp hơn, lại thêm cái này địa phương dường như là Châu Thúc cai quản khu vực, hắn là trực tiếp chủ quan, cho nên đối phương không chần chờ chút nào, lập tức gật đầu, tuân mệnh. Tiếp lấy, công sự liền mở ra một cái lỗ hổng, hai người đi vào trong đó, có thể trông thấy nơi này có đại khái mấy chục người ở chỗ này đóng quân, hẳn là vừa mới thay phiên tới. Châu Thúc tại trung quanh đánh một cái gọi, liền mang theo Cao Kiến đi xuống dưới đi. Cao Kiến trên người bị thương, cho nên đi rất chậm, cái này cho rất nhiều quái vật cơ hội. Bởi vậy cũng nhìn được rất nhiều ỷ lại địa khí sinh linh, mặc dù bọn họ đều là muốn ăn Cao Kiến chính là. Tại lòng đất này phía dưới, Cao Kiến mới đi hai bước, đã nhìn thấy có một chút trăm năm cấp bậc chi hầu hướng về chính mình chui tới. Châu Thúc tiện tay hai kiếm chém chết. Cao Kiến còn không có đứng vững, sau lưng liền có một đầu địa long chui ra. Hoa, dài 10 mét con run. Cao Kiến cảm thán một câu, đã nhìn thấy đầu này địa long bị chém thành năm khúc. Ngay sau đó, năm khúc cơ thể cấp tốc khép lại, riêng phần mình hóa thành khá nhỏ địa long, nhìn xem cùng bản thể không có gì khác biệt, phân năm cái phương hướng chạy mất. Phu dẫn người, bên trên ăn khô heo nhưỡng, phía dưới uống hoàng tuyển, thấy được loại này con run, lời thuyết minh ở đây khoảng cách hoàng tuyển chính xác rất gần. Hai người lại tiếp tục hướng xuống. Cao Kiến rõ ràng cảm thấy, địa khí biến càng thêm nồng nặng. Phải hướng xuống bao xa a? Không bao xa, nghiêng đi cũng chỉ có trên dưới 10 dặm đất khổ ăn chừng, rất nhanh liền đến. Châu Thúc nói, yên tâm đi, không có gì nguy hiểm, hoàng tuyển chung quanh, lợi hại quái vật sớm đã bị thanh trừ, trấn ma ti bảy thành sức mạnh bố trí ở đây, lại thêm mỗi thế gia, cũng không phải đùa giỡn, cổ chiến trường sớm đã bị rửa sạch một lần lại một lần, liền lợi hại nhất cái kia 3000 năm ve đều chỉ có thể cất giấu không dám lo đầu. Ta ngược lại thật ra không lo lắng. Cao Kiến đáp. Hắn chỉ ở nhìn quanh lòng đất tình huống, cảm thấy có chút hiếm lạ mà thôi, Cao Kiến trước đó chưa từng thấy trong loại trong động vật này hoàn cảnh. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Châu Thúc Ngọc Bội. Lòng đất là rất hắc ám, nhưng có Châu Thúc khối ngọc bội kia tại, cho nên cũng có thể thấy được đồ vật. Khối ngọc bội kia bị võ đạo nội khí kích hoạt, trong bóng đêm tản ra ánh sáng yếu ớt hiện ra, phía trên khắc cái kia châu chữ càng là lộ ra cực kỳ dễ thấy. Ân, hâm mộ. Ha ha, đem ngươi không mua khối ngọc bội, quân tử bội ngọc, biết hay không a? Châu Thúc khoe khoang một dạng bản bèo bốn eo eo, dậm chân. Cao Kiến vừa bực mình vừa buồn cười, nghiêng đầu sang chỗ khác đi, không sai biệt lắm được, Khổng Tước ca ngươi, có chút đồ vật liền khoe khoang. Châu Thúc một mặt đắc ý, ai, ngươi không hiểu, nam nhân liền phải cho mình cả điểm dễ nhìn, bằng không thì như thế nào hấp dẫn nữ nhân? Ngươi thành thân? Cao Kiến hỏi. Không có. Châu Thúc lắc đầu. Vậy ngươi hoa nở cả vườn? Trong muôn hoa? Không có. Châu Thúc túi đầu. Vậy ngươi nói truy, lan? Cao Kiến kinh thường. Châu Thúc gấp, ngươi biết cái gì? Ta như vậy còn có thể thiếu nữ nhân? Ta chỉ là trướng mắt dòng chi tục phấn mà thôi. Đúng vậy à, trướng mắt dòng chi tục phấn, nhưng để ý cô gái tốt, lại trướng mắt ngươi đúng không? Như ngươi loại này ta thấy được quá nhiều. Cao Kiến cười nhạo. Châu Thúc tức giận, tiện tay chém chết một cái địa khí hiển hóa mà thành thổ quái, không còn cùng Cao Kiến trả lời. Hai người tiếp tục hướng xuống. Không lâu lắm, đã đến địa phương. Dọc theo hang động mặt phẳng nghiêng đi 10 dặm đường, trên đường chém chết mười mấy cái quái vật, nhảy xuống 6-7 hố sâu. Cao Kiến xem chừng, mình bây giờ hẳn là trong lòng đất chừng 5 dặm chiều sâu. Ở đây, rõ ràng cảm thấy hoàn cảnh oi bức rất nhiều. Trên đất thu phân âm khí đối với nơi này ảnh hưởng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, đến từ hoàng truyền địa khí mang đến nhiệt độ, mà cái này địa phương cũng nhiều đi ra rất nhiều loài nấm cùng cỏ xỉ dê. Nấm a, cái này địa phương lại là dựa vào nấm duy trì sinh thái. Cao Kiến nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cảm giác chính mình lại mở rộng tầm mắt. Đi tới nơi này cái chiều sâu, phía trên thu phân kim khí cơ hồ cũng bị địa khí chống đỡ, cái này địa phương không có dòng sông, nhưng là rất khó có thể tin, trong không khí thủy khí cơ hồ bão hòa, đã biến thành giọt nước treo ở trên vách tường. Những thứ này thủy khí sinh sôi ra đại lượng, coi đây là sinh cỏ xỉ dê. Hang động trên vách đá, toàn bộ cũng bao trùm lấy mềm mại mà ướt át cỏ xỉ dê, tạo thành một mảnh màu nâu nền nung. Tại cái này thần bí trong rừng rậm, cực lớn nấm thảm phủ kín mặt đất, tạo thành một cái đặc biệt thảm thực vật màn trời. Ngọc bội kia sáng tản mát ra đi, tại trung quanh bọt nước nhỏ thượng chiết xạ, loại này chiết xạ mang đến hào quang nhỏ yếu, giống như là cỏ xỉ rêu trên thảm tô điểm như sao trời, cái từng chút một quang, thật giống như chiếu sáng toàn bộ động vật. Châu Thúc vừa đi vừa nói chuyện, hoàng tuyển tại cái này dưới đất, làm sao có thể thiếu đi thủy khí? Chú ý một chút, hoàng tuyển âm khí nhưng không một chút nào so bầu trời thu phân âm khí kém, đồng dạng sẽ giết người. Đúng vậy à, thu phân âm khí trưởng túc sát, hoàng tuyển âm khí trưởng người chết, kết quả hai cái đối ngược đứng lên, lại tại lòng đất tạo thành như thế một cái hòa hoãn tầng, khiến dưới đất sự vật có thể tại cái này địa phương sống tạm, thiên địa sự tình, thật là khiến nhân đại khai nhang giới. Cao Kiến nhìn mà than thở, thậm chí hướng về Châu Thúc dựa sát vào, mượn nhờ hắn ngọc bội tia sáng, muốn đem chung quanh thấy càng hiểu rõ. Tại cỏ xỉ rêu tạo thành trên mặt đất, xung xuê cỡ nhỏ nấm tạo thành một cái vi hình hệ thống sinh thái. Có thể trông thấy một chút côn trùng tại cỏ xỉ rêu cùng cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, phía trước Cao Kiến ở bên ngoài nhìn thấy, bị gió thổi tán hắc vân chính là loại này côn trùng thi thể. Nghĩ đến, chỉ cần phía ngoài gió thu thổi tới ở đây, đám côn trùng này liền biết lập tức chết đi, bị gió thổi ra đi, biến thành lúc trước loại kia mây đen a phiêu động bảo tử trong không khí phiêu tán, đem dương chi ngọc tán phát tia sáng tán sáng, bạch quang chia làm thất thải quang, tạo thành quần sáng như mộng như ảo, khiến cho chung quanh biến có chút thần bí. Lập tức tới ngay, lại hướng phía trước, nhiều nhất một dặm địa, cái kia 1500 năm ve liền giấu ở cái kia địa phương, hơn nữa mấu chốt nhất là, đầu này ve còn không thể chuyển động, cho nên ta mới nói thứ này có thể hữu dụng. Châu Thúc giới thiệu nói, không thể động. Cao Kiến hiếu kỳ, ngươi lập tức liền biết nguyên nhân. Châu Thúc thừa nước đục thả câu. Cao Kiến thế là đệ lại hiếu kỳ, tiếp tục đi xuống dưới. Bất quá một hồi, đã đến địa phương. Nơi đó, có một đầu hoàng tuyển thác nước. Hoàng tuyển thác nước không biết đến từ đâu, dường như là trống rỗng xuất hiện ở đây, mà áo hoàng tuyển, doanh tinh nhận phách, không nói gì im lặng chảy xuôi, không có nửa điểm động tĩnh. có thể trông thấy một đầu cực lớn, chiều cao chỉ sợ có vài chục mét chi hầu, bị hoàng tuyển thác nước bao phủ, căn bản là không có cách vượt qua hoàng tuyển. Nó bị giam ở trong đó, mà Cao Kiến tại một cái chớp mắt này như bị sét đánh, một cỗ kinh khủng thần vận tốc thẳng vào mặt, đó là đến từ hoàng tuyển thần vận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà ở đây nhìn thấy hoàng tuyển một đầu nhỏ nhánh sông. Cái trong nháy mắt, Cao Kiến liền làm ra quyết đoán. Tại Châu Thúc ngạc nhiên trong ánh mắt, Cao Kiến hướng phía trước sông ra 10 bước. Chương 141, Tử Hà, ám sát. Chương 141, Tử Hà, ám sát. Đối mặt hoàng tuyển, Cao Kiến cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền lựa chọn lĩnh hội. Đây là cơ hội. Thủy vị tại phương bắc, mà Thương Châu vừa vặn ngay tại thần triều đại tây bắc khu vực, cho nên ở đây từ xưa đến nay liền nhiều nước, tên là Thương cũng là bởi vậy mà đến. Thậm chí, ở đây cường đại nhất thế gia, hắn dòng họ cũng gọi là Thủy. Hơn nữa âm khí tại hoàng tuyển phía dưới, mặc cho dương vật vật, vốn là cùng mặt đất không có quan hệ, thế nhưng là thiên địa ngưng trệ sau đó, thu phân âm khí nặng tái phát địa, đập xuống đất, động đến dưới đất âm khí. Thương Châu, bản thân liền là khoảng cách hoàng tuyển rất gần địa phương. Hai bên kết hợp, cũng liền tại cổ chiến trường vùng này địa khu, đã dẫn phát hoàng tuyển bên trên phủ hiện tượng. Điều này cũng làm cho Cao Kiến lần đầu, tận mắt chứng kiến hoàng tuyển. Thân tiêu vùng quê, cốt nói đại hoang, tinh linh cảm ứng, nếu tại nếu không có. Cô hồn thương tiếc, hình thần đoạn tuyệt, tim phổi phụ sắc, hồn hình bóng thương. Yêu mệnh ốm yếu, ôm hận hoàng tuyển, cấu tật luân tre, vận thủ tăng nguyên. Trăm ngàn năm thọ, cùng với sương mai, vung trận đi lưu, cần gì tiếc với. Đầy trời vô cùng vô tận tự ý, hướng về Cao Kiến tập kích đến. Đây là đến từ hoàng tuyển thần vận, đây là đối mặt tử vong thần vận. Nếu như là người bình thường đụng vào loại này cấp bậc tự ý, sợ rằng sẽ trực tiếp bị ăn mòn, hủy diệt, toàn bộ thần hồn cũng tiêu tan vô tung, đành phải chết nhanh, thai quang chân linh đầu nhập linh hồn, còn lại hồn phách vào tại hoàng tuyển, chỉ có trùng thi độc trên mặt đất du tẩu, biến thành chân chính cái xác không hồn. Chú, người làm trần trùng, ở bên cạnh Châu Thúc tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên hướng về Cao Kiến hướng đi, từng thanh hắn nâng lên đến, đừng nghe những âm thanh này. Tỉnh lại, cách hoàng tuyển xa một chút. Châu Thúc thật sự luống cuống. Cái Cao Kiến này là chuyện gì xảy ra? Không muốn sống nữa sao? Hoàng tuyển đạo vận cũng là có thể dễ dàng nghe sao? Cái này hoàng tuyển nước, dính lấy liền chết, đụng liền vong, trong đó thần vận đừng nói lĩnh hội, chỉ là cảm thụ một chút đều sẽ cảm giác đến cổ họng bị người kìm chặt, thần hồn chịu đến ăn mòn. Cao Kiến chẳng lẽ không nhìn thấy cái kia con chi hầu sao? 1500 năm chi hầu bị hoàng tuyển vây quanh sau đó, đều đi ra không thể, chỉ có thể bị vây chết ở bên trong. Thậm chí không nói những cái kia, thời khắc này Châu Thúc chỉ là nâng lên Cao Kiến, muốn đem hắn lôi ra cái huyệt động này rời xa hoàng tuyển ảnh hưởng, chỉ riêng cái này một cái hành động, liền để thần hồn của hắn tràn đầy tự ý, bởi vì tự ý quấn quanh lấy Cao Kiến bản thân, Cao Kiến lĩnh hội hoàng tuyển mang đến hoàng tuyển thần vận bên trong tự ý. Nhưng Châu Thúc vẫn không có nửa điểm chần chờ. Cao Kiến tối hôm qua cùng hắn cùng nhau giao đấu, lại cùng hắn cùng một chỗ đối phó Tả gia, đại gia lại là trấn ma ti đồng bảo, dù là muốn đối mặt hoàng tuyển, Châu Thúc cũng không chút do dự khiêng Cao Kiến liền chạy ngược về. Hắn mang Cao Kiến tới, như thế nào cũng phải đem Cao Kiến mang về đi. Nhưng Cao Kiến không có nghe hắn. Hắn thậm chí chủ động đẩy ra Châu Thúc, biểu đạt chính mình kháng cự cái này khiến Châu Thúc ngạc nhiên, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, lựa chọn tin tưởng, sau đó buông xuống Cao Kiến. Cao Kiến muốn làm cho gì? Một bên khác, Cao Kiến đã xoay người xuống, một lần nữa rơi xuống đất. Nắm chặt đao dị hắn, thần hồn cơ hồ cùng đao dị bản thân một dạng không thể phá hủy, khi hắn đối mặt cái này một sợi nhỏ hoàng tuyển nhánh sông trong nháy mắt, tự ý chẳng những không có phá hủy Cao Kiến thần hồn, ngược lại để cho hắn cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ. Đúng vậy, tại trong tự ý cất giấu sinh cơ. Nhưng Cao Kiến cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng sớm đã nhìn thấy hoàng tuyển dựng dục ra tới sinh mệnh. Cái này cũng là Cao Kiến trước tiên lựa chọn nắm chặt đao dị nguyên nhân. Dù sao, bình thường tới nói, ven đường thần vận tốt nhất đừng tùy tiện lĩnh hội, Cao Kiến thế nhưng là thua thiệt qua, tại Bạch Sơn Giang Long Cung, hắn lĩnh hội ôn thần thần vận thời điểm, thiếu chút nữa thì đem chính mình chôn vào đi. Nhưng bây giờ, Cao Kiến rất vững tin hắn sẽ không có việc. Sớm tại trông thấy hoàng tuyển thời điểm, Cao Kiến liền vô cùng xác thực không thể nghi ngờ lấy được đáp án, hoàng tuyển bên trong có sinh cơ. Con run lại uống hoàng tuyển, cái này trung quanh nấm cũng đều là hoàng tuyển nảy sinh. Dương khí trùng hoàng tuyển mã ra a, hắn với 12 một dạng là một dạng. Tư giả, tư giả, tư giả, lợi vạn vật tư với phía dưới a hoàng giả, bên trong chi sắc. Trong đất số 6, 6 là luật, luật hữu hình có sắc, sắc bên trên bảng, ngũ sắc chớ thịnh chỗ này. Nguyên nhân dương khí thi trồng tại hoàng tuyển, tư manh vật vật, là 6 khí nguyên a, đây đều là huyền hóa thông môn đại đạo ca thứ tứ cảnh biết ghi lại đồ vật. Cho nên, tại thu phân âm khí túc sát phía dưới, cổ chiến trường vẫn như cũ có vật sống. Ở mảnh này đại địa trong âm khí, sinh mệnh chính thai nghén tại tử vong phía dưới. Trên sách viết những thứ này, lại thêm hắn tận mắt nhìn thấy lòng đất sống động trạng thái, hai bên kết hợp, trong chấp nhoáng này liền để Cao Kiến biết nên làm như thế nào. Khi Cao Kiến chịu đựng lấy cái kia cỗ tử ý đồng thời, hắn liền cảm nhận được dựng dục sinh cơ. Cũ sinh mệnh chỗ chôn vùi bi tráng, sinh mạng mới đản sinh gieo họ. Những cái kia tử ý không chỉ là hủy diệt, cái gọi là hoàng tuyển tử ý, phản phất là một loại nào đó viễn cổ tồn tại, nằm ở bên thai của hắn nói nhỏ, hướng bất luận cái gì có thể nghe thấy thanh âm này tồn tại, nhẹ nhàng nói những cái kia đã sớm bị quên mất thế giới, trọng trọng điệt điệt lịch sử cùng thời gian tại Cao Kiến bên thai di động. Cái này nói nhỏ là hoàng tuyển tiếng nước, cái này tiếng nước không phải hoàng tuyển sông nước phát ra, mà là hoàng tuyển bên trong chìm nổi hoàng vân phát ra tới. Cái này tiếng nước là trầm bổng chập trùng như thế, hoàng tuyển đang tại đang diễn tấu nó, cũng rên rỉ cùng mới khóc nỉ non, cùng tấu vang lên Cao Kiến bây giờ nghe những âm thanh này. Hoàng tuyển sông bên trên, hết thảy tiêu tan là bụi đất, nếu được tăng thương, đem vạn sự toàn bộ ném. Cao Kiến hiểu rồi. Hoàng Tuyên phía trên, vì sao lại có Hoàng Vân? Hoàng Vân chính là vô số sinh tử, vô số qua đi hóa thành bụi mù, đó là vô số sinh mệnh hóa thành bụi đất. Cao Kiến cảm giác chính mình cầm một bộ phận Hoàng Tuyên. Rất nhanh, đao dị còn xuất lại một tấc lưỡi đao hoàn toàn dị xét. Mà Cao Kiến bản thân cũng bừng tỉnh tỉnh ngộ. Hắn cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì, lại cảm thấy cái gì đều không bắt được. Cao Kiến gấp, đao dị lưỡi đao, không đủ. Mẹ ngươi, thế mà kém một chút mới có thể chân chính hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu là có cái hai thốn lưỡi đao, Cao Kiến chắc chắn liền có thể sở đến đáp án. Hắn mở to mắt, nhìn về phía trước mắt Hoàng Tuyển, trong đó tử ý vẫn như cũ mênh mông, Hoàng Vân bên trong đã sớm bị quên mất quá khứ giống như cũng tại thổ lộ hết cái gì. Cái này khiến Cao Kiến một hồi tức giận. Coi là, chờ sau này Cao Kiến an ủi chính mình. Không có sao chứ. Bên cạnh Châu Thúc nhanh như mày, nhìn từ trên xuống dưới Cao Kiến, chỉ sợ hắn đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử qua đi. Không có việc gì, không chỉ không có việc gì, thu hoạch còn rất lớn. Cao Kiến bỏ xuống khi trước bực bội, cái này Hoàng Tuyển xuống nước, thật đúng là kỳ diệu, mặc dù nói là nước, nhưng giống như lại cùng nước không có quan hệ gì. Chính là nước, bất quá tính chất không giống nhau lắm mà thôi, ta nghe nói ngươi cùng Chân Long có quan hệ, hẳn phải biết chuyện này à. Chân Long có một chi liền có thể khống chế Hoàng Tuyển, kêu cái gì? Long Thượng Bát Sát. Hoàng Tuyển đường như vậy, ta không quá nhớ. Thốt ra lời này, Cao Kiến sững sờ tại chỗ, toàn thân một cái giật mình. Uy, chết. Châu Thúc không vui đẩy Cao Kiến. Cao Kiến kinh hỉ, hắn một quyền đánh tại trên thân Châu Thúc, âm thanh vui sướng, thật mẹ ngươi cảm ơn ngươi. Châu lão ca, ta hiểu rồi. A, ngươi minh bạch cái gì? Cao Kiến cũng không để ý hắn, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đến. Cao Kiến lúc trước mượn nhờ đao dị lĩnh hội Hoàng Tuyển thần vận, nhưng là bởi vì đao dị lưỡi đao chỉ có một tấc, cho nên không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ đột nhiên nhận được đề điểm, Cao Kiến đột nhiên có một chút linh cảm, tựa như thể hồ quán đỉnh. Cao Kiến là gặp qua đan xa thần vận, long lại như thế nào chỉnh lý thủy mạch, hắn cũng có biết một hai. Nhân lý minh khí, như dòng lý nước, khí, thần, tinh ba đều có hắn về, như nước ra cao nguyên, bên trên vào thiên hạ nhập Hoàng Tuyển, chảy ngang trăm sông, trung quy tứ hải. Khí chi cùng nước, tuần hoàn thiên địa, lưu trú thân người, luân chuyển vô tận, vận hành vô cực. Cái này khiến Cao Kiến sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Cái này tựa như là hắn. Lần thứ hai không dựa vào tại đao gì, liền trực tiếp lĩnh ngộ được vật gì đó. Lần thứ nhất là lĩnh ngộ nút bấm thời điểm, nhưng lần đó là bị long hồn ảnh hưởng đến, Cao Kiến cảm xúc cũng không mười phần rõ ràng. Mà lần này, hắn là lần đầu rõ ràng như vậy phát giác chính mình tự hỏi quá trình. Lĩnh ngộ là đúng sao? Cao Kiến không biết, nhưng hắn bất kể thế nào nghĩ, bất kể thế nào suy xét, đều cảm thấy ý nghĩ này đơn giản chính xác vô cùng, bởi vì đây là chính hắn lấy được đáp án, mà không phải đao dị trực tiếp đọc ra tới thần vận. Thần vận bên trong đáp án, đương nhiên là chính xác, bởi vì đó chính là tác giả tự viết tham khảo đáp án. Mà bây giờ, Cao Kiến chính mình coi là đi ra. Cùng tham khảo đáp án giống nhau sao? Không biết. Nhưng, có thể sử dụng. Cái này là đủ rồi. Ngồi xếp bằng xuống, Cao Kiến bắt đầu điều chỉnh bên trong thân thể mình khí tức di động và khí huyết phương vị. Cao Kiến đã từng tu hành qua ngũ hành sinh khắc phú, trong cơ thể hắn tự có ngũ hành chi khí di động, lợi dụng những vật này, Cao Kiến mân mê ra nút bấm thông qua những thứ này khí câu thông, đến để cho thân thể của mình có thể tại thời khắc mấu chốt chính mình động. Lần này, hắn muốn cho chính mình tăng thêm Hoàng Tuyển. Ngũ hành, bản thân liền có thể tăng thêm âm dương sinh tử, như vậy mới coi là được là viên mãn a. Hơn nữa, Cao Kiến còn chuẩn bị tiếp tục suy xét phía dưới đi. Nhưng mà, tại hắn trầm tư hơn nữa thời điểm, đột nhiên, đến từ võ giả giác quan thứ 6, để cho Cao Kiến cùng Châu Thúc cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Chỉ là Châu Thúc tốc độ càng nhanh, hắn khẽ vươn tay rút kiếm ra đến, hướng phía trước vung lên, khí quan tam khiếu một trong khí hải bắn ra, võ đạo nội khí bám vào tại thân kiếm, hóa thành kiếm khí, bay nhảy hướng về phía trước. Kiếm khí cùng vật gì đó đụng vào nhau. Phình một tiếng, Châu Thúc biến sắc. Hắn cầm kiếm tay phải, trực tiếp phát ra một tiếng tan vỡ âm thanh, trong đó xương cốt, cơ bắp lập tức xé rách, bị cưỡng ép giật ra. Cương đại dư ba tại xuyên qua Châu Thúc trong nháy mắt, cũng làm cho bên cạnh Cao Kiến nhận lấy trọng thương. Cao Kiến hương hỏa kim thân tại một cái chớp mắt này trực tiếp phá thoái, cả người hắn kêu lên một tiếng, ho ra một ngụm máu đến. Bốn phía mặt đất ầm vang sụp đổ, toàn bộ hang động cũng bị mở rộng. Lần này, nếu không phải là Châu Thúc ăn 9/9, dẫn đến còn lại uy lực thu nhỏ mà nói, Cao Kiến liền dư ba cũng không chống đỡ được đến. Ngũ cảnh Châu Thúc cắn răng. Tiếp đó, Châu Thúc không có sợ hãi, mà là phản ứng nhanh chóng giơ lên bên hông hắn lệnh bài, la lớn, "Trấn Ma Ti trừ ma vệ địa chi thứ 7 cờ trấn thủ nơi đây, ta là giáo úy Châu Thúc, các hạ đột nhiên đến đây, cần làm chuyện gì?" Đã thấy cách đó không xa, đứng một cái Vu Hích. Sở dĩ có thể đánh giá ra Vu Hích, là bởi vì bên cạnh hắn đứng một tôn kim thân anh linh, mà trên mặt của hắn còn mang theo mặt một tấm na mặt không biết là cái gì thần linh, chỉ là đồ thành đen đỏ giao nhau. Một cố khó có thể tin cảm giác gáp bách tập kích đến, liền Cao Kiến cũng phát giác, không thể địch lại. Như thế nào mẹ nhà hắn là cái ngũ cảnh? Tại hắn quanh người, hữu tình thải huy chiếu, huy hoàng có ánh sáng, cái kia tôn thần tướng càng là uy vũ bất phàm, chiều cao 2-3 trượng, kim thân hương hỏa khí chắc địch vô cùng, trong tay cầm hai thanh trọng truy, bưu bụng quát ngạch, hùng tráng vô cùng. Rõ ràng, cái này thần tướng, nhất là khắc chế võ giả. Trấn Ma Ti trừ ma vệ. Sách. Vị này Vu Hích tựa hồ còn không biết chính mình ở vào cái gì địa phương, hơi kinh ngạc, đồng thời lại có chút lộ vẻ do dự. Cao Kiến ở bên kia nhìn thấy Tạ gia người, nhìn ngay lập tức một mắt trên người mình, tiếp lấy, hắn nói khẽ với Châu Thúc nói, chỉ sợ ta trên người có ân ký, hẳn là ngày hôm qua cái giải mộng lưu lại. bọn hắn một khi phát hiện đến ta khoảng cách trấn ma ti đại doanh hơi xa một chút, liền lập tức phái người tới, mẹ nó. Tốc độ này. Cao Kiến cắn răng. Tả ra làm thật sau đó, cái này lực gáp bách thật đúng là, khó đỡ. A Cao Kiến là ngày hôm qua sáng sớm bị Tư Mã mang đến cổ chiến trường, buôn ba một ngày, buổi tối đến cái này địa phương. Ngày đầu tiên buổi tối, hắn liền bị ba cái tứ cảnh ám sát. Lúc này mới ngày thứ hai, vốn là cho là có thể an phận một chút, kết quả theo Cao Kiến trên người tiêu ký, trực tiếp tới một cái ngũ cảnh. Rõ ràng, Tả gia thật sự quyết tâm phải giết Cao Kiến. Bất quá giờ này khắc này, đây là trấn ma ti địa bàn, vị này ngũ cảnh Vũ Hích dường như đang do dự. Cường sát Cao Kiến, đích xác có thể, nhưng sau đó chỉ sợ hắn biết ăn không được ôm lấy đi. Thật muốn liều mạng sao? Châu Thúc dường như là phát giác trước mắt Vũ Hích do dự, thế là nói, các hạ tu hành không dễ, vẫn là đám người thiếu đi động thủ lần nữa à, ở đây dù sao cũng là trấn ma ti địa bàn, cưỡng ép động thủ, Cao Kiến chưa chắc sẽ chết, nhưng các hạ bất luận thành bại, đoán chừng đều muốn chết ta. Thật vất vả tu hành đến ngũ cảnh. Châu Thúc thu hồi kiếm, chắp tay, đến lúc đó liền không đẹp, các hạ nói đúng không? Châu Thúc nói rất có lý, vị kia ngũ cảnh Vũ Hích không nói gì, hắn ngắm nhìn một phía, dường như đang xác nhận Châu Thúc lời nói thật giả. Ngũ cảnh Vũ Hích, mở thần quan, hắn phạm vi cảm ứng rất xa, cho nên hắn có thể rất rõ ràng phát giác được, đỉnh đầu của mình năm dặm phía trên, thật sự có một cái trấn ma ti cứ điểm. Xách, đúng phải, vận khí không tốt. Không đúng, đây cũng là Cao Kiến dự liệu đến tình huống, hiện tại Cao Kiến cũng không dám tự mình xuất hành, nhìn dáng vẻ của hắn, trên thân còn có tổn thương, không có gì năng lực chiến đấu. Vị này ngũ cảnh Vũ Hích lại suy tư một chút, cuối cùng nói, tiện chủng, coi là ngươi vận khí tốt. Nói xong, hắn nhường ra con đường. Rõ ràng, hắn không chuẩn bị cùng Cao Kiến đổi mệnh, bị trấn ma ti bắt được chân tướng loại chuyện này, thật sự sẽ chết. Nếu là hắn có thể giết Cao Kiến, tiếp đó toàn thân trở ra, dù là sau đó bị trấn ma ti truy tra, Tả gia cũng có thể bảo đảm hắn vô sự, nhưng bắt được chân tướng, phong hiểm vẫn là quá lớn. Cho nên, ở vào bình thường cân nhắc, hắn lựa chọn đường. Mà Cao Kiến bên này, hắn cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Cái này khiến cái tiên ngũ cảnh Vũ Hích cũng rất hài lòng. Đã như thế, có thể ngăn trở Cao Kiến đạo tâm, mà đi hắn sắp bén, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Cao Kiến túi đầu, lẳng lặng xuyên qua bên cạnh hắn. Ngay tại song phương giao thoa mà qua thời điểm, vị này Vũ Hích nói: "Ngươi về sau tốt nhất thấp hơn một đời một dạng đầu, dạng này mới có thể sống phía dưới đi." Cao Kiến nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tiếp tục đi lên phía trước. Chờ Cao Kiến đi ra hai, ba bước sau, hắn đột nhiên quay đầu lại đối với Vũ Hích phát khởi công kích. Châu Thúc kinh ngạc. Vị này ngu cảnh Vũ Hích cũng kinh ngạc. Mũ nội nó, điên rồi. Hắn có biện pháp nào có thể thương tổn được đối phương sao? Mà Cao Kiến cũng không để ý những thứ này. Thả mẹ ngươi cái rắm. Đi chết đi. Chương 142, ba phủ chương 142, ba phủ bình tĩnh mà xem xét, Tả gia cùng trấn ma ti người, đại bộ phận cũng là người bình thường. Cái gì là bình thường người đâu? Chính là loại kia, sẽ không động một chút lại giết người bằng ra, có việc nhiều thương lượng, có thể hòa bình giải quyết vậy thì cùng bình giải quyết, sẽ không trước tiên đem bạo lực xem như phương pháp giải quyết. Dù sao, tất cả mọi người là trên mặt đầy người, cũng là thể diện người, rất nhiều chuyện, thương lượng lượng thì làm. Đương nhiên, rất nhiều người, là không coi là người, không cần giảng lễ. Thế ra cũng không phải kẻ liều mạng, đại gia nhận qua giáo dục, có đi học, biết chuyện nặng nhẹ, biết rõ làm như thế nào mới đúng đại gia tốt nhất, ngươi hảo ta tốt mọi người thật sao? Tất nhiên tất cả mọi người là người bình thường, như vậy nhiều khi, một ít chuyện đều biết lựa chọn bình thường, thông minh cách làm. Liên cùng xã hội đen lão đại một dạng, nhà ai xã hội đen mỗi ngày chém người a? Tất cả mọi người là chọn làm ăn, sinh ý không có phía dưới đi mới có thể cầm kiếm kinh thương. Cầm kiếm kinh thương dù sao cũng là có nguy hiểm a, ngươi mỗi ngày đem bạo lực lấy ra tú, sớm muộn có một ngày sẽ phản vệ đến trên đầu mình. Đồng dạng, dưới loại tình huống này, đối với Cao Kiến thái độ cũng là rõ ràng. Tất nhiên không thể một đợt để chết, chính mình cũng có khả năng xảy ra chuyện, vậy thì rút lui, đằng sau lại nói. Lại tỉ như tình huống hiện tại, địa thế còn mạnh hơn người, dù đầu cũng là chuyện rất bình thường, hà tất đầu sắt bên trên đi cứng rắn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Con em thế gia bên trong đều là người thông minh, không có tiên điên. Có thể Cao Kiến không giống nhau. Trong mắt bọn hắn, Cao Kiến rõ ràng không quá bình thường. Một cái chớp mắt này, Cao Kiến lựa chọn làm loạn. Châu Thúc trái tim đều nhanh ngừng. Ngươi một cái tam cảnh, đối với ngũ cảnh ra tay, lần này đối phương đánh chết ngươi thật là chính là một điểm áp lực cũng không có, họ chính là cao tướng quân chính ngươi nội điên, ta ra tay hợp tình hợp lý. Nhưng Châu Thúc cũng không có dừng lại, hắn không chút do dự theo bên trên đi. Mặc kệ Cao Kiến nội điên làm gì, trước mắt tóm lại là địch nhân, tất nhiên hắn lên, chính mình cũng không thể không bên trên. Quân ngũ người phần lớn đều có thói quen như vậy, lên chiến trường trước tiên phối hợp đồng đội, trước tiên phục tùng chỉ huy, đến nỗi truy cứu trách nhiệm đó là xuống chiến trường sự tình. Mặc kệ Cao Kiến có phải hay không đầu óc rút, bây giờ cùng Cao Kiến cùng tiến lên lúc nào cũng không sai. Tôn Tiên ngũ cảnh thần tướng động, hắn cơ trong tay tử kim chiến truy đột nhiên nện xuống. Châu Thúc huy kiếm, kiếm khí hóa thành kiếm trận tản ra, kim quang bắn ra bốn phía. Vô luân kiếm y hóa thành ngàn vạn phi hồng, hùng hồn mang bạc, đánh gây vân tuyệt thủy. Đây là tại đó nữa, hắn chỉ có thể ngăn lại một chiêu này. Cao Kiến, ngươi tốt nhất không phải đang chịu chết. Phình một tiếng, Châu Thúc bị một truy đánh bay, nhưng lực đạo cũng toàn bộ bị Châu Thúc ngăn, không có lan đến gần nơi khác. Mà tại một bên khác, Cao Kiến ôm lấy cái kia Vũ Hích. Vị này Tả gia Vũ Hích không có nhúc đích, ôm lấy cũng liền ôm lấy, Cao Kiến căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Đối phương tựa như là muốn dùng đao đâm hắn. Chê cười, cây đao kia liên nhận đều không mở, không có lưỡi đao cũng nghi đâm người. Sự thật cũng chính xác như thế. Cao Kiến một đao chọc vào trên người đối phương, một cỗ khí ý rõ ràng bọc lại Vu Hích, để cho hắn chỉ là bị đẩy về sau mấy bước mà thôi, căn bản bất phá phòng, không có chút ý nghĩa nào. Hắn tự tay chuẩn bị bóp nát Cao Kiến, mà Cao Kiến cũng lộ ra buông lòng biểu lộ. Đủ. Thình thịch, tút tút. Hai tiếng nho nhỏ trầm đục xuất hiện, giống như là mở ra tràn ngập bọt khí nước ngọt. Vu Hích đột nhiên cảm thấy dưới chân mình đau xót, giống như đã dẫm vào cái gì hồ nước. Tiếp đó, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình thất thần. Thế giới trước mắt chợt và mèo, trước mắt Cao Kiến đã biến thành thi thể. Cái xác không hồn một dạng Cao Kiến, giống như là đã chết rất lâu, hắn đã biến thành tập tên tử thi, cơ thể vặn vẹo mà không trọn vẹn, xương khô năm ngón tay ác ý hướng về phía trước rũa ra, đối với mình kêu gào. Khó có thể tin tử ý hướng về chính mình nào tới. Vu Hích có thể rõ ràng trông thấy, Cao Kiến cái kia tử bạch da thịt bó chặt chống tại mục nát trên cơ thể, cao thấp không đều xương sườn từ hắn thi thể trong lồng ngực chi sừng sốt đi ra. Tại trong lồng ngực của hắn, có thể thấy rõ ràng đau đớn sôi trào thần hồn, cặp mắt hắn thần quang lúc gần lúc hiện, để cho người ta sau lưng phát lạnh. Những thứ này tản ra hôi thối, đáng sợ lại đáng ghét thi thể, khập khiễng đi vào, hướng về Vu Hích xông lại, chạy xuống thi thủy thi thể thối giữa dùng không có vật gì đen như mực hốc mắt nhìn về phía trước. Hắc khí ngưng kết thành một đoàn. Cái này ác độc bóng tối trong không khí sôi trào, hư vô miệng rộng theo sóng trào, từ trong bóng tối thực thể hóa. Chỉ cần chờ tại nó bên cạnh, phản phất liền có thể nghe được quỷ dị thì thào không ngừng. Vu Hích cảm thấy, chính mình bên tai quanh quẩn bệnh viện thì thầm, để cho hắn cảm thấy tương đương khó chịu. Chờ đã. Đây là ảo giác, đây là giả. Xem như Vu Hích, hắn biết rõ cảm giác này, Vu Hích nhóm thường thường sẽ tạo ảo giác. Huyễn cảnh không chân thực, cũng không cần chân thực, chỉ cần để cho người ta sinh ra đây là thật ảo giác là được rồi. Cái kia trước mắt lại là cái gì mánh khỏe? Vu Hích cười lạnh một tiếng, điều động thần quan, thi triển thần thông. Thần thông của hắn là thông linh. Bên trên có hồn linh, phía dưới quan nguyên hồn, hồn phách ra tồn mắt trái ra ngày, mắt phải sang tháng, hai thai chi thượng vi lục hợp cao cửa sổ, lệnh nhật nguyệt làm cho chiếu một thân, bên trong triệt để nê hoàn, phía dưới chiếu ngũ tạng dạ dày bên trong, thấy rõ. Bên trong triệt để bên ngoài hợp, một thân cùng nhật nguyệt quang trung hợp. Khói tím trên dưới tam tố vân tam tố giả tử tố, bạch tố, hoàng tố a, thường tồn này tam nguyên diệu khí tại người, thì hình thần thông cảm giác, thiên địa cùng thành. Làm cho thân không chết, cho nên chân linh, kia tưởng nhớ nhật nguyệt đấu tinh rõ ràng hoàn chiếu, lâu thì thông linh. Thần thông như vậy, gọi là thông linh. Thật linh thông triệt để toàn thân, chiếu rọi thân người tiểu thiên địa, từ nay về sau, có thể kéo dài tuổi thọ, bài trừ ngoại giới tà ác, còn có thể tăng lên cực lớn tu hành tốc độ, là tại tả gia cũng coi là được tuyệt diệu đại thần thông. Khi hắn thi triển thần thông, hết thể hư giả đều không thể quấy nhiễu được hắn, thân thể của hắn sẽ hoàn toàn thông triệt, nhục thân sẽ có chân linh một dạng bất diệt tính chất. Đối với Vu Hích tới nói, này liền mang ý nghĩa hắn sẽ không bị trạm thủ hành động giết chết, mà hắn sẽ có vô cùng vô tận thần tướng tới chết đối phương. Ảo giác cấp tốc từ trên người hắn tới đi, đồng thời nhục thể của hắn bắt đầu có thai quang chân linh bất diệt tính chất. Nhưng mà trên chân nhói nhói cảm giác không có tiêu thất. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn xuống một mắt, muốn nhìn một chút là cái gì để cho hắn đau đớn như thế. Hắn nhìn thấy Hoàng Thiên Thủy, đây là hắn cái cuối cùng ý niệm, mà tại một bên khác, Châu Thúc đang chuẩn bị cùng cái kia ngũ cảnh thần tướng liều mạng. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, đã nhìn thấy Cao Kiến đẩy cái kia Vu Hích đi vài bước, mặt đất đột nhiên nghiêng về một chút. Tiếp đó cái kia Vu Hích liền chết. Thần tướng cũng theo đó tiêu tan, tất cả thần tướng cũng là ỷ lại tại Vu Hích mà tồn tại. Châu Thúc đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn đột nhiên hốc mắt biến đỏ, vọt lên qua đi, Cao Kiến, người con mẹ nó. Cao Kiến cùng cái kia Vu Hích đồng quy vu tận. Hắn đã nhìn thấy, Cao Kiến đem đối phương đẩy vào hoàng tuyển, đồng thời chính mình cũng chìm vào hoàng tuyển thủy bên trong. Đây chính là hoàng tuyển thủy, là tùy tiện đụng đến sao? Liền cái kia lục cảnh thực lực ve cũng không dám đụng, chỉ có thể bị vây ở tại chỗ mấy trăm năm a. Sự thật này để cho hắn một chút không có căng lại. Chuyện gì xảy ra, mới vừa vặn nhận biết người huynh đệ này, hắn liền đi cùng tả ra người đồng quy vu tận. Có cần gì phải sao? Hắn rõ ràng đã thuyết phục đối phương. Lưu được núi xanh không tốt sao? Tại sao phải đem đối phương đẩy vào hoàng tuyển, để cho chính mình cùng đối phương một đối một? Quả thật, tam cảnh cùng ngũ cảnh đồng quy vu tận, cho dù ai nghe tới đều chỉ sẽ cảm thấy kiếm lợi lớn, nhưng cái này hữu dụng chi thân. Châu Thúc tay đủ luống cuống quỳ tại đó một tiểu tọa hoàng tuyển ao bên cạnh. Vu Hích cùng Cao Kiến cứ như vậy rơi mất tiến đi. Cái này hoàng tuyển ao là đột nhiên xuất hiện, vốn là không có, nghĩ đến hẳn là lòng đất có một sợi nhỏ hoàng tuyển nhánh sông, Cao Kiến có lẽ là phát hiện điểm ấy, cho nên làm một lựa chọn như vậy. Tiếp đó, sau một khắc, hoàng tuyển bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đầu. Cao Kiến vun bong bóng từ hoàng tuyển bên trong xông ra. Hắc, ngươi khóc, nhìn, Châu lão ca, ngươi không có ta nghĩ như vậy đàn ông á. Châu thúc bột một chút phiến trên mặt mình, cự lực đem trên mặt hắn bám vào bụi đất, mồ hôi, còn có khỏe mắt cái khác một chút giọt nước cùng nhau đánh bay, cả người một chút khôi phục bình thường, chỉ là trên mặt có cái trường ấn mà thôi. Ta không có. Ngươi khóc. Chơi ngươi đại gia, ta không có. Tốt tốt tốt, ngươi không có, vậy ngươi có thể buông tha ta đại gia sao? Cao Kiến chịu một cái quyền phong, từ trong nước bay ra, bị đánh bay đến cao hơn một trượng, trên không trung bay tầm vài vòng, tiếp đó hung hăng đập xuống đất. Hắn đàng hoàng, ngậm miệng. Châu Thúc thì nhảy vọt qua hoàng tuyển, như không có chuyện gì xảy ra nói, cho nên, hoàng tuyển thủy, đối với ngươi không cần. Vì cái gì? Còn có vì cái gì? Ngươi vừa mới không phải nhìn thấy sao? Ta tìm hiểu hoàng tuyển thần vận a. Cao Kiến bước bước cằm của mình, cảm giác phải chết. Tìm hiểu hoàng tuyển thần vận, liền cái này. Châu Thúc có chút không thể tin, vừa quay đầu liếc mắt nhìn cái kia một tiểu ông hoàng tuyển. Uy, cái gì gọi là liền cái này rất lợi hại được rồi. Cao Kiến chống đỡ bỏ lên, cách ta xa một chút, vừa mới dụng quyền gió cũng liền coi là thật sự đụng tới ta, ngươi liền muốn chịu không nổi, đúng, giết cái ngũ cảnh, ngươi liền không có điểm cảm xúc sao? Muốn cảm xúc cái gì? Châu Thúc vừa định theo bản năng mắng Cao Kiến hai câu, nhưng lúc này, hắn đây mới đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được. Chớ đã, hai người chúng ta, giết một cái ngũ cảnh. Ân. Cao Kiến gật đầu một cái. Châu Thúc một hơi không có lên tới, tại chỗ nhắm mắt lại. Uy, đừng chết a. Mẹ nhà hắn ta không chết ngươi chết như thế nào? Phục sinh. Phục sinh. Cao Kiến nghĩ bên trên đi kéo hắn, nhưng hắn một thân hoàng tuyển thủy, bên trên đi liền đem Châu Thúc giết chết, chỉ có thể tại chỗ lo lắng xuống. Nói tóm lại, loạn thành một bầy. Đợi đại khái một khắc đồng hồ thời gian, Châu Thúc sửa sang lại một cái, Cao Kiến cũng dọn dẹp trên người hoàng tuyển thủy, hai người sóng bay, trầm mặc đi trở về. Lần này, chúng ta tựa như là thật có đồ vật đối phó tàng ngạn. Châu Thúc nói như thế. Đúng vậy a. Cao Kiến gật đầu. Cho nên, ngươi đến cùng vì cái gì không sợ hoàng tuyển thủy? Đơn thuần lĩnh hội hoàng tuyển thần vận, ta cũng không tin. Châu Thúc mặt mũi tràn đầy cũng là hoài nghi. Cao Kiến nhìn xem hắn dạng này, hai tay mở ra, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, cùng cái này có quan hệ, còn những cái khác, đừng hỏi nữa tốt à. Đi, vậy ta không hỏi. Châu Thúc gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, như vậy, xử lý tàng ngạn, tựa hồ thật không phải là cái gì mộng à. Ngươi tại sao muốn xử lý tàng ngạn? Cao Kiến hỏi. Nguyên nhân giống như ngươi à, cha mẹ ta chết ở trong huyết tế, ngươi cũng giống như vậy à. Tà Ngạn lão già này thế nhưng là một tay chủ đạo Bạch Sơn Giang thủy tộc thành thần cùng huyết tế a. Châu Thúc nói như thế. Cao Kiến không nói gì. Lý do này, không cần lại nói thêm cái gì. Bất quá, Cao Kiến kỳ thực rất rõ ràng, mình có thể chìm vào hoàng tuyển mà không chết nguyên nhân. Là hắn bị quỷ tử mẫu thần dẫn dắt biến hóa đi qua thần hồn, chương 61, quỷ tử mẫu thần, là thiên nhân chúng 20 chư thiên một trong, ngày xưa không phải nghĩ cùng còn từng tại trên thân Cao Kiến khắc họa quỷ tử mẫu thần thần tướng, dẫn đạo thân lực, đem Cao Kiến thần hồn biến có chút kỳ dị. Hắn còn lợi dụng qua mấy lần loại này kỳ dị, giống như là chống cự ôn thần thần vận, giống như là chống cự đan sa long hồn nói nhỏ, lại tỉ như phía trước chống cự binh khí pháp tướng xung kích, đều có loại này kỳ dị ở trên người. Mà bây giờ cũng là như thế, dù sao Hoàng Tuyền bây giờ nghe nói là tại tiên nhân chúng đang duy trì vận chuyển á, tưởng tình gặp chương 140. Dựa theo huyền hóa thông môn đại đạo ca thuyết pháp, ngày xưa Hoàng Tuyền cũng là thiên thần nhóm thúc đẩy, thời điểm đó thiên thần gọi là hậu thổ mà bây giờ là thiên nhân bên trong Diêm Ma là Vương Tôn Thiên. Nhưng thiên thần sau khi biến mất, liền Hoàng Tuyền đều biến mất. Tất cả người chết vốn là đều biết chết không yên lành, tất cả mọi người sau khi chết đều biết hóa thành oán linh phiêu đãng tại thế gian này, không cách nào luân hồi, không cách nào nghỉ ngơi. Lúc này, là thiên nhân chúng tiếp thu rồi luân hồi, bọn hắn sử dụng tên là lục đạo thần bí sự vật, tiếp nhập luân hồi, để cho khi xưa luân hồi đã biến thành lục đạo luân hồi để cho người chết có thể một lần nữa lấy thai quang chân linh hình thức lưu chuyển khắp trên đời. Tất nhiên thiên nhân chúng nắm giữ hoàng tuyển, như vậy, Cao Kiến bây giờ bị thay đổi thần hồn, lại thêm hắn lĩnh ngộ hoàng tuyển chi pháp, hai bên kết hợp phía dưới, cho hắn có thể trình độ nhất định không nhận hoàng tuyển chi thủy ảnh hưởng năng lực. Dựa vào năng lực này, hắn lợi dụng sự khinh thường của đối phương, trực tiếp đem người chết đối trong hoàng tuyển. Đáng tiếc, Cao Kiến không có cầm tới cái gì chiến lợi phẩm, đều chìm đến hoàng tuyển bên trong đi. Cao Kiến cũng không dám phía dưới đi cầm, hắn dù thế nào chống cự hoàng tuyển cũng là có cực hạn. Nhưng hẳn là cũng sẽ không tiêu thất, chờ Cao Kiến đột phá, hoặc đối với hoàng tuyển lĩnh ngộ càng nhiều một điểm, hẳn là có thể trở về cầm. Đây chính là ngũ cảnh mang bên mình tài sản a đúng, Châu lão ca, ngươi vì cái gì không đặt mua điểm sản nghiệp? Ngược lại đem tài sản đều lấy ra mua khối ngọc kia, có ích lợi gì sao? Cao Kiến rời đi một chút chủ đề, thuận miệng hỏi một chút những thứ khác. Sản nghiệp có ích lợi gì? Ta loại này làm lính, tùy thời tùy chỗ cũng có thể chết, ta một người cô đơn, cũng không có vợ con phụ mẫu, chắc chắn là mang bên mình đem tài sản đều mang trên thân a, đặt mua thành sản nghiệp có ích lợi gì, lại hưởng thụ không được, chẳng bằng tùy thời tùy chỗ cầm ở trong tay thưởng thức một chút, khoe khoang một chút. Ngươi nhìn, ngươi liền không có loại vật này a. Châu Thúc lắc lắc ngọc bội, một mặt đắc ý Cao Kiến nhìn được. Trên người hắn thế nhưng là có một cái giá trị 10 vạn kim giao châu, nếu như xuyên căn tuyến treo lên, vẫn là miễn đi, hắn không thích hoa trương như vậy. Hai người nói có không có, rất nhanh liền về tới trấn Ma Ti trong đại doanh. Ở đây, hết thảy như cũ, thật giống như không có thứ gì phát sinh. Mà Cao Kiến bắt đầu dưỡng thương, thuận tiện suy xét huyền hóa thông môn đại đạo ca thứ tứ cảnh, Tả Ngạn cũng yên tĩnh xuống. Bởi vì, bây giờ Tả Ngạn có chút kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Hắn trực hệ con cháu, đường đường ngũ cảnh đi truy sát Cao Kiến, thế mà mất tích. Bên cạnh Cao Kiến có người hộ đạo. Không có khả năng. Lão tổ tông cũng không phát hiện. Hắn người hộ đạo còn có thể so lão tổ tông lợi hại. Người kia là thế nào không có? Xem bói, lập tức xem bói. Hắn vận dụng vu huyết xem bói, dò xét đối phương tung tích, lấy ra xương gà, bắt đầu bị bỏng, quan sát vết dạng. Phình một tiếng, xương gà nứt ra, nổ tạng ngạn một thân, ở trên người hắn vạch ra từng đạo vết thương, không cách nào điều tra. Là bị cái gì cao vị đồ vật xóa bỏ nhân quả? Là hai vị kia vô thường? Vẫn là cái gì? Chẳng lẽ là rớt xuống cầu đại hạ? Tạng ngạn có chút luống cuống.